Vân Dịch nhìn xem đã leo đến buồn bên cạnh con cua, vội vàng núp ở Trần Thuấn sau lưng, nô ra nửa cái đầu. Ngươi không có bị cái a? Tay cho ta xem một chút. Không có, kém một chút. Vân Dịch cũng lấy trắng nó tay, chuyển đến Trần Thuấn trước người. Trần Thuấn nắm nuốt nhìn một chút bàn tay, lại lật tới xem một chút mu bàn tay, xác thực không có bị kẹp. Lần sau có thể hay không đừng tìm con cua phiền toái. Lần trước bị kẹp là ngươi hại. Ngươi quên sao? Tựa như là a, thật xin lỗi. Trương Trạch cùng Trương Thị hai người rốt cục học xong bị còn như thế nào bơi lội. Chỉ cần cùng động tác của đối phương bảo trì kính tượng đối xứng là được. Chỉ bất quá bởi vì hai người đều mặc quần áo cùng quần, du lịch mười phần tốn sức. Mỗi lần có người nhìn qua thời điểm, hai người còn phải làm bộ đang cùng hùng bá chơi đùa dáng vẻ, không cho người khác phát hiện hai người dị trạng. Thuận tiện rửa sạch trên thân dính lấy bùn đất, tắm một cái sạch sẽ, hôm nay mặt trời rất lớn, đến lúc đó phơi một chút chỉ làm. Nóa, loại này thể nghiệm lao tử là thật không muốn có lần thứ hai. Thật sao? Vì cái gì ta đột nhiên cảm thấy vẫn rất có ý tứ? Trương Thị để Trương Trạch cảm thấy sợ hãi. Hắn chỉ có thể cầu nguyện 12 giờ nhanh lên một chút đi, sau đó đi tìm Tiểu Địch. Đi tìm Lý Mân Hương sư vấn tội. Nhưng mà hai cái kẻ đầu tê chính lẫn trong đám người nhìn xem hai vị họ Trương nam tử nghịch nước. Tiểu Địch, vì sao ta cảm giác hai người bọn họ chơi vẫn rất vui vẻ? A, ta thấy cũng thật vui vẻ. Trần Thuấn, con cua lại chạy. Vân Dịch ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm trốn đi con cua, nàng cho rằng con cua có thể sẽ tìm nàng trả thù. Chạy liên chạy, nếu không ngươi đi đem nó bắt trở lại. Ta không đi. Vân Dịch lập tức dựng lên cái xin biểu thị cự tuyệt. Lần sau còn dám làm đồ ăn không? Lần sau còn dám? Ta nói cho ngươi, ta chỉ là không am hiểu nấu con cua, lần sau ta làm khác đồ ăn cho ngươi ăn. Nàng vẫn như cũ lòng tin tràn đầy. Trần Tuấn đem tất cả nguyên liệu nấu ăn đều xử lý tốt về sau, cùng một chỗ vào nồi, đốt miếng lửa, đắp lên nắp nồi. Hùng bá sạch sẽ không có. Sạch sẽ, nhưng ngươi có thể hay không để cho nó chớ run ta nước, ta thật muốn không có quần áo đổi. Nói chuyện đến nơi này, Vân Dịch liền đối Trần Tuấn oán niệm sâu đậm. Rõ ràng đã nói xong mọi người cùng nhau cho Hùng bá tắm rửa, hắn thế mà liền tự mình trượt. Vốn còn muốn đem hắn cũng cùng một chỗ lôi xuống nước. Chương 103, vì cái gì ta không có nam nhân muốn? Đem Trần Tuấn lôi xuống nước. Sau đó chính mình sơ ý một chút không có đứng vững, bổ nhào vào trên người hắn cũng rất hợp lý a. Y phục cướp nhẹp dán thân thể của hắn, cũng rất hợp lý a. Hắn thuận thế ôm chính mình cũng rất bình thường a. Chính mình thừa cơ đem hắn đặt tại trong nước hôn hôn từ từ cũng rất bình thường a. Làm sao lại là tìm không thấy cơ hội đâu? Trần Thuấn, lần sau lúc nào lại cho Hùng bá tắm rửa? Trần Thuấn giật mình, còn có người cho con chó tắm rửa nghiện. Thế nào, ngươi rất thích cho nó tắm rửa? Nô. Xem như thế đi. Ngươi không sợ lại làm ướt quần áo sao? Cho nên ngươi đến cùng ta cùng một chỗ nha. Dạng này Hùng bá mới có thể ngoan ngoãn. Hùng bá cái này phản nghịch hải tử, mama là không quản được nó, chỉ có thể để nó ba ba quản. Lúc này mới có cơ hội có thể tiến hành chính mình cho không. Không, đùa giỡn kế hoạch. Vân Dịch cũng lấy hai chân, yên tĩnh lại khéo léo ngồi tại Trần Tuấn bên người nhìn nổi, nhưng ai lại có thể biết tiểu ma nữ trong đầu ngay tại tư tưởng lấy nhiều ít tà ác kế hoạch, chỉ có tại nàng suy nghĩ những cái kia kế hoạch lúc, mới thật giống tiểu ác ma. Thịt khô cùng măng nhọn mà hầm ra canh loãng hương khí rất nhanh liền hấp dẫn Lý Mân cùng tiểu đi tới. Dịch Dịch, có ăn hay không thỏ thỏ? Ta không muốn. Vân Dịch vội vàng vung tay. Mặc dù thỏ thỏ rất đáng yêu, nhưng là nó thật hảo hảo ăn a. Tiểu Địch cũng chạy không thoát thật là thơm định luật. Cái này thịt kho tàu thịt thỏ đương nhiên là Sơn Trang chịu mệt nhọc táo quân hỏa sứ làm. Các ngươi tại hầm cái gì thơm như vậy? Lý Mân bưng cái bát, ba ba chờ ở nồi bên cạnh. Măng nhọn mà hầm thịt khô. Chính là trước đó ngươi cùng Thuấn Ca Nhi đào măng nhọn đây. Đúng nha. Hắc hắc, ta cùng Tiểu Địch ăn một điểm, Dịch Dịch ngươi sẽ không tức giận a? Lý Mân cười hắc hắc hỏi Vân Dịch. Đương nhiên sẽ không. Hai chúng ta lại ăn không hết. Mặc dù Vân Dịch đối Trần Thuấn lòng ham chiếm hữu rất mạnh, nhưng cũng sẽ không ở loại địa phương này đùa nghịch nhỏ tính tình. Tiểu Địch, lớp trưởng như thế thật được không? Vân Dịch quay đầu hỏi. Không có chuyện gì, hắn lanh tính một chút, ta cũng lanh tính một chút, cùng lắm thì đến lúc đó đưa chút đồ ăn vặt cho bọn hắn ăn, ngươi nhìn hắn hai chơi nhiều vui vẻ à? Tiểu Địch chỉ ngay tại hạ du tắm khoai núi hai người, ánh mắt lại thẳng vào nhìn qua nổi, thẳng nuốt nước miếng. Rất nhanh Trần Thuấn bên này tụ người càng đến càng nhiều, còn có không ít người trộm đạo đem Trương Thị hai người bọn họ rửa sạch đặt ở bên bờ khoai núi cho thuận một chút đi. Bị trong nước chui ra ngoài Trương Thị cùng Trương Trạch hai cái đuổi theo đuổi. Thẳng đến về sau bọn hắn nhớ tới những này vốn chính là cho đoàn người ăn. Hai người vắt khô quần áo nước, ngồi tại bên bờ gặm sinh khoai núi phơi nắng, ý đồ cầm quần áo cùng nhau phơi khô. Cái này cho các ngươi. Tiểu Địch cầm hai cặp đũa, bưng hai bát măng nhọn mà hầm thịt khô canh tới, nhét vào hai người bọn họ trong tay, liền bay người rời đi. Trương Trạch vừa định mở miệng gọi lại Tiểu Địch, trên tay liền truyền đến một trận cự lực, trong tay bát đều kém chút cho đánh ngã. Ngươi chú ý một chút con a. Ta dựa vào cái này thịt khô thơm quá a. Trương Thị cắn một khối thịt khô, nhấp một hớp canh, mới từ trong nước ra từng tia ý lạnh trong nháy mắt liền bị đuổi tàn ra. Trương Trạch tay bị giật lấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Thị ăn. Ngươi đừng nội, chờ ta ăn trước xong, sau đó ngươi lại ăn. Nhưng Trương Trạch chỗ nào nuông chiều hắn, trực tiếp liền đi đoạt hắn trong chén. Hai người kém chút lại đánh nhau. Ai, hai người kia quan hệ thật tốt ta, thế nào cảm giác có chút ghế ở đâu? Tiểu Địch trở lại Vân Dịch cùng Lý Mân bên cạnh, lắc đầu chật chật thở dài. Vân Dịch, chén này cho ngươi. Trần Thuấn múc một bát thịt khô canh. Tại Lý Mân cùng Tiểu Địch ánh mắt hâm mộ bên trong đưa cho Vân Dịch. Vân Dịch có chút ngượng ngùng tiếp nhận. Mở ra, nàng đỗng nhiên lại nghi ngờ nhìn xem Trần Thuấn hỏi. Những này măng nhọn mà sẽ không thật là chính ta cắt những cái kia a? Đúng a, chính là những cái kia, ngươi cắt xấu, rất dễ dàng phân biệt. Vân Dịch mặt tối sầm, trong tay canh lập tức liền không thơm. Đều là giống nhau măng nhọn, cắt đến xấu chẳng lẽ còn có thể ảnh hưởng hương vị hay sao? Vân Dịch nếm mấy ngụm, quyết định đem cái này canh như thế tươi hương công lao quy về chính mình cắt măng nhọn bên trên. Tuyệt đối không phải là bởi vì Trần Tuấn chủ nghệ tốt, còn có không ít người cũng tới phân canh uống, cũng cùng mọi người cùng nhau thương lượng đêm nay hoạt động. Đêm qua là đang nghe chuyện ma, tối nay tự nhiên liền có người đưa ra muốn tổ chức thử trò thử thách can đảm. Tốt đáng tiếc, sớm biết đem lúc ấy nhà ma bên trong đạo cụ đều mang tới, lại nói trong đêm thật không có dã thú ẩn hiện sao? Sẽ có hay không có lợn rừng cái gì? Chúng ta đem lộ tuyến được thiết trí gần một chút liền tốt. Đúng thế, lần trước nhà ma chính mình không có chơi đến thật đáng tiếc. Vân Dịch vừa nghe đến thử trò thử thách can đảm, liền nhíu mày. Nàng cũng đã gặp qua kim giáp lực sĩ, còn kém chút bị dọa khóc. Trần Tuấn, ngươi muốn chơi sao? Ngươi chơi sao? Ta không chơi, ta tình nguyện đi phòng ngươi đánh quyền hoàng. Vân Dịch vội vàng đong đưa đầu, nàng đều sắp có thương tích sau ứng kích chứng ngại. Dù sao cuối cùng cũng đều là nhà ngươi cái kia đồ chơi quấy phá đúng hay không? Vậy ai nói đến chuẩn đây, có lẽ trên núi có thật á phiêu đây. Trần Tuấn trêu ghẹo nói. Vân Dịch đống nhiên cảnh giác đánh giá bốn phía, cảm giác chung quanh trong rừng rậm tựa hồ thật cất giấu một loại nào đó ánh mắt. Ngươi đừng dọa ta. Trần Tuấn cười. Nghĩ đến trước đó chính mình làm cái quay đầu thuật, đều cho tiểu ma nữ dọa khóc nhẹ, Trần Tuấn cũng có chút may mắn. Còn tốt, tiểu ma nữ tựa hồ cũng không có đối với cái này trong lòng còn có khúc mắc. Nếu là Vân Dịch lúc ấy thật thay đổi thái độ đối với chính mình, Trần Tuấn không biết thời khắc này chính mình sẽ là tâm tình gì. Thật sự có sao? Vân Dịch mặc dù không quá tin tưởng, nhưng cái này nếu là Trần Tuấn quê quán, nói không chừng thật là có cái đồ chơi này. Không có rồi, đùa ngươi chơi. Sẽ không lại đem ngươi làm khóc. Vân Dịch tức giận nện cho Trần Tuấn một quyền. Hai người đánh chửi để Lý Mân cùng Tiểu Địch cả người nổi da gà lên. Ý gì Mân Mân ngươi nhìn hắn hai. Yêu đương hôi chua vị. Tiểu Địch ghét bỏ lôi kéo Lý Mân cách xa mấy bước. Cũng không biết Dịch Dịch tỏ tình không có. Ngươi nhìn hắn hai ánh mắt kia. Ô ô ô, Tiểu Địch, rõ ràng ngực của ta là lớn nhất, vì cái gì ta không có nam nhân muốn. Lý Mân đột nhiên đau thương. Trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, Mân Mân, tiên nào. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Tiểu Địch ôm lớn hơn mình nguyên một vòng Lý Mân, vỗ vỗ Lý Mân lưng an ủi nàng. Phong Lôi Hỏa ba sứ nghe được bọn hắn muốn chơi thử cho thử thách can đảm, liếc nhìn nhau, lộ ra hiểu ý tiêu dung. Bọn hắn thích nhất lẫn vào chuyện như vậy. Trước kia vì phòng ngừa Trần Tuấn trong đêm chạy khắp nơi, bọn hắn cũng không có ít hù dọa Trần Tuấn. Thử cho thử thách can đảm bên kia báo danh không ít người, ngay cả Tiểu Địch cùng Lý Mân cũng đi qua tiếp cận náo nhiệt. Các nam sinh căn bản ngồi không yên, ăn uống no đủ lập tức liền mang theo bọn này cắt điêu nhóm đi chọn lộ tuyến. Trần Tuấn nghĩ khuyên Vân Dịch cũng đi góp người số, nhưng vô luận Trần Tuấn khuyên như thế nào nói, Vân Dịch đều liều mạng đong đưa đầu, cự tuyệt. Trần Tuấn thầm nghĩ đáng tiếc. Vốn còn muốn thừa cơ rắc một rắc, ôm một cái tiểu ma nữ. Các loại. Trần Tuấn bỗng nhiên kịp phản ứng, nhìn chằm chằm Vân Dịch tay nhìn. Vì cái gì mình muốn rắc một rắc tiểu ma nữ tay? Lúc nào có loại ý nghĩ này cùng xúc động? Chuyện gì xảy ra? Chương 104, Vân Dịch thể chất. Gặp Trần Tuấn nhìn chằm chằm mình tay, nhưng lại không nói lời nào, Vân Dịch liền có chút không được tự nhiên. Ngươi xem ta tay làm gì nha? Còn nói không phải luyến tay đam mê. Lần sau thật cho Trần Tuấn làm dấu điểm chỉ đi. Không có bị kẹp, đừng xem. Vân Dịch đưa tay giấu đi. Lại bắt được Trần Thuấn kia lóe lên một cái rồi biến mất tiếng với. Làm gì nha, loại này giống nhìn một bàn đồ ăn đồng dạng ánh mắt. Nghĩ nhân nhượng nói thẳng a thật là, làng nhà lằng nhằng cùng cái nương môn giống như. Muốn dắt? Vân Dịch trêu tức cười hỏi. Muốn? Không cho ngươi dắt. Vân Dịch đưa tay giấu ở phía sau, đối mặt với Trần Thuấn, lui về nhảy lấy đi. Tâm tình của nàng rất tốt, bởi vì cái này kiếm tiên cuối cùng là bắt đầu bị chính mình cho mê hoặc. Về sau, coi như sẽ không lại buông tay. Đã hắn thích tay, lần sau cũng không thể lại để cho hắn dễ dàng dắt đến. Không phải sẽ rất nhanh liền đối ta mất đi hứng thú. Nàng chuẩn bị đem chính mình tay nhỏ làm ban thưởng, tại thích hợp thời điểm ban thưởng Trần Tuấn một chút. Không sợ kiếm tiên lừa gạt giường của mình trước đó, cũng không thể để hắn đánh mất mới mẻ cảm giác. Chờ sau khi về nhà, tìm tỉ tỉ lấy cái lợi hại một điểm ma cụ đến, đo lường một chút hắn đối ta ý nghĩ. Nếu như hắn cũng là thích mình, vậy mình liền trực tiếp tỏ tình. Lớn thất bại liền lớn thất bại, không quan tâm những thứ này. Kỳ thật trong lòng đã một giây đều không muốn chờ lâu. Vân Dịch chạy đến tại phơi nắng Hùng Bá bên người. Đem trong lòng sôi trào mãnh liệt nhưng lại không chỗ phát tiết cảm xúc nói cho Hùng Bá nghe. Hùng Bá, ta muốn đem ba ba của ngươi lừa gạt đi có được hay không? Ngươi yên tâm, về sau ma ma cũng sẽ đối ngươi rất tốt, đừng lại có thịt ăn. Về sau ba ba cùng ma ma cùng một chỗ rửa cho ngươi tắm, ngươi giúp ma ma đem ba ba làm ướt được không? Hắc hắc. Hùng Bá quay đầu nhìn Vân Dịch một chút, đổi phương hướng, tiếp tục cuộn lại đi ngủ. Ai nha Khâu lão sư, ta thật không nghĩ tới, ngài thế mà lại còn đánh cờ. Trần Lư cười ha ha, một bên vỗ Khâu Thu bả vai, một bên uống rượu. Ha 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 ha. Hiểu sơ hiểu sơ. Lại giết mấy bản. Rượu bao đủ. Đến. Đi tới. Đợi đến Khâu Thu duỗi lưng một cái, đi ra sơn trang thời điểm, sắc trời cũng dần dần tối sầm lại. Trong doanh địa chỉ có Trần Tuấn cùng Vân Dịch hai người vừa nói vừa cười đùa với chó chơi. Trần Tuấn, bọn hắn người đâu? Trần Tuấn ngẩng đầu nhìn một chút trời, giải thích nói. Khâu lão sư, bọn hắn đều lên núi, chuẩn bị xem ra ngày. mặt trời lặn. Đúng vậy a, ngài muốn đi sao?
Ta à,
hôm nay trước hết không đi, cùng ngươi ra ra uống hơn nửa ngày, ta sợ đến lúc đó tại đỉnh núi một đầu cắm xuống dưới. Khâu Thu đè xuống chính mình huyệt thái dương, cười khổ nói. Trần Thuấn cùng Vân Dịch liền vội vàng đứng lên đỡ lấy Khâu Thu.
Khâu lão sư, ngài cùng ta ra ra đều hàn huyên chút cái gì nha? Có thể trò chuyện lâu như vậy.
Hàn huyên một chút ngươi đại hôn.
A Phi, hạ một ngày cờ.
Đánh cờ?
Cờ tướng sao?
Đúng à, ra ra ngươi cờ thuật là thật không tệ, hai ta giết đến gọi là một cái hôn thiên ám địa, càn khôn đảo ngược.
Khâu Thu hai tay quái, làm lấy càn khôn đại na gì tư thế.
Trần Thuấn trên mặt biểu lộ mười phần đặc sắc.
Lão sư, ra ra của ta cờ thuật, ta 8 tuổi lúc để hai người bọn họ xe hắn đều không thắng được ta.
Dắt.
Khâu Thu kia bệ nghệ thiên hạ biểu lộ đột nhiên liền cứng đờ.
A ha ha ha, ngươi tiểu tử này, thật biết nói đùa, đi hai ngươi cũng đi xem ra ngày đi, ta sẽ không quấy rầy hai ngươi ha ha.
Khâu Thu lúng túng đem hai người đuổi đi.
Tiểu tử ngốc này, vóc người thật đẹp trai, đáng tiếc chính là lớn há mồm.
Vân Dịch cùng sau lưng Trần Thuấn lên núi. Trên núi phong cảnh cùng dưới núi hoàn toàn không giống. Không có bàn đá xanh đường, chỉ có miễn cưỡng có thể nhìn ra hình dạng đường núi, chung quanh rừng cây cũng càng thêm tịch mịch thâm thúy.
Vân Dịch vẫn là cùng sau lưng Trần Thuấn, giẫm lên Trần Thuấn cái bóng đầu.
Ngươi dạng này giẫm cái bóng của ta, ta hội trưởng không cao,
nhưng ngươi đã đủ cao.
Có nam nhân kia không hy vọng lại cao lớn hơn một chút đâu.
Không sao, ngươi coi như không dài cao, ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi.
Vân Dịch càng thêm làm càn lớn mật giẫm lên Trần Thuấn cái bóng.
Nàng hung bá không biết chạy đi đâu, đại khái là thấy cái gì tiểu động vật, sau đó đuổi theo nó chơi đi.
Về phần sẽ làm bẩn.
Nàng hiện tại ước gì hung bá làm nhiều bẩn mấy lần, dạng này nàng mới có cơ hội có thể đem Trần Thuấn đặt tại trong nước.
Ta dẫn ngươi đi một cái chính ta tìm tới địa phương xem ra ngày.
Trần Thuấn cũng không quay đầu.
Vậy ta muốn cùng ngươi chụp ảnh chung.
Bởi vì chung quanh quá nhiều cây cối, mộ chỉ riêng bị che chắn, Trần Thuấn cái bóng liền biến mất, Vân Dịch cảm thấy tốt đáng tiếc nhưng lại không thể làm gì.
Nàng liền chạy chậm mấy bước đi ra phía trước, yên tĩnh đi theo Trần Thuấn bên người.
Trần Thuấn ánh mắt liền luôn không tự chủ được trôi hướng tiểu ma nữ khuôn mặt. Hắn luôn cảm giác tiểu ma nữ trên mặt mang nụ cười thản nhiên.
Đột nhiên phía trước truyền đến một chút vang động, Vân Dịch giống con bị kinh sợ mèo con, xù lông lên, lập tức trốn đến Trần Thuấn sau bên cạnh, chăm chú kéo cánh tay của hắn.
"Ra ra."
Trần Thuấn nhìn qua phía trước đi ra thân ảnh, hoảng sợ nói, cũng không biết ra ra lúc nào lại đột nhiên đổi về đạo bảo.
Trần Lư từ chỗ tối đi ra, nhìn xem vậy sẽ ma nữ bảo hộ ở sau lưng cháu trai, vui mừng cười cười.
"Trẻ con là dễ dạy,
đừng sợ, ta là tới tìm ngươi."
Trần Lư cười, nhẹ giọng đối Vân Dịch mở miệng nói.
"Úc."
Vân Dịch nhìn thoáng qua Trần Thuấn, hướng hắn trừng mắt nhìn, trước đó Trần Thuấn có nói qua với nàng chuyện này.
"Đi thôi."
Trần Thuấn cười nhạt nhẹ gật đầu.
Vân Dịch liền buông ra Trần Thuấn cánh tay, đi ra phía trước.
Gặp một màn này, Trần Lư râu ria càng phát ra nhếch lên.
Nghĩ đến tương lai thành gia về sau, nhà mình tôn nhi gia đình địa vị hẳn là có bảo đảm.
Vân Dịch nhìn xem thân mang đạo bào mà lộ ra tiên tư hiểu điệu Trần Lư, không khỏi có chút khiếp đảm, quay đầu nhìn một cái, đạt được Trần Thuấn ánh mắt khích lệ về sau, mới kiên trì đi đến Trần Lư trước mặt.
Nguyên lai đây chính là chân chính tu tiên giả cảm giác gáp bách sao?
Ra ra, ngài tìm ta có việc.
Vân Dịch cong cái eo.
Đúng là có vấn đề.
Trần Lư từ trong tay áo lấy ra một con túi thơm, nâng lên Vân Dịch trước mặt, tại Vân Dịch có chút thụ sủng nhược kinh trong thần thái, đem nó đặt ở Vân Dịch nâng lên trong hai tay.
A, ngươi.
Trần Lư đầu ngón tay chạm đến Vân Dịch bàn tay sát na, hắn đột nhiên thật sâu nhăn nhăn lông mày.
Ra ra, sao rồi?
Không có gì.
Cái này túi thơm ngươi lại cầm, tốt nhất là sát người cất kỹ.
A,
tốt.
Vân Dịch đem túi thơm che ở ngực, liên tục gật đầu.
Ngài là muốn kiến thức một chút
ma nữ lực lượng sao?
Vân Dịch cẩn thận từng ly từng tí hỏi.
Trần Lư cười, lưu lại một câu đã sớm kiến thức qua, liền biến mất tại chỗ không thấy.
Vân Dịch đứng tại chỗ, bưng lấy túi thơm, cả người rơi vào trong sương mù.
Chỉ có thể quay người hướng Trần Thuấn ném đi cầu trợ ánh mắt.
Trần Lư hóa thành một trận gió về tới sân trang, thần sắc cực kỳ nghiêm trọng.
Ngay tại lười biếng mò cá phong sứ còn là lần đầu tiên nhìn thấy lao gia tử lộ ra loại vẻ mặt này, vội vàng nghiêm mặt hỏi.
Sư phụ, xảy ra chuyện gì?
A Phong, ngươi gặp qua tiểu Thuấn bên người cô bé kia sao?
Thấy qua, thật đáng yêu một nữ hoa, cùng Thuấn ca nhi rất xứng.
Ta vừa mới cho nữ hoa kia đưa điểm lễ gặp mặt, thuận tiện tìm kiếm một chút thể chất của nàng.
Nữ hoa kia thể chất thế nào?
Không biết các nàng ma nữ là thế nào, nữ hoa kia thể chất tại chúng ta nơi này, gọi là thiên âm chi thể à?
Chương 105, ma nữ chi hôn.
Sư phụ, cái này thiên âm chi thể là cái gì?
Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là cái này thiên âm chi thể.
Chỗ sinh hạ dòng dõi cơ hồ tất cả đều là nữ hoa.
Hại, ta còn tưởng rằng là cái gì quá không được, cái này đều niên đại gì, không thể một bộ này.
Sư phụ ngài đây cũng quá lao ngân đồng.
Phong sứ khoát khoát tay, đối Trần Lư cái này như thế để ý điểm này tỏ vẻ khinh thường.
Ngươi biết cái gì?
Ngươi cho rằng lão tử không thích nữ hoa?
Nuôi cái nam hoa mất bao công sức ngươi có thể không rõ ràng?
Chỉ là Trần gia tu hành đường đi chưa hề đều là chuyển cho nam tử, vạn nhất tiểu Thuấn cùng cái kia ma nữ về sau không sinh ra nam hoa, vậy ta Trần gia tiên pháp há không đoạn tuyệt rồi?
Phong sứ gãi gãi đầu, bừng tỉnh đại ngộ, hắn trước kiếp nhưng bị tiểu Trần Thuấn dạy vò đến không nhẹ.
Nữ hoa không thể học sao?
Nữ hoa thân thể cấu tạo cùng nam hoa khác biệt, học không được.
Cái này,
phong sứ cũng vô pháp có thể nói.
Tại Trần gia nhiều năm như vậy, bao quát tổ tiên truyền thừa ghi chép, đều không có nói qua Trần gia xuất hiện qua nữ kiếm tiên cái này như nhau tử. Nhìn ra được Trần Lư đối cái kia nữ hoa hoa cũng là hết sức hài lòng, nhưng hôm nay, Thuấn ca nhi, ngươi về sau sợ là có sầu rồi. Phong sứ nhìn có chút hả hê thay Trần Thuấn mặc niệm vài giây đồng hồ. Sư phụ, vậy ngài định làm như thế nào? Chia rẽ hai người bọn họ sao? Hủy đi cái giám, ngươi nhìn ta dám hủy đi sao? Nhìn hai người bọn họ tư thế kia, muốn thật chia rẽ hai người bọn họ, Tiểu Thuấn có thể đem sơn trang đều hủy đi rồi. Trần Lư nhìn kia phong sứ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ liền chán ghét, hừ lạnh một tiếng. Ngươi còn đặt đắc ý đây, đến lúc đó Tiểu Thuấn sợ là ngay cả ngươi cùng một chỗ hủy đi. Phong sứ khiếp sợ nhìn về phía Trần Lư, Tiếu Dung lập tức cứng ở trên mặt. Ngươi nhìn lão tử làm gì? Hắn lại đánh không lại lão tử, còn có thể hủy đi đến lão tử trên đầu. Trần Lư hùng hùng hổ hổ đi, dự định đi lật qua địa tịch, tìm một chút có thể vẹn toàn đôi bên biện pháp. Nhà mình con chó thật vất vả có khỏa cải trắng, không đúng, vẫn là khỏa biến dị cải trắng đuổi tới cho con chó đuổi, hắn cũng không muốn để cải trắng chạy đi. Trần Thuấn, đây là cái gì? Vân Dịch đem túi thơm mở ra, đổ ra một viên xếp thành tam giác phù lục. Trần Thuấn gặp, lập tức đem nó nhét về túi thơm bên trong. Đồ tốt, không nghĩ tới ra ra thế mà bỏ được đưa ngươi, ngươi tốt nhất là giấu kỹ trong người, cái đồ chơi này trừ tà an hồn, còn cố ý nghĩ được chuyện công hiệu. Vân Dịch nghe xong là thứ quý giá như thế, vội vàng nắm thật chặt trong lòng bàn tay. Tâm tưởng sự thành sao? Tâm nguyện của nàng bây giờ chính là có thể xác nhận Trần Thuấn cũng thích chính mình, sau đó tại cái nào đó lãng mạn một ngày, hắn có thể đối với mình tỏ tình. Thực sự không được, chính mình tỏ tình cũng có thể. Thật có thể tâm tưởng sự thành sao? Vân Dịch nghiêm túc hỏi. Có lẽ vậy. Trần Thuấn nhẹ gật đầu. Vân Dịch cuống quýt đem quay lưng lại đem túi thơm sát người nấp kỹ. Trần Thuấn cũng không biết nàng đến cùng giấu ở chỗ nào. Ẩn nấp cho kỹ. Đi thôi. Đi xem mặt trời lặn. Vân Dịch cực kỳ vui vẻ cất bước tiến lên. Bộ pháp đều trở nên lơ lối. Ngươi giấu cái nào rồi? Còn muốn quay lưng lại không cho ta nhìn? Trần Thuấn vội vàng đuổi kịp, nghi hoặc mà hỏi thăm. Vân Dịch cưỡng ngực. Nút bên trong nội y ỉa, thế nào, ngươi muốn nhìn sao? Có thể chứ? Hiện tại? Còn không được. Vân Dịch nghĩ vậy một chút Trần Thuấn, không nghĩ tới gia hỏa này thế mà thật đúng là không cần mặt mũi hỏi mình có thể hay không nhìn. Mặc dù nội y giống như cùng áo tắm kém cũng không phải quá nhiều, nhưng xấu hổ độ lại hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Hiện tại, dám để cho hắn nhìn áo tắm, đã là Vân Dịch toàn bộ dũng khí. Cho không? Cho không cũng là muốn tuân theo cơ bản pháp, nàng vẫn là cái hoa quý thiếu nữ đây. Đợi đến chính mình đem hắn lửa gạt giường lại nói. Nơi này chính là ngươi nói địa phương. Đúng nha, thế nào? Trần Thuấn nói tới địa phương, là một chỗ lùi bại đỉnh nghỉ mát. Nơi này hoàn toàn không gặp được nhân loại hoạt động tung tích, trong lương đỉnh lá dụng tích tràn đầy một tầng. Nếu không phải Trần Thuấn dẫn đường, Vân Dịch căn bản là không có cách tưởng tượng nơi này thế mà còn có thể có một tòa nhân loại công trình kiến trúc. Khác một bên liếc nhìn lại chính là hỏa hồng dáng mây, viên kia mặt trời lặn phảng phất gần ngay trước mắt, đưa tay liền có thể chạm đến. Dư Huy lộ ra chạc cây ở giữa rơi vào hai người bên cạnh thân, đầy đất nát ảnh. Vân Dịch cười lấy ra điện thoại. Như thế cảnh đẹp, đến cho kiếm tiên đập mấy chương. Trần Thuấn ngự kiếm chém đứt bốn phía chạc cây, để tiểu ma nữ tầm mắt có thể càng thêm khoáng đạt. Bốn phía nhảy nhót kiếm quang để Vân Dịch mắt buốt ngôi sao. Thật đáng tiếc, ngươi nếu có thể cùng trong tấm ảnh như thế liền tốt. Không có việc gì, ngày mai ngươi liền có thể nhìn thấy. Nhưng là, ngươi nhất định phải thay đổi thân lại đến. Trần Thuấn nghiêm mặt nói, hắn thật rất muốn gặp một cái tiểu ma nữ biến thân trở thành trắng trẻo mũm mĩ ma pháp thiếu nữ sẽ là bộ dáng gì. Được rồi a, đáp ứng ngươi, ta sẽ biến thân tới. Vân Dịch đón mặt trời lặn cho Trần Thuấn chụp mấy bức ảnh chụp, đều không hết nhân ý. Nếu không vẫn là đập chụp ảnh chung đi. Thế nhưng là chung quanh không có những người khác, chụp ảnh chung chỉ có thể dùng trước đưa camera tự chụp. Các loại, không có người. Vân Dịch nghĩ đến một cái tuyệt diệu cho không. Đùa giỡn kế hoạch. Nàng trái tim phanh phanh nhảy, hít sâu cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Trần Thuấn, cùng một chỗ hợp cái ảnh a. Tốt. Trần Thuấn vô vô hai tay, đi đến Vân Dịch bên người. Vân Dịch giơ điện thoại, đón mặt trời lặn quang huy, tới gần Trần Thuấn. Gần một điểm, gần thêm chút nữa. Đúng, cứ như vậy. Vân Dịch không ngừng mà điều chỉnh thử lấy camera, cũng để Trần Thuấn điều chỉnh tư thế. Đúng, lại gần sát một điểm. Không được, vẫn là quá xa, ngươi ôm ta được rồi. Trần Thuấn do dự một hồi, cánh tay vòng qua, sau đó ôm Vân Dịch bả vai. Vân Dịch trong lòng vui vẻ một chút, nhưng còn chưa đủ, nàng muốn cũng không chỉ là một tí kẹo như thế thân cận. Ngươi dạng này không được, giống ôm huynh đệ, kề vai sát cánh, một chút rất khó coi. Vậy ta nên ôm chỗ nào? Ôm eo. Vân Dịch bắt lấy Trần Thuấn bàn tay, chuyển qua cái hông của mình, còn chi kỳ đập mấy lần. Trần Thuấn có chút cứng đờ ôm tiểu ma nữ tinh tế mềm mại bên hông, nhịp tim cũng đang chậm rãi gia tốc. Vân Dịch thuận thế có chút xoay người tựa vào Trần Thuấn lồng ngực, đưa điện thoại di động giơ cao khỏi đỉnh đầu, nhắm lại một con mắt, dựng lên một cái kéo tay. Tựa hồ là đang đứng đắn chụp ảnh dáng vẻ. Đương nhiên, những này đều chỉ là nàng vì hoàn thành chính mình đùa giỡn kế hoạch mà tiến hành tất yếu ngụy trang thôi. Muốn chuẩn bị là 3, 2, 1. Trần Thuấn cũng liền bận bịu điều chỉnh khí tức, cố gắng giả trang ra một bộ lạnh lùng dáng vẻ. Vân Dịch đếm tới một thời điểm, nàng liền nhấn xuống cửa chớp khóa. Một chương dừng lại ảnh chụp liền xuất hiện ở Vân Dịch album ảnh bên trong. Nếu như ấn mở nhìn liền có thể phát hiện, trong tấm ảnh hai người đã hoàn toàn không phải trước đây tư thế. Tiểu ma nữ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, góp lấy thân thể dán tại kiếm tiên trên thân, ngửa đầu bĩu môi hôn vào cái nào đó kiếm tiên bên mặt bên trên. Kiếm tiên kia nguyên bản trang khốc biểu lộ đã đổi thành cực lớn chấn kinh, nhìn ngốc đốc, nhìn kỹ còn có thể phát hiện kiếm tiên mặt tựa hồ có chút đỏ. Không biết có phải hay không là bởi vì bị mặt trời lặn dư huy ấn. Chương 106, độ hoàn thành 50% tỏ tình. Trần Thuấn bỗng nhiên lui ra phía sau hai bước, đưa tay án lấy mặt mình, khó có thể tin mà nhìn xem rõ ràng sắc mặt từng đỏ, nhưng như cũ cười đùa cùng mình đối mặt tiểu ma nữ. Ngươi, ta làm sao rồi? Vân Dịch cả gan tới gần hai bước. Trần Thuấn vội vàng lui lại, khẽ nhếch lấy miệng, nói không ra lời. Hắn thở phì phò, trái tim như là nổi trống, đang cuồng loạn. So trước kia bất kỳ một cái nào thời khắc đều nhảy nhanh. Dưới trời chiều tiểu ma nữ giờ phút này trong mắt hắn, tựa hồ thay đổi bộ dáng, cùng trong mộng đã từng xuất hiện tâm ma chồng chất ở tại cùng một chỗ, phân biệt không rõ. Nào có cái gì tâm ma? Chẳng qua là ngẫu nhiên tiến vào chính mình trong mộng tiểu ma nữ thôi. Ngươi, ma nữ này, ngươi loạn ta đạo tâm. Vân Dịch che miệng cười khẽ, đi ra phía trước, đưa ngón trỏ ra điểm một cái Trần Thuấn lồng ngực. Đạo tâm, là nơi này sao? Vân Dịch trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, nhịp tim không có chút nào so Trần Thuấn chậm. Nhưng nàng biết, hiện tại là một cái tăng tiến giữa hai người khoảng cách tuyệt hảo cơ hội, về sau cũng không nhất định có thể có như thế chủ động dũng khí. Nàng chen làm toàn thân dũng khí, mới có thể kiên trì không trốn đi. Trần Thuấn, ngươi đạo này trong nội tâm, sẽ có vị trí của ta sao? Vân Dịch tận lực để cho mình thanh âm nghe không có đang run rẩy. Trần Thuấn đưa tay bắt lấy Vân Dịch ngón tay. Vân Dịch toàn thân run lên, nô ân một tiếng, thử vùng vẫy một hồi, không có kết quả liền từ bỏ. Rõ ràng đã nói xong, không tiếp tục để hắn tùy tiện dắt đến mình tay. Vì cái gì bây giờ bị hắn nắm, chính mình hoàn toàn sinh không nổi kháng cự suy nghĩ. Bị hắn bắt lấy liền chạy không xong, cũng không muốn chạy trốn. Vân Dịch, ta hiện tại nhịp tim thật nhanh, ta có phải hay không phải chết? Trần Thuấn bắt lấy Vân Dịch tay, lo lắng hỏi. Chưa bao giờ có ấm áp cảm xúc ngay tại thể nội tán loạn, một lần để Trần Thuấn cho là mình là tẩu hỏa nhập ma. Vân Dịch có chút dùng sức, đem Trần Thuấn rút ngắn đến trước người mình. Vậy ngươi nghĩ đón thêm gần một lần tử vong sao? Rất chủ uý bị hủ, nhưng là tại Trần Thuấn trước mặt, không hề đóng hệ. Muốn. Lần này Trần Thuấn trả lời không chút do dự. Loại này thể nghiệm hoàn toàn mới, để Trần Thuấn giống như đưa thân vào ngọt ngào vực sâu, biết rất rõ ràng chính mình sẽ rơi vào lại muốn ngừng mà không được. Mà hắn cái này không chút nghĩ ngợi trả lời ngược lại để Vân Dịch sửng sốt một giây, lập tức thẻ lưỡi gắt một cái, thẳng mắng Trần Thuấn không muốn mặt. Ngươi nhắm mắt. Trần Thuấn nghe lời hai mắt nhắm nghiền, nội tâm lại ngao ngoe muốn động, đang mong đợi trước đó kia ôn nhuận xúc cảm. Nhưng tưởng tượng bên trong tiểu diễm hình tượng cũng chưa từng xuất hiện, mở mắt đã nhìn thấy Vân Dịch ôm ngực, cười nhìn xem chính mình. Ngươi biết nữ hải nhi hôn đại biểu cho cái gì sao? Nào có ngươi dạng này hướng nữ hải nhi tác hôn. Cứ như vậy dễ dàng ban thưởng ngươi, chẳng phải là lợi cho ngươi quá rồi? Có thể minh bạch tâm ý của ta sao? Liên tiếp đặt câu hỏi, để Trần Thuấn đại não có chút đứng máy, không biết nên từ nơi nào bắt đầu trả lời. Nhưng hắn có thể minh bạch một sự kiện, chính mình đối với tiểu ma nữ là đặc biệt, cho nên nàng mới có thể đối với mình làm loại sự tình này. Mà hắn, đối tiểu ma nữ cảm giác tựa hồ cũng là đặc thù. Tại vừa mới, hắn nhận rõ điểm này. Hắn không biết cái gì là thích, nhưng hắn cảm thấy có lẽ loại kia tình cảm liền gọi là thích. Tâm ma, chẳng qua là chính mình không cách nào thừa nhận loại tâm tình này mà lừa mình dối người ngụy trang thôi. Có lẽ, loại kia cảm xúc tại tâm ma sinh sôi ngày đó, liền tồn tại ở nội tâm của mình chúng. Cũng có lẽ còn muốn càng sớm chút hơn. Vân Dịch đem tay nhỏ rút ra, ấn tại Trần Thuấn xương quai xanh vị trí, hai tay nhẹ nhàng vừa dùng lực, liền đem Trần Thuấn ép đến tại lá rụng chồng lên. Hai người hô hấp dồn dập, lẫn nhau nhìn qua ánh mắt của đối phương. Vân Dịch từ Trần Thuấn ánh mắt bên trong đọc lên mờ mịt, chờ mong cùng. Đòi hỏi, tiểu kiếm tiên chỉ sợ đời này đều chưa từng có dạng này kinh lịch a. Hắc hắc, lần này ngươi lại nhắm mắt. Vân Dịch cưỡi tại Trần Thuấn bên hông, đưa tay bưng kín Trần Thuấn ánh mắt. Ừm. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, lại hứ một ngụm. Quả nhiên vẫn là cái bình thường nam sinh. Nàng đem rủ xuống tóc xanh vẩy đến sau đầu, một phụ thân liền hôn lên Trần Thuấn gương mặt. Đã hắn muốn tới gần tử vong, không bằng liền để hắn đụng vào tử vong. Mấy phút sau, một cái kiếm tiên trên mặt đất không ngừng mà bay nhảy. Ai, Vân Dịch, đừng gặm. Đừng gặm, mặt ta đều tê sưng lên. Tất cả đều là nước miếng của ngươi. Trần Thuấn vội vàng nắm lấy tiểu ma nữ bà vai, đem nó từ trên thân nâng lên. Vân Dịch ngây ngốc hắc hắc cười, còn tại quyền mồm, lại bị Trần Thuấn đánh gãy thi pháp. Vân Dịch khẽ cong eo, còn muốn tiếp tục, thế nhưng là bị Trần Thuấn vững vàng giơ, nàng tức giận thiết một tiếng. Mau vương ta ra, để cho ta thân ngươi. Ngươi cái này còn gọi thân sao? Ngươi là muốn cho ta rửa mặt ta? Buông ra, không phải cắn chết ngươi. Vân Dịch vừa nghiêng đầu, liền nắm lấy Trần Thuấn cánh tay, hướng phía Trần Thuấn cổ tay hung hăng tát tới. Trần Thuấn vừa thu lại tay, Vân Dịch liền đã mất đi chèo chống, từ Trần Thuấn phía trên lăn xuống tới. Hai người như thế khẽ đảo lăn, lẫn nhau thân vị liền đổi một chút, biến thành Trần Thuấn đè xuống Vân Dịch. Vân Dịch hai mắt mê ly, khuôn mặt so bên cạnh trời chiều còn muốn đỏ, nàng quay đầu nhìn về phía một bên. Hai người thô trọng khí tức hỗn hợp với nhau, bầu không khí trở nên càng ngày càng cổ quái. Tĩnh mịch không người thâm lâm bên trong, chỉ có thể nghe thấy hai vị vớt ve đè ép lá rụng tiếng xào xạc. Tiểu ma nữ nằm ngang chăm chú từ từ nhắm hai mắt, lộ ra trắng non cái cổ, xương vai xanh có thể thấy rõ ràng. Trán của nàng hiện đầy mồ hôi mịn, dính trụ mấy sợi sợi tóc. Vân Dịch kẹp chặt đùi, thở phì phò, bộ ngực có chút phập phồng. Hai người đều lòng dạ biết rõ, nàng đang đợi cái gì? Chờ đợi cái nào đó kiếm tiên báo thủ. Đồng thời Trần Thuấn trong đầu vẫn luôn đang lặp lại ban đầu bị Vân Dịch hôn lên bên mặt hình tượng. Hiện tại tiểu ma nữ đang ở trước mắt,
tùy thời đều có thể báo thủ.
Báo thủ, báo thủ.
Trần Thuấn nhìn xem tiểu ma nữ kia ửng đỏ gương mặt, nặng nề mà nuốt một cái cuống họng. Hắn rốt cục hỏi hoang mang chính mình thời gian dài như vậy vấn đề.
Vân Dịch, ta có phải hay không thích ngươi?
Ngươi hỏi phản a?
Không hỏi phản.
Ngươi có thích ta hay không? Tại sao muốn hỏi ta?
Bởi vì ta thật không biết.
Vân Dịch mở mắt ra, nhìn thấy lại là Trần Thuấn kia bất lực mở mịt ánh mắt, nàng đông nhiên có chút đau lòng.
Ta cũng không biết ngươi có phải hay không thích ta, nhưng ta có thể một mực tại bên cạnh ngươi, thẳng đến ngươi hiểu rõ chuyện này.
Sau đó chờ ngươi thổ lộ.
Cảm ơn ngươi.
Trần Thuấn lông mày giãn ra, buông lòng ra Vân Dịch.
Vân Dịch sửng sốt một chút, cứ như vậy đem chính mình buông lòng ra.
Không khí này đều đã tô đậm đúng chỗ, dù là Trần Thuấn làm một chút hơi quá phận một chút sự tình, chính mình cũng chuẩn bị sẵn sàng, đều làm ra loại kia có thể nhất trêu chọc nam nhân dục vọng mềm mại tư thế.
Liền cái này, liền cái này.
Hắn có phải hay không cái nam nhân a?
Loại thời điểm này cũng không dám làm nhiều chút gì.
Cái kia vừa mới không phải còn rất phách lối sao?
Không còn dùng được đồ vật.
Vân Dịch giận từ đó đến, thừa dịp Trần Thuấn còn không có đứng dậy thời điểm, nhấc lên một cước.
Nàng không chế cường độ đây, cũng không muốn chôn vùi chính mình nửa đời sau cuộc sống hạnh phúc.
Nhưng nàng quên, Trần Thuấn là một cái tu luyện qua thể phách người tu hành.
Quá cứng.
Đau chết mất.
Vân Dịch che lấy bắp chân ủy khuất nói.
Người đá ta làm gì?
Trần Thuấn đem Vân Dịch đỡ dậy.
Ta đối với ngươi làm như vậy chuyện gì quá phận, ngươi liền không trả lại cho ta một chút sao?
Vân Dịch cắn môi.
Trước thiếu, chờ ta hiểu rõ mình sự tình về sau, sẽ để cho ngươi từng cái trả lại.
Trần Thuấn đối Vân Dịch sán lạn cười nói.
Vậy bọn ta lấy ngươi đến báo thù nha.
Ta khẳng định tắm đến sạch sẽ cục.
Vân Dịch cũng cười.
Hôm nay thanh kiếm tiên gặp mấy lần, hôn cái thoải mái.
Đáng tiếc duy nhất chính là, không dám gặm kiếm tiên miệng.
Nàng vui sướng nhảy đến Trần Thuấn phía trước, đưa lưng về phía Trần Thuấn nhìn qua lập tức liền muốn xuống núi chờ chiều.
Vậy ngươi bây giờ hiểu rõ sao?
Thích ta sao?
Nào có nhanh như vậy liền có thể minh bạch,
cũng không thể để ta chờ quá lâu a.
Vân Dịch xoay đầu lại, đưa tình nhìn chăm chú lên Trần Tuấn.
Nàng minh bạch, dù là con kia màu bạc trắng vòng tay vẫn như cũ rỡ xuống, hai người cũng đã trốn không thoát.
Mặc kệ là nàng, vẫn là Trần Tuấn.
Bộ dạng này, xem như tỏ tình sao?
Gió đêm chợt nổi lên, vòng quanh hai người bên cạnh lá rụng, đem hai người kia ngắn ngủi lại nhiệt liệt vuốt ve an ủi vết tích xóa đến không còn một mảnh.
Vân Dịch thao tác điện thoại, đem tấm hình kia thiết trí thành điện thoại giấy dán tường.
Hiện tại, nàng cũng không sợ bị tiểu địch cùng Mân Mân phát hiện.
Dù sao hai nàng đều biết chính mình đối Trần Thuấn tâm ý.
Nàng nhìn xem trong tấm ảnh Trần Thuấn kia có chút co vào con ngươi cùng trừng lớn hốc mắt, không tự giác nhẹ giọng cười.
Một nửa là bị Trần Thuấn ngốc bộ dáng cho cười, một nửa là đơn thuần vui vẻ.
Quả nhiên tiểu địch nói không sai, sẽ khóc hải tử có đường ăn.
Sẽ cho không tiểu ma nữ, mới có thể cùng kiếm tiên có chỗ tiến triển.
Hắn hẳn là cũng hoặc nhiều hoặc ít có thể rõ ràng chính mình tâm ý.
Trở về đi, mặt trời nhanh xuống núi.
Nghe ngươi.
Vân Dịch dán vào Trần Thuấn bên cạnh, hai người đồng loạt xuống núi.
Ta có thể dắt một chút ngươi sao?
Ngươi có phải hay không đặc biệt thích ta tay?
Ta không có,
ta chỉ là nghĩ dắt.
Nắm ngươi thời điểm, cái loại cảm giác này liền sẽ rất mãnh liệt.
Vậy được rồi, nếu là vì để cho ngươi hiểu rõ có thích ta hay không chuyện này, liền cho ngươi dắt á.
Vân Dịch mở ra bàn tay, hướng Trần Thuấn lung lay.
Trần Thuấn bắt lấy tiểu ma nữ tay nhỏ,
thay cái tư thế có được hay không?
Làm sao đổi?
Bộ dạng này.
Vân Dịch dừng lại thao tác.
Hai người mười ngón đan sen.
Nhìn xem mười ngón đan sen về sau, hô hấp rõ ràng hỗn loạn rất nhiều, thân thể cũng mười phần cứng ngắc Trần Thuấn. Vân Dịch liền ở trong lòng cười trộm.
Chẳng qua là dắt cái tay nhỏ mà thôi, nhìn cho hắn khẩn trương.
Về sau còn muốn đem hắn mê đến thần hồn điên đảo đây, đến lúc đó hắn nhưng làm sao bây giờ à?
Trần Thuấn vững vàng nắm lấy trong tay chân nhắn, rất sợ nó tùy thời chạy đi.
Nhịp tim như cũ rất nhanh, ạ diện linh còn tại quá lượng bài tiết.
Thái thượng vong tình, quên mất sao có thể là loại vật này.
Trần Thuấn lần thứ nhất đối đã từng vô cùng sùng bái tổ sư gia nhóm sinh ra hoài nghi.
Nguyên lai tổ sư gia nhóm cũng không nhất định là đúng.
Nếu là trong lòng cái chủng loại kia rung động, loại kia cháy hừng hực lấy nhiệt liệt lại kéo dài cảm xúc, chính là trở thành đỉnh núi tu tiên giả mà phải bỏ qua rơi đồ vật, Trần Thuấn cảm thấy cái này tiên, tu được cũng quá không có ý nghĩa.
Nếu là nhân sinh trăm năm, có thể một mực cùng tiểu ma nữ như vậy đùa giỡn xuống dưới, không thể so với khô tọa ngàn năm độc nhìn trường sinh tới thú vị nhiều.
Tu hành, trước dừng lại a.
Uy, nhẹ một chút, đừng bắt chặt như vậy a, ta cũng sẽ không chạy.
Vân Dịch thấp giọng nhắc nhở một câu.
A,
thật có lỗi, không có chú ý.
Trần Thuấn vội vàng buông lỏng trên tay lực lượng.
Đang suy nghĩ gì như vậy xuất thần?
Đang nghĩ về sau.
Ngươi
đều không có,
liền muốn xa như vậy,
đều không cùng người ta thổ lộ, liền bắt đầu não bộ kết hôn sinh em bé chuyện.
Cái này Trần Thuấn, thế nào giống như so với mình còn khỉ gấp.
Trần Thuấn không rõ ràng cho lắm, thả chậm xuống núi tốc độ, thậm chí còn cố ý tuyển xa một chút đường đi, liền muốn có thể nhiều dắt một hồi Vân Dịch, có thể nhiều cảm giác một chút loại kia nhảy nhót cảm xúc.
Vân Dịch có lẽ là đã nhận ra, có lẽ là không có phát giác được, vẫn an tĩnh để hắn nắm, Trần Thuấn đi đến cái nào nàng liền theo tới đâu.
Dù sao Trần Thuấn lại không thể đem nàng cho lừa gạt đi bán được trên núi.
Đỉnh núi trên một tảng đá lớn, sóng vai ngồi hai cái than thở nam nhân.
Trời chiều đem bọn hắn cái bóng kéo đến thật dài.
Còn bao lâu?
Đoán chừng còn có mấy giờ đi.
Ai?
Ai?
Hai người đồng loạt thở dài.
Bên trái cái kia tựa hồ là trên lưng có điểm ngứa, đưa tay muốn gãi gãi, rầm rầm xiềng xích âm thanh liền vang lên.
Bên phải cái kia bất đắc dĩ thay hắn gãi gãi. phía dưới một điểm, a đúng, chính là chỗ đó. Thoải mái. Nhìn như vậy đến, cái này cái còng cũng không phải không còn gì khác nha. Thoải mái cái đầu của ngươi, lão tử cũng không tiếp tục nghĩ có lần thứ hai dạng này thể nghiệm. Trương Trạch nặng nề mà cho Trương Thị Lương một bàn tay, lập tức liền in lên một cái dấu bàn tay. Trương Thị thụ hai cái ngón giữa cho hắn. Thì, thế nào? Cho ta làm máy bay điểm trợ a, giúp ta truy tiểu địch. Ta không phải một mực tại chợ công sao? Ta nói thật, ta cũng không có ở đùa giỡn với ngươi a. Trương Trạch trầm mặc một hồi, hồi tưởng một chút, phát hiện xác thực như Trương Thị nói tới, hắn vẫn luôn đang trợ giúp chính mình. Trương Thị ngược lại là tò mò, đồng môn 2 năm, làm sao Trương Trạch đột nhiên liền sẽ tiểu địch phát khởi mãnh liệt thế công? Trạch, ngươi lúc nào coi trọng cái kia tiểu bất điểm? Ngươi tin tưởng vừa thấy đã yêu sao? Ta mẫu thai độc thân, tin cái truy ta tin. Ngày đó chúng ta tại Kim Quang cửa hàng, ta nhìn thấy tiểu địch kia nho nhỏ một con, ngay cả túi đồ ăn vặt đều để lên không nổi, bị túi đồ ăn vặt áp đảo trên mặt đất tội nghiệp hướng ta chớp mắt lúc, ta đột nhiên liền tốt nghĩ bảo hộ nàng. Không nhìn ra ngươi vẫn là loại tính cách này. Trương Thị tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trương Trạch hai tay ý đồ khoa tay lấy cái gì, nhưng thất bại. Hắn nghĩ một lát về sau, nói ra: "Ta không biết ngươi sẽ có hay không có loại cảm giác này, đột nhiên cái nào đó trong nháy mắt đã cảm thấy một người đặc biệt đáng yêu, rất cấp tốc mãnh liệt loại kia xung kích cảm giác." Trương Thị rất tán thành gật đầu, nhưng với hắn mà nói cũng không phải là đáng yêu. Hắn nhiều khi đều sẽ đột nhiên cảm thấy Trương Trạch là thật tiện đến nhà. Trương Trạch cùng lúc trước Trần Thuấn cùng Vương Thụy nói tới rất giống. "Ngươi nói tiểu địch đem cái quổng cho ngươi, đến cùng là cái gì ý tứ?" Trương Thị đột nhiên hỏi. "Ta cũng không biết, chờ ban đêm cái quổng giải về sau đi hỏi một chút liền tốt." Trương Trạch lay một chút dây xích, nghĩ đến tiểu địch rón rén đem cái quổng ném tới trước người mình hình tượng, nhàn nhạt cười. Trương Thị ngẩng đầu nhìn một chút lập tức liền muốn chìm xuống trời chiều, sâu kín tới một câu: "Chúng ta giống như đều không có chụp ảnh. Đại nam nhân đập cái gì chiếu, đến lúc đó đi bên trong nhóm vừa tìm phá tất cả đều là. Nếu không hai ta đập một chương chụp ảnh chung a." "Đi." Hai nam nhân lẫn nhau cho đối phương làm lấy buồn cười làm quái kỳ hoa tư thế, sau đó đập một chương chụp ảnh chung. Cũng thượng truyền đến quần eo bung ảnh. Chương 107, muốn đối ngươi làm sự tình. Theo Trương Thị hai người chụp ảnh chung truyền lên, ba năm ban hai các bạn học tựa như mở ra van, đã xảy ra là không thể ngăn cản, từng cái đi theo bắt đầu công bố riêng phần mình quay chụp ảnh chụp. Tỷ như cái gì ở dưới ánh tà dương làm lấy tàu tì tạ nịp tư thế, sai chỗ quay chụp liếm chó ăn ngày vân vân. Có làm quái, có ấm áp, có duy mỹ, đương nhiên cũng có đập đến tương đối âm phủ. Khâu Thu tại trong sân trang, vị có chút u ám đầu tại soạn bài, hắn nhìn xem quần album ảnh bên trong dần dần đổi mới bước phát triển mới ảnh chụp, cũng không nhịn được cười. Đợi đến một số năm sau, quần album ảnh bên trong những hình này sẽ trở thành bọn hắn mỹ hảo mà chân quý hồi ức. Vân Dịch bị Trần Thuần nắm, hai người chậm rãi ung dung, chẳng có mục đích ở trên núi lắc lư. Ai cũng không có mở miệng nói về sân trang. Dù là sắc trời đều đã dần dần bắt đầu tối xuống. Vân Dịch vốn là kẻ rất nhát gan, chỉ bất quá bây giờ bị người nắm, ngược lại là hoàn toàn không sợ. Bên trong nhóm tại xử lý ánh sáng mặt trời phiến, ngươi nhìn, đây là lớp trưởng bọn hắn đập. Vân Dịch đưa điện thoại di động sáng cho Trần Thuấn nhìn, phía trên Trương Trạch cùng Trương Trì lẫn nhau cho đối phương làm lấy mặt quỷ. Ngươi cũng nghĩ đem vừa mới ảnh chụp truyền đi lên sao? Trần Thuấn lực chú ý cũng không tại Trương Trạch bọn hắn đập trên tấm ảnh. Vân Dịch không nói lời nào, cúi đầu. Nàng quả thật có chút muốn truyền đến quần eo bung ảnh, để mọi người nhìn xem chính mình là như thế nào trộm đạo cầm xuống Trần Thuấn, nhưng cũng không muốn đem chương này tiêu chí lấy hai người đột phá tính tiến triển ảnh chụp cho ngoại nhân nhìn. Mười phần mâu thuẫn. Chính ta nhìn là được. Nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định tự mình một người vụng trộm thưởng thức Trần Thuấn ngốc bộ dáng. Phát ta một phần. Trần Thuấn trầm mặc vài giây đồng hồ, vẫn là hướng Vân Dịch mở miệng, hắn cũng muốn một chương. Không phát. Vì cái gì? Trần Thuấn không hiểu, đây rõ ràng là thuộc về hai người mới đúng. Vân Dịch nhẹ nhàng cau mày suy tư thật lâu, mới rốt cục giảo hoạt cười nói: "Trừ phi ngươi để cho ta đập một chương ngươi hôn ta khuôn mặt, ta liền đem chương này phát cho ngươi." "Ngươi cho là ta không dám sao?" Trần Thuấn dựng thẳng lông mày, không phục lắm mà nhìn xem Vân Dịch. Vân Dịch trong lòng vui mừng, sắc mặt nhưng như cũ khinh thường. "Vậy ngươi đến a, đã sớm sẽ chờ ngươi đến báo thủ." "Đồ hèn nhát, ngươi khẳng định không dám. Ngay cả nữ hải tử tay đều không có dắt qua, nắm liền không chịu buông tay ngươi, làm sao có thể dám hôn ta mặt? Ta liền đứng tại cái này, cũng là không chạy, đến." Vân Dịch không ngừng mà dùng phép khích tướng kích thích Trần Thuấn. Trong lòng lại tại chờ mong. "Hôn ta a, nhanh lên hôn ta a." Trần Thuấn bị Vân Dịch chế rêu rất khó chịu. Hắn biết đây là tiểu ma nữ cái bẫy, liền bày ở trước mặt mình chờ đợi mình nhảy vào đi. Nhưng hắn không nguyện ý cứ như vậy nhận thua. "Hôn thì hôn, ai sợ ai a? Dù sao ta lại không lỗ lã." "Đến." Vân Dịch nghiêm mặt, đem khuôn mặt xích lại gần Trần Tuấn. Nàng trái tim nhỏ lại bắt đầu bồn chồn, hôm nay đều đã dạng này, có lẽ thật có thể để hắn lớn mật đến đâu một điểm. "Đúng, nhất định phải muốn chụp ảnh lưu niệm." Vân Dịch bàn tay khẽ nhúc đích, ý đồ từ Trần Tuấn trong lòng bàn tay rút ra, lại cảm giác được một cách rõ ràng Trần Tuấn bàn tay không tự giác nắm chặt một chút, về sau mới có hơi không thôi bung ra. Cứ như vậy muốn đem chính mình giữ ở bên người. Trần Tuấn hít sâu một hơi, thần sắc trang nghiêm dựng lên cái cọc. Vân Dịch ngược lại là cho hắn làm có chút ngượng ngùng, cảm giác hắn tựa như là đang chuẩn bị làm một loại nào đó rất nghiêm túc rất trang trọng sự tình đồng dạng. Hắn là muốn nghi thức cảm giác. "Uy, còn chưa tới. Lại không báo thủ, hôm nay nhưng là không còn cơ hội á. Ngươi đợi ta ấp ủ một chút." "Còn ấp ủ cái gì,
không phải liền là tiến lên một bước, dò xét đầu sự tình, còn cần ta dạy cho ngươi. Nào có ngươi cái này.
Vân Dịch trợn to mắt nhìn Trần Tuấn, đưa tay che lấy khuôn mặt của mình. Vừa mới thứ gì đến đây, lại vèo một cái chạy đi. Chính mình lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác khuôn mặt bị thứ gì đụng một chút. Lóe lên một cái rồi biến mất, ngay cả hắn có phải hay không tại làm thân động tác này đều không thể cảm nhận được. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Vân Dịch có chút ngộng. Ngươi có phải hay không muốn trốn nợ?
Trần Tuấn có chút khó xử, vừa mới hắn xác thực nhanh chóng tại Vân Dịch gương mặt bên trên chạm đến một chút, nhưng lập tức liền rụt trở về.
Đây là thân pháp.
Ngươi mới là chơi xấu a.
Cái quỷ gì a?
Cảm giác này tựa như là còn chưa bắt đầu, liền đã kết thúc đồng dạng.
Cũng quá nhanh đi.
Chính mình còn một chút cảm giác cũng không có chứ.
Ngươi dạng này ta cũng không thể thừa nhận.
Trừ phi ngươi lại đến một lần lâu một chút.
Vân Dịch lật ra một chút điện thoại di động của mình, đều chỉ có thể đập tới một cái mơ hồ tàn ảnh, ngay cả một cái hoàn chỉnh Trần Thuấn đều không có đập tới. Nhất là bây giờ sắc trời còn rất tối, nhìn cùng đập cái như ưu linh, Vân Dịch liền tranh thủ tấm hình này cho xóa bỏ.
Ngươi nói chuyện không giữ lời.
Trần Thuấn tức giận.
Ta nói không giữ lời thế nào?
Có bản lĩnh ngươi cắn ta.
Ngươi có tin ta hay không đem ngươi một người ném trên núi?
Nơi này có lợn rừng.
Vân Dịch hơi ngạc nhiên, sau đó vòng quanh Trần Thuấn chuyển hai vòng, cuối cùng xích lại gần đầu ngửa đầu nhìn xem Trần Thuấn.
Ngươi thật bỏ được đem ta một người ném khỏi đây.
Nàng thuận tiện chớp chớp gâu gâu mắt to.
Hãy nấy công kích.
Là nàng nắm giữ một chương đối Trần Thuấn đặc công bài.
Ta nhỏ như vậy chỉ, cũng không biết có đủ hay không lợn rừng ăn.
Vân Dịch làm bộ nhận mệnh, so đo cái hông của mình.
Ta rất đần, sẽ lạc đường, khẳng định tìm không thấy về sơn trang con đường, nếu là vận khí tốt, cũng có thể sống đến mùa đông.
Mùa đông không có đồ ăn ta, chỉ có thể đi vụng trộm móc con sóc ổ.
Vân Dịch sinh động như thật miêu tả mình nếu là bị Trần Thuấn nhét vào trên núi về sau sẽ phát sinh thê thảm hình tượng.
Trần Thuấn nghe đều không còn gì để nói, ngài thế nhưng là một cái biết bay mà nữ ai.
Ta liền hù dọa một chút ngươi mà thôi.
Trần Thuấn thanh âm quả nhiên thấp xuống.
Hắn do dự một hồi, hướng Vân Dịch đưa tay ra.
Vân Dịch nhìn một chút Trần Thuấn rôi ra tay, lại ngẩng đầu nhìn Trần Thuấn kia con vịt chết mạnh miệng buồn cười biểu lộ, không khỏi cười nhẹ nhàng.
Nàng tiến lên một bước, cầm bước lên Trần Thuấn tay nâng đến trước mặt hai người, cũng trịnh trọng nói với Trần Thuấn.
Lần sau, dạng này rát, nhớ kỹ.
Nàng do dự một chút, đem chính mình tay nhỏ tại quần vừa lau xoa, sau đó chăm chú khấu trừ đi.
Không có cách, thân thể không tự chủ được căng thẳng, ra không ít tay mồ hôi.
Chỉ bất quá nàng phen này thao tác, để cho hai người đáy lòng thăng lên cái chủng loại kia mập mờ cảm xúc lập tức tiêu tán.
Nguyên bản, nơi này hẳn là sẽ rất lãng mạn mới đúng.
Hai người lẫn nhau bất đắc dĩ liếc nhau một cái.
Xuống núi thôi.
Vân Dịch nhẹ giọng đề nghị.
Hôm nay đã vượt mức hoàn thành mục tiêu của mình.
Cũng miễn cưỡng xem như đạt được Trần Thuấn hồi báo.
Được.
Ta nói cho ngươi, trước ngươi cái kia không thể chắc chắn, cho nên ảnh chụp không cho ngươi.
Dựa vào cái gì không tính toán gì hết ta
đều không có cảm giác.
Lẫn nhau trò chuyện chẳng biết tại sao, bầu không khí đã trở nên như trước kia không giống nhau lắm.
Cuối cùng mặc kệ Trần Thuấn như thế nào hướng Vân Dịch giải thích chính mình thật thân đến ba lạp, Vân Dịch cũng không hé miệng.
Nàng chính là không có cảm giác đến mình bị hôn.
Vân Dịch ván niệm sâu đậm, Trần Thuấn hắn liền không thể cùng chính mình đối với hắn, ở trên mặt gặp mấy lần không được sao?
Dù sao chính mình lại không trang điểm cái gì, khuôn mặt sạch sẽ.
Nàng hung hăng bóp một chút Trần Thuấn bàn tay, để diễn tả mình bất mãn.
Trần Thuấn liền nhẹ nhàng nắm thật chặt, lấy đó đáp lại.
Vân Dịch nhìn Trần Thuấn thế mà còn dám phản kích, lại dùng sức nhéo nhéo.
Hai người lại bắt đầu vui sướng chơi lên tay tới.
Nhanh đến sân trang, nên buông lỏng ra không phải sẽ bị người nhìn thấy.
Trần Thuấn dừng bước.
Vậy ngươi trước lỏng.
Được.
Vân Dịch ngũ quan đều chen ở cùng nhau.
Làm sao ở loại địa phương này như thế nghe lời?
Bảo ngươi buông ra ngươi liền buông ra.
Lúc này không nên nói ta không buông, ngươi trước lỏng.
Sau đó bắt đầu cùng chính mình đánh lôi kéo sao?
Trước đó cùng hắn đánh giọng nói điện thoại thời điểm, hắn đều là không nguyện ý trước treo.
Hắn có phải hay không không yêu ta rồi?
Vân Dịch lập tức cảm thấy bị khuất.
Trần Thuấn cũng không biết bên cạnh Vân Dịch cái đầu nhỏ đang miên man suy nghĩ, hắn chỉ là bước nhanh về phía trước, ôm lấy nào tới Hùng Bá.
Hùng Bá điên cuồng vẫy đuôi, đầu to chôn trong ngực Trần Thuấn ồ ồ ríu rít.
Nó lên núi về sau không biết lúc nào liền cùng Trần Thuấn đi rời ra, chỉ có thể chính mình về tới trước doanh địa, sau đó vẫn tại bên này chờ lấy.
Vân Dịch trông thấy Hùng Bá đang làm nũng, nàng càng bị khuất, Trần Thuấn đều không có như thế chăm chú ôm qua chính mình.
Hùng Bá đột nhiên cảm thấy một cỗ sát khí, thò đầu ra đã nhìn thấy nhà mình tiểu chủ sau lưng nữ nhân xấu ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm nó.
Ngao.
Hùng Bá ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, sau đó chạy đến Vân Dịch bên này, dùng đầu cọ sát chân của nàng, dùng cái này đến cho thấy chính mình kỳ thật cũng đang lo lắng nàng.
Hùng Bá nhu thuận lông dài lập tức liền để Vân Dịch những cái kia nhỏ cảm xúc tan thành mây khói.
Đây chính là nhà mình tệ, nào có ma ma ăn nhà mình tệ giấm đạo lý.
Vân Dịch ngươi thật không định cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa thử trò thử thách can đảm sao?
Trần Thuấn nhìn xem bên trong nhóm khí thế ngất trời thảo luận thử trò thử thách can đảm tin tức, quay đầu hỏi.
Vân Dịch vẫn là tấm hạ mặt dựng lên cái xiên.
Ngươi rất muốn chơi.
Nàng nghĩ nghĩ, hơi nghi hoặc một chút.
Ngược lại là không có rất muốn chơi, chỉ là tất cả mọi người đang chơi, hai ta không chơi liền rất đáng tiếc.
Ngươi có thể chính mình đi chơi nha, ta đi tắm suối nước nóng liền tốt.
Không, ta nghĩ cùng ngươi.
Trần Thuấn nghiêm trang nói để cho người ta mười phần đỏ mặt.
Vân Dịch vội vàng dùng hai tay bụng mặt, sau đó chống ra ngón tay, ngượng ngùng xuyên thấu qua khe hở nhìn Trần Thuấn.
Ngươi vừa mới là tại vậy ta sao?
Ta bị ngươi vậy đến. Thế nhưng là a, thế nhưng là a, ta tắm suối nước nóng ngươi theo giúp ta làm cái gì? Mặc dù ta cũng sẽ không ngăn đón ngươi theo giúp ta, nhưng chúng ta cũng còn không có xác định quan, có phải hay không có chút quá sớm? Ngươi muốn nhìn áo tắm có thể nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng. Vân Dịch lại bắt đầu nàng bắn liên thanh, từng câu nói giống như là từng thanh cung tiễn, đâm vào Trần Tuấn trong lòng. Trần Tuấn gãi đầu một cái, ngược lại là không nghĩ tới vòng này. Ngươi nếu là thật nghĩ như vậy chơi thử trò thử thách can đảm, ta cũng không phải không thể cùng ngươi. Vân Dịch xoắn xuýt trong chốc lát, cuối cùng vẫn là quyết định vì Trần Tuấn vượt qua một chút nội tâm sợ hãi. Ngươi sợ tối sao?
Sợ, ta sợ quỷ, ân.
Lợn rừng cũng sợ. Vậy ngươi có cái gì không sợ đồ vật sao? Trần Tuấn bày ra tay, bất đắc dĩ hỏi một câu. Rõ ràng trước đó tại làm nhà ma thời điểm, còn không sợ hắc. Là bởi vì biết những cái kia đều là giả, là đạo cụ sao? Thế nào cảm giác tiểu ma nữ cái gì đều sợ, rõ ràng là cái ma nữ.
Đương nhiên là có a. Có ngươi ở bên cạnh, những này liền còn không sợ.
Vân Dịch lẩm bẩm một câu. Được rồi, ta liền bồi ngươi chơi thử trò thử thách can đảm nha, nhưng ngươi nhất định phải vững vàng dán chặt ta mới được, không cho phép rời đi hai ta gạo.
Không, một mét bên ngoài.
Tốt. Trần Tuấn vui mừng nhướng mày. Lại tìm đến cơ hội có thể trắng trợn dắt tiểu ma nữ.
Ngươi chờ ta một chút.
Trần Tuấn nhớ tới ba lô leo núi bên trong nhân tạo mô phỏng sinh vật lợn rừng con non, lập tức đứng dậy trở về trong phòng đem nó đem ra. Trông thấy con kia tông hát sắc đường vân lợn rừng con non lúc, Vân Dịch mắt buốc ngôi sao, lập tức từ bỏ trong tay Hùng Bá, đem lợn rừng con non từ Trần Tuấn trong tay tiếp nhận. Hùng Bá mở mịt ngẩng đầu, đã nhìn thấy cho mình lột lông nữ nhân xấu tại lột lấy một cái khác tiểu động vật. Cái này lợn rừng con non là cái giả, nhân tạo. Cho nên nhưng thật ra là cái con rối. Cái này gọi mô phỏng sinh vật khoa học kỹ thuật. Rất thật một điểm con rối. Ai nha tính toán tùy ngươi lý giải ra sao? Nếu quả như thật có lợn rừng, ngươi cầm cái đồ chơi này, lợn rừng lực chú ý liền sẽ bị hấp dẫn đi, ngươi cũng không cần sợ heo rừng. Trần Tuấn cũng không hiểu nhiều lao ba nghiên cứu đám đồ chơi này, chỉ là bình thường hắn luôn luôn một mặt hạnh phúc lôi kéo chính mình phổ cập khoa học, lúc này mới có thể nhớ kỹ. Trần Tuấn cái này đưa cho ta có được hay không?
Tốt, chỉ bất quá ngươi muốn cái đồ chơi này làm gì?
Bởi vì nó cùng ngươi rất giống.
Ta cùng nó nào giống rồi?
Trần Tuấn hai tay chống nạnh, tức giận chất vấn.
Cái nào cũng giống như, các ngươi đầu này đều là đầu heo.
Nó vốn chính là lợn rừng.
Vân Dịch đột nhiên vung một vòng, lợn rừng con non mặt phốc liền toàn bộ móp méo đi vào.
Trần Thuấn.
Tiểu ma nữ có ý tứ là không phải nàng rất muốn đánh chính mình.
Vân Dịch một người tại nguyên chỗ càng không ngừng đối người tạo mô phỏng sinh vật lợn rừng con non đầu ở.
Lợn rừng con non đầu không ngừng mà biến hình lõm, lại bắn ngược trở về.
Chỉ tiếc Trần Gian chế tạo người này tạo mô phỏng sinh vật lợn rừng con non, cũng không có trang bị những cái kia giá rẻ phát ra tiếng nhựa tợ lặt tiếng nhét, cho nên sẽ không phát ra phốc chít chít thanh âm. Để Vân Dịch đánh rất không có xúc cảm.
Hùng Bá nguyên bản đều bất ức. Thật vất vả cùng cái này cùng nhà mình tiểu chủ quan hệ không tầm thường nữ nhân xấu giữ gìn mối quan hệ, còn tưởng rằng nàng có tân hoan.
Lúc đầu Hùng Bá đều đã đang suy tư rời nhà ra đi sự nghi. Hiện tại xem ra, con kia lợn rừng con non giống như cũng không có thay thế rơi địa vị của mình a.
Hùng Bá thử tới gần một chút Vân Dịch, lên mặt đầu cọ sát.
Vân Dịch quả nhiên là nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu của mình.
Gia đình của nó địa vị bảo vệ.
Hùng Bá ngước cổ, đắc ý nhìn xem cặp kia mắt không có bất kỳ cái gì sắc thái lợn rừng con non.
Ngươi có phải hay không muốn đánh ta?
Trần Tuấn nhìn xem hai tay vung vẩy ra tàn ảnh Vân Dịch. Nhịn không được hỏi.
Không biết ta.
Bất quá nha.
Vân Dịch nghe vậy, xoay đầu lại tinh tế dò xét Trần Tuấn, về sau nhẹ gật đầu.
Đây mới là ta nghĩ đối ngươi làm.
Nàng hai tay nâng lên lợn rừng con non, giơ lên trước người của mình.
Đem khuôn mặt của mình chăm chú dán tại lợn rừng con non trên mặt cọ sát.
Sau đó liền túi đầu dừng lại hút mạnh, dừng lại điên cuồng gặm.
Như gió bao mưa rào.
Trần Tuấn cùng Hùng Bá vội vàng lui thật tốt xa.
Nữ nhân này hảo hảo điên cuồng.
Trần Tuấn sờ lên gương mặt của mình, nơi đó trước đây không lâu liền từng chịu đựng một lần tẩy lễ. Hắn biết do Vân Dịch cũng không phải là đang nói đùa, mà là thật sự có thể làm ra loại này điên cuồng sự tình tới. Cái này đã coi như là tương đối thu liễm, nàng đều không có vươn đầu lưỡi liếm.
Chương 108, hút heo ma nữ.
Hùng Bá tránh sau lưng Trần Tuấn run lẩy bẩy, nô ra cái đầu to đến xem Vân Dịch tại kia hút lợn rừng. Nó cũng không biết con kia lợn rừng con non đến cùng phạm vào tội gì, thế mà liên tiếp gặp như thế cực hình. Mà lại chính mình tiểu chủ nhân đều không ngăn cản nàng, ngược lại tại rời xa nàng.
Nói rõ cái gì?
Điều này nói rõ tiểu chủ chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của nàng a.
Vân Dịch tại Hùng Bá trong lòng nguy hiểm cấp đột nhiên liền lên lên tới cùng quản nó cơ hỏa sự cao.
Làm Vân Dịch ngẩng đầu thời điểm, đã nhìn thấy Trần Thuấn cùng Hùng Bá cách mình xa xa, sợ mình cũng hút bọn hắn đồng dạng.
Rõ ràng đều đã bị ta như vậy qua, còn tránh xa như vậy làm cái gì nha.
Vân Dịch dùng sức xoa xoa lợn rừng con non mặt, đem nó không ngừng mà nhào nặn biến hình.
Phản phất đó chính là Trần Thuấn đồng dạng.
Vân Dịch cũng không biết vì sao lợn rừng con non như thế manh, dù sao nàng một chút liền thích.
Lúc này mới lên tiếng hướng Trần Thuấn muốn đi qua, chờ ngày nghỉ kết thúc liền mang về nhà.
Xem ở cái này đồ chơi phân thượng, liền cùng hắn cùng nhau chơi đùa thử trò thử thách can đảm đi.
Trần Gian nếu là biết mình mô phỏng sinh vật khoa học kỹ thuật sản phẩm bị người gọi là đồ chơi, không biết sẽ là tâm tình gì.
A, nguyên lai là nhà mình còn không có qua cửa con dâu a, kia không sao.
Dù sao hắn chế tạo ra thời điểm, cũng là lấy ra cho Trần Tuấn làm đồ chơi.
Thử trò thử thách can đảm bọn hắn hết thảy tuyển hai con đường, bởi vì cũng không có chuyện trước chuẩn bị đạo cụ, cho nên liền chỉ tuyển chọn nhất truyền thống phương thức. Không cho phép sử dụng điện thoại,
một lần hai người một tổ, chỉ cấp một cái tia sáng yếu ớt đèn tin, từ doanh địa xuất phát, đến địa điểm chỉ định thu hồi trước đó cất đặt đá cội là đủ. Trần Thuấn cũng không biết, bọn hắn đến cùng là thật muốn chơi thử cho thử thách can đảm, vẫn là chỉ là trong lớp một số người muốn cùng người nào đó tiến thêm một bước. Đợi đến người đều tề tựu thời điểm, Trương Trạch cùng Trương Chỉ cái còng cũng rốt cục giải khai. Một mở ra, Trương Trạch lập tức liền nắm vớt cái còng tìm Lý Mân cùng Tiểu Địch tính sổ sách. Hai người gặp thực sự tránh không thoát, liền dự định cùng Trương Trạch rộng mở cửa sổ mái nhà nói thẳng. Lý Mân, có phải hay không là ngươi cho Tiểu Địch ra cái này phá chủ ý? Chậc chậc chậc, tính công kích thật mạnh a ngươi. Vì sao không thể nào là chính Tiểu Địch ý nghĩ đâu? Ta không tin. Trương Trạch mặc dù là tại nói chuyện với Lý Mân, trước mắt lại một mực hướng xuống phiêu nhìn xem Tiểu Địch. Tiểu Địch hai tay chắp sau lưng, ngu ngơ cười, một mặt vô tội bộ dáng. Trương Trạch liền kiên định tin tưởng, để Trương Trì cùng mình khảo tại một khối tuyệt đối không phải Tiểu Địch chủ ý. Nếu là thật sự chính là ta ra chủ ý lời nói, vì sao Tiểu Địch không ngăn ta, ngược lại là đồng loa đâu? Lý Mân hai tay ôm ngực, nhàn nhạt đáp lại nói, nhất định là ngươi đối Tiểu Địch tiến hành tẩy não, hoặc là uy bức lợi dụng. Trương Trạch từ đầu đến cuối không nguyện ý tin tưởng Tiểu Địch có thể như vậy đối với mình. Hơn nữa lúc ấy Tiểu Địch tin tức cũng là nói là Lý Mân sợ hắn đem Tiểu Địch cho bắt cóc. Tiểu Địch mắt thấy bầu không khí dần dần không đúng, Trương Trạch bắt đầu để tâm vào chuyện vụ vặt, một vị khiển trách Lý Mân, nàng liền kéo lại Trương Trạch vào áo. Đừng như vậy lớp trưởng, nhưng thật ra là ta đưa ra đem hai người khảo cùng nhau. Tiểu Địch vẻ mặt đau khổ giải thích nói. Vì cái gì? Trương Trạch không hiểu. Hắn tự nhận là những ngày này Tiểu Địch hẳn là rất rõ ràng ý nghĩ của mình mới đúng. Bởi vì ta muốn cho ngươi lánh tính một chút, lớp trưởng, ngươi trước kia không phải như vậy. Tiểu Địch bình thản lại thâm nhập linh hồn phát biểu để Trương Trạch sững sờ ngay tại chỗ. Lánh tính một chút à? Những ngày này giống như xác thực nóng nội. Tiểu Địch ban ngày cũng hầu như là ẩn ẩn có chôn tránh chính mình ý tứ. Là ta quá mức sốt ruột, thật có lỗi. Lý Mân cũng thế, thật có lỗi. Lý Mân che miệng cười cười, lắc đầu biểu thị không quan hệ. Nàng lý giải Trương Trạch tâm tình. Mặc dù bây giờ nói khả năng này không tốt lắm, nhưng ta muốn mời Tiểu Địch cùng ta cùng đi thử gan, có thể chứ? Trương Trạch tiêu tan, lạnh nhạt cười hỏi. Ngươi hỏi ta có làm được cái gì? Ngươi hỏi Tiểu Địch ta. Lý Mân hướng Tiểu Địch chép miệng. Trương Trạch có chút túi người, hướng Tiểu Địch đưa tay ra. Tiểu Địch vội vàng nhào vào Lý Mân trong ngực, đầu chôn thật sâu tiến chính mình quen thuộc mềm mại ở giữa, quay đầu để phòng mà nhìn xem Trương Trạch. Không đi theo ngươi, ta hiện tại vẫn là càng ưa thích Mân Mân. Trương Trạch kia duỗi ra tay cứng lại ở giữa không trung bên trong. Lý Mân vuốt vuốt Tiểu Địch đầu, cười đến gặp cả người. Các ngươi đều tổ tốt đội sao? Trần Thuấn hỏi, cùng Vân Dịch cùng Hùng Bá cùng một chỗ hướng bên này đi tới. Dịch Dịch, ngươi ôm cái gì? Nhìn giống lợn rừng. Tiểu Địch vội vàng trốn đi, nàng đối hết thể hình thể vượt qua chuột động vật đều bản năng sợ hãi. Đương nhiên loại này sợ hãi có thể dần dần tiêu trừ, cùng béo hổ cùng Hùng Bá đồng dạng. Đó là cái con rối mà thôi. Vân Dịch lại một quyền đem lợn rừng đầu cho truy bẹp đi vào, thấy một bên Hùng Bá một cử động nhỏ cũng không dám. Ngươi cái này con rối, có chút rất thật đến dọa người a. Lý Mân từ Vân Dịch trong ngực tiếp nhận lợn rừng con non, vào tay lột lột, xúc cảm rất tuyệt. Phúc. Nàng học Vân Dịch tư thế, cũng một quyền đem lợn rừng con non đầu cho truy dẹp. Hùng Bá trực tiếp quay đầu chạy. Nữ nhân xấu nữ nhân bên cạnh cũng giống vậy rất khủng bố. Dịch Dịch, ngươi khẳng định là cùng Tuấn Ca Nhi một tổ a? Tiểu Địch xích lại gần Vân Dịch bên thai nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy a, ta nói không chơi, hắn khóc cầu ta cùng hắn cùng nhau chơi đùa. Vân Dịch cũng hạ giọng, quỷ quỷ túy túy hồi đáp. Xách, Dịch Dịch ngươi nói láo không đỏ mặt. Tiểu Địch nhìn xem Vân Dịch, sắc mặt hết sức phức tạp. Làm sao ngươi biết ta nói láo? Vân Dịch mở to hai mắt nhìn. Cảm giác mà thôi. Tiểu Địch còn có thể không hiểu Vân Dịch. Dịch Dịch ngươi cái này lợn rừng đến cùng ở đâu ra a? Xúc cảm thật tuyệt. Lý Mân đối cái này lợn rừng con non con rối mười phân thích, nàng cũng nghĩ có được. Cái này. Vân Dịch có chút quay đầu, ánh mắt hướng về bên cạnh đang cùng Trương Trạch kề vai sát cánh Trần Tuấn. A. A đúng, là. Sơn trang vật kỷ niệm. Vân Dịch linh quang lóe lên. Vật kỷ niệm. Còn gì nữa không? Ta cũng muốn. Không có A đoán chừng. Giống như liền cái này một cái. Xách, liền một cái. Vật kỷ niệm. Thuấn Ca Nhi tặng cho người a. Lý Mân cũng tiến đến Vân Dịch bên hai. Ngươi làm sao cũng biết. Vân Dịch muốn khóc. Cảm giác chính mình tại hai cái hảo bằng hữu trước đó không có bất kỳ cái gì bí mật. Cho nên, hôm nay có cái gì tiến triển a Dịch Dịch. Tiểu Địch cùng Lý Mân một trái một phải tiến đến Vân Dịch trước người, trông mong nhìn qua nàng, giống như là gào khóc đòi ăn tiểu nãi miêu. Vân Dịch cẩn thận quan sát đến Trần Tuấn, xác nhận sự chú ý của hắn không tại phía bên mình. Sau đó, nàng tận lực thấp giọng. Ta hôm nay thân đến hắn mặt. Hoa. Ông trời của ta, Dịch Dịch ngươi quá dũng. Tiểu Địch cùng Lý Mân tại chỗ bị chấn động e rằng lấy phục thêm. Vân Dịch do dự một hồi, cuối cùng vẫn là quyết định đem chính mình đập ảnh chụp chia sẻ cho các nàng nhìn một chút. Cho các ngươi nhìn xem cái này. Nàng lấy ra điện thoại di động, giải khóa. Tiểu Địch cùng Lý Mân nhao nhao trợn to mắt, miệng mở rộng không phát ra được âm thanh. Vân Dịch vội vàng che miệng hai người, lúc này mới không cho hai nàng kêu sợ hãi. Tiểu Địch ngón tay cái căn bản đè không được, chính mình liền bắn ra ngoài. Chỉ có Lý Mân tựa hồ là bị đả kích đến, đột nhiên bất ức. Ta thật mong muốn nam nhân a. Nàng tránh ra khỏi Vân Dịch tay, tê tâm liệt phế kêu rên. Chương 109, ngài dắt tay hạn mức đã về số 0. Tiểu Địch, nếu không ngươi cùng Trương Trạch đi thử gan a. Để cho ta cũng chọn cái nam sinh cùng một chỗ. Lý Mân án lấy tiểu địch bả vai, vội vàng khuyên lơn. Một ngày ăn hai phần thức ăn cho chó, để Lý Mân một hồi chua, một hồi ngọt. Nhất là hai phần thức ăn cho chó cũng đều là chính mình tốt nhất hai cái bằng hữu tự tay cho ăn chính mình ăn. Mân Mân, ngươi không cần ta nữa sao? Muốn vứt bỏ ta sao? Tiểu địch nước mắt đầm địa, giả bộ như ta thấy mà yêu, nhu nhu nhược nhược dáng vẻ lui về sau một bước. Đương nhiên, ngươi cũng không phải nam nhân. Lý Mân vô tình mở bàn tay cự tuyệt. Hãy nấy công kích một bộ này đối nàng nhưng vô dụng. Nam nhân. Hắc hắc, nam nhân. Nàng nhìn cách đó không xa ghim đống các nam sinh, không khỏi bắt đầu thở gấp nhiệt khí. Tiểu địch dọa sợ, vội vàng nói với Vân Dịch. Dịch dịch, ta ban đêm giúp Mân Mân tiết tiết lửa đi, đến làm cho nàng phát tiết một chút. Ừm. Ban đêm nàng nếu là còn nổi điên, chúng ta đem nàng cùng Hùng Bá Khảo cùng một chỗ. Đáng tin cậy. Tiểu địch giơ ngón tay cái. Thuấn, ngươi còn có hay không heo rừng nhỏ? Cho ta cũng cả một cái. Trương Trạch cầu cầu túy túy. Tiểu địch sợ cái này. Vậy có hay không nàng không sợ tiểu động vật? Chuột chuối, muốn sao? Hắn nghe Vân Dịch nói qua cái này. Các ngươi trên núi còn mẹ nó có cái đồ chơi này? Có. Trương Trạch cũng giơ ngón tay cái. Thuấn, làm ta máy bay điểm trợ a. Được a, ta nhìn tiểu địch cũng không phải là chán ghét ngươi, cho nên có thể mang ta đi bắt một con chuột chuối sao? Trạch, ngươi biết Diệp Công thích rồng sao? Có ý tứ gì? Nói đúng là, mặc dù tiểu địch có lẽ ngoài miệng sẽ nói thích chuột chuối, không sợ chuột chuối, nhưng trên thực tế chờ ngươi bắt một con phóng tới trước mặt nàng, nàng khẳng định lẫn mất xa xa. Trần Tuấn tự nhiên cũng sẽ không thật dẫn hắn bắt chuột chuối. Kia là tiểu ma nữ. Phi, là bởi vì chuột chuối trên người có rất nhiều cương liệt bệnh quẩn. Mặc dù có chính mình ở bên cạnh nhìn xem, nhưng là vạn nhất đâu. Thật không phải không bỏ đến. Cái gì nha? Tiểu địch tốt chuột. Lại nói, ta cũng không phải đơn thuần bắt đến cho tiểu địch. Trương Trạch bình chân như vậy, đắc ý lại hưng phấn chỉ chính mình. Là ta. Ta mẹ nó cũng muốn gặp chuột chuối. Trương Thị khẳng định cũng muốn gặp. Tiểu tử ngươi trong nhà có thứ đồ tốt này không nói sớm. Ta cũng là mới biết. Đây là nhà ngươi. Ngươi nhớ kỹ nhà ngươi có bao nhiêu con tiểu cường sao? Nhà ta không có tiểu cường. Có ngươi. Trần Tuấn nện cho Trương Trạch một chút. Trương Trạch lập tức liền đánh trả. Hai người bắt đầu xô xô đẩy đẩy, riêng phần mình hướng phía đối phương hô lên một chút xấu hổ đến nổ chiêu thức. Nhưng mà Trương Trạch cũng không biết, kỳ thật rất nhiều chiêu thức Trần Tuấn thật sự có thể phục khắc ra. Chơi lấy Vương Thụy bọn hắn cũng gia nhập trong đó. Một đám nữ sinh thấy thẳng lắc đầu, bọn này nam sinh là thật ngây thơ. Tiểu địch thừa cơ đem Lý Mân cùng Vân Dịch kéo đến bên người, nghiêm túc nói với các nàng. Dịch dịch Mân Mân, giúp ta không muốn bị lớp trưởng bắt được. Chúng ta không phải thử gần sao? Cũng không phải chơi trốn tìm. Lý Mân ý đồ lay mở dính trên người tiểu địch, không có kết quả. Ta biết ta, nhưng nếu như ta hiện tại là lớp trưởng, thích ta mình, ta cũng sẽ không bỏ rơi cái cơ hội tốt này, nhất định sẽ làm những gì. Vân Dịch bị tiểu địch quân có chút choáng. Lý Mân thực sự chịu không được tiểu địch quấy rầy đòi hỏi, chỉ có thể chịu đựng dục vọng của mình, từ bỏ cùng nam sinh cùng một chỗ tổ đội ý nghĩ. Dịch dịch, đến lúc đó ta cùng Mân Mân đi trước, sau đó ngươi cùng Thuấn Ca Nhi nhất định phải tiếp tại chúng ta đằng sau. Đừng cho lớp trưởng vượt lên trước. Ta đã biết, ta sẽ nói với Trần Thuấn. Vân Dịch trịnh trọng tấm lấy khuôn mặt nhỏ. Dịch dịch, ta mỹ hảo cuộc sống độc thân, liền giao cho ngươi bảo vệ. Được. Thử cho thử thách can đảm chính thức bắt đầu, Vân Dịch liền lôi kéo Trần Thuấn xếp tại tiểu địch cùng Lý Mân sau lưng. Trương Trạch nhiều lần đưa ra cùng bọn hắn trao đổi trình tự, đều bị Vân Dịch dùng ánh mắt hung ác cự tuyệt. Trương Trạch không có cách, chỉ có thể điên cuồng cho Trần Thuấn nháy mắt. Trần Thuấn xoay người lại, hướng bên cạnh thân nô lấy miệng, bất đắc dĩ nhún vai. Bên cạnh thân đâm mặt mình, vừa vặn chính là tiểu ma nữ kia cảnh cáo ngón trỏ. Trương Trạch buồn rầu vỗ vỗ cái trán. Cam, nguyên lai Thuấn Ca Nhi là thê của Nghiêm. Ai? Trương Thị bị Trương Trạch cảm động. Thuấn Ca Nhi, ta mẹ nó hỏi là Thuấn Ca Nhi vợ. Ngươi mù a? Trương Trạch chỉ trước người bọn họ xứng thân ảnh. Ngang, học bị a, có chút quen thuộc hai người bọn họ cùng lúc xuất hiện. Nhưng là học phó thác làm cái gì muốn ôm một con lợn rừng? Trương Trạch đột nhiên có chút hối hận tìm Trương Thị tới làm máy bay điểm trợ, hắn thật có thể cho mình trợ công. Thì, Thuấn Ca Nhi bị học ủy bắt cóc, học ủy lại là tiểu địch người, nàng khẳng định sẽ ngăn lại chúng ta, đợi lát nữa đến phiên chúng ta thời điểm chạy nhanh lên. Trương Trạch bắt đầu cho Trương Thị phân phối nhiệm vụ, để hắn tại thời cơ thích ứng đem Lý Mân cho lắc lư đi. Nhưng mà hắn cũng không có đối Trương Thị ôm hy vọng quá lớn, hắn lưu lại một tay. Trương Trạch đối sau lưng Vương Thụy cùng thất thắng dựng lên thủ thế, phía sau hai người nhao nhao trở về một cái ok thủ thế, biểu thị ra đã hiểu. Nhiệm vụ của bọn hắn là tại Trương Thị thất bại về sau chế tạo rối loạn, làm bộ bị thứ gì đuổi theo, cho Trương Trạch chế tạo có thể đột phá Lý Mân cùng Vân Dịch phòng tuyến, thừa cơ tiếp cận tiểu địch cơ hội. Một đám nam nhân cùng nhau thâm trầm cười. Không cần thông qua dạng này hoạt động đến tăng tiến tình cảm, đã là lao phu lão thêm mà bị chọn làm thử cho thử thách can đảm người chủ trì Hứa Hộp cùng Liễu Lâm sạm mặt lại. Nhất là Hứa Hộp, thật chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhìn xem người khác, đều là một nam một nữ phối hợp, người ta đều đang tìm cơ hội, thế nào liền các ngươi mấy cái này vẫn là chính mình tổ lấy. Người ta Thuấn Ca Nhi đều bị học ủy lôi kéo. Đồng dạng ma quyền sát trưởng còn có vụng trộm trốn ở một bên phong lôi hỏa ba sứ, bọn hắn đã sớm chờ lấy cho mọi người đưa trợ công. Lộ tuyến chia làm lên núi cùng xuống núi hai con đường, thông qua rút giấy ký đến quyết định, mỗi 5 phút xuất phát một tổ đội ngũ. Tiểu địch cùng Lý Mân hai người rút được đường lên núi tuyến, tiểu địch có chút lo âu trở lại đầu, trông thấy Vân Dịch đối với mình nhẹ gật đầu, mới thở phào nhẹ nhõm. chúng ta cũng phải lên núi. Vân Dịch nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Trần Thuấn nhẹ gật đầu. Hắn vận dụng một chút xíu tiểu pháp thuật, để cho hai người cũng rút được lên núi giấy ký, tại Trương Trạch ba ba ánh mắt bên trong lên núi. Vừa thoát ly tầm mắt của mọi người, hai người liền đều trở nên có chút dục dịch ngóc đầu dậy. Nguyên bản còn lẫn nhau đặt một chút khoảng cách, trong lúc bất chi bất giác giống lấy đối phương tới gần, cuối cùng đều nhanh vai song vai. Vân Dịch càng không ngừng nhào nặn góc áo, để cho mình tới gần Trần Thuấn con kia tay nhỏ bảo trì khô ráo, dùng một cái tay khác ôm lật rừng. Nàng đang chờ Trần Thuấn chủ động dắt tay của nàng. Nơi này đều không có người tại, mặc kệ là tiểu địch Lý Mân vẫn là Trương Trạch Trương Thị, đều cùng hắn hai chênh lệch lấy 5 phút khoảng cách. Hiện tại không dắt, chuẩn bị lúc nào dắt đâu. Vân Dịch đi tới, gặp Trần Thuấn từ đầu đến cuối tại có chút thăm dò, không dám thật dắt qua đến, liền muốn cho hắn một chút xíu nhắc nhở. Nàng làm bộ vô ý đụng Trần Thuấn bả vai, vốn lên ngón tay nhẹ nhàng câu kéo Trần Thuấn tay. Trần Thuấn lòng ngưỡng ấy. Kỳ thật lúc trước đều đã dắt qua rất lâu, Trần Thuấn cũng không phải là không có làm như thế giúp khí. Hắn biết đây là tiểu ma nữ đang thúc giục gấp rút hắn, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy trước người sau người đều có người, lúc này dắt tay liền cùng làm tặc, cảm giác là lạ. Nhưng mà Vân Dịch chỉ cảm thấy dạng này mười phần kích thích. Dù sao bị phát hiện liền bị phát hiện thôi, cùng lắm thì liền ngả bài. Còn không dắt. Nhất định phải ta đưa đến trong tay người đúng không? Vân Dịch thoáng có chút bất mãn nói thầm. Nghe thấy tiểu ma nữ như vậy phàn nàn, Trần Thuấn tự nhiên cũng không còn giả mồm, mở ra bàn tay đi câu Vân Dịch tay nhỏ. Vừa kéo đến ngón út, Vân Dịch tay liền trượt đi. Vừa mới không dắt, hiện tại không dễ dàng như vậy. Vân Dịch chuẩn bị đùa nghịch một đùa nghịch nhỏ tính tình. Trần Thuấn tưởng tượng muốn dắt tay của nàng trước hết để Trần Thuấn dắt vài giây đồng hồ, vẫn không có thể chăm chú chế trụ thời điểm, lại trộm đạo buông ra chạy đi. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần, Trần Thuấn bỗng nhiên bắt lấy Vân Dịch mảnh khảnh cổ tay. Còn muốn chạy? Không phải đã nói giúp ta nhận rõ tâm tình của mình sao? Nhận rõ cái gì nha? Không nhìn rõ rõ ràng chỉ có chính ngươi một cái. Vân Dịch hiện tại nhưng một chút cũng không tin Trần Thuấn không thích chính mình. Ngươi hôm nay đã dắt rất lâu, hạn mức đã dùng hết. Vân Dịch thản nhiên nói. Nàng thử vùng vẫy một hồi, nhưng mà Trần Thuấn cũng không buông tay. Thứ này còn có hạn mức? Đương nhiên là có à, ngươi sử dụng Trần Thuấn, ngài dắt tay hạn mức trước mắt còn thừa là không, mời kịp thời nạp tiền. Vân Dịch ý đồ học tập Trần Thuấn lúc trước mặc bạch linh cơ giáp sáo trang lúc điện tử âm. Nạp tiền? Cho ta nạp tiền. Có thể tới trước 100 năm sao? Trần Thuấn vung tay lên. Không được à, nghề chính tạm không tiếp thụ ký sổ cùng cho vay, lại chỉ ủng hộ vật thật giao dịch. Cái gì vật thật? Người sử dụng Trần Thuấn ngài tốt, ngài có thể lựa chọn thanh toán một cái trước đó chưa hoàn thành hôn đến tiến hành nạp tiền, nạp tiền sau khi thành công sẽ thu hoạch được tiếp tục một đời. Không, tiếp tục một ngày dắt tay hạn mức. Ta trước đó hoàn thành. Ngươi đây là đang chơi xấu. Trần Thuấn lớn tiếng lên án Vân Dịch bất công. Bản hoạt động cuối cùng giải thích quyền về nghề chính, cũng chính là bản ma nữ tất cả. Vân Dịch kiêu ngạo mà ngước cổ. Ta nếu là cưỡng ép dắt ngươi, sẽ như thế nào? Trần Thuấn nắm lấy Vân Dịch cổ tay, chậm rãi rời xuống động. Nếu như ngươi thật muốn mạnh mẽ dắt, đương nhiên cũng sẽ không thế nào à, liền để ngươi dắt thôi. Chỉ bất quá người sử dụng Trần Thuấn uy tín sẽ ở nghề chính hạ thấp thành giá trị âm. Vân Dịch không có chút nào phản kháng, ngược lại bởi vì Trần Thuấn cái này mang theo lấy xâm lược tính cử động mà cảm thấy có chút nhỏ kích động. Uy tín là âm giá trị sẽ như thế nào? Sẽ đánh mất dắt ma nữ tay quyền lợi, đồng thời về sau nhất định phải bỏ ra cái giá xứng đáng mới có thể một lần nữa nạp tiền. Tối thiểu cũng phải gặm cái mấy phút mới đủ đi. Nàng nghiêng đầu lại, cười híp mắt nhìn xem Trần Thuấn. Hiện tại, người sử dụng Trần Thuấn, ngài là lựa chọn nạp tiền đâu? Vẫn là lựa chọn làm cho vay về sau nợ tiền không trả láo lại đâu? Ta trước tiên có thể làm một đoạn thời gian lão lại, về sau sẽ chậm chậm còn sao? Cũng không phải không được a, nhưng là ngươi nếu là thiếu nợ quá nhiều, nghề chính sẽ phá sản, chí ít ngươi gặp thời thỉnh thoảng nạp tiền một chút xíu, cho nghề chính vẽ một cái bánh nướng, để nghề chính có thể kiên trì. Vân Dịch đem tình cảnh của mình miêu tả mười phần thê thảm. Chương 110, cùng nhau chơi đùa heo heo. Phản phất cái này cũng không tồn tại nào đó đi, chính là đơn là Trần Thuấn cái này một cái người sử dụng mà tồn tại. Để hắn thiếu một điểm liền thiếu một điểm thôi, đến lúc đó phá sản, chính mình sẽ từ trên người hắn toàn bộ đòi lại. Về phần từ nơi nào lấy? Vân Dịch ánh mắt trôi hướng Trần Thuấn chỗ cổ áo, nơi đó có hắn xương quai xanh. Lần sau có lẽ có thể thử một chút gặm nơi đó. Không được không được, phải đem tứ chi của hắn đè lại mới được, không phải hắn khẳng định sẽ phản kháng. Cho nên ngươi bây giờ mạo xương không nạp tiền. Ta nghĩ trước thiếu một hồi. Trần Thuấn lớn mật nắm Vân Dịch tay. Vậy trước tiên thiếu, nghề chính cho ngươi đã cho ngươi nhớ kỹ, người sử dụng Trần Thuấn tại ngày 2 tháng 10 muộn 10 điểm thiếu nghề chính hôn một cái. Giao trách nhiệm hắn tại trước khi tốt nghiệp nhớ kỹ kịp thời trả lại. Không cần trước khi tốt nghiệp lâu như vậy. Trần Thuấn cảm thấy nếu là lại có thể giống như bây giờ một mực nắm tay của nàng, đoán chừng cũng không lâu lắm chính mình liền sẽ đem tiền nợ toàn bộ trả sạch. Hơn nữa còn là chủ động còn cái chủng loại kia. Sớm trả lại nói không chừng sẽ có ban thưởng nha. Ban thưởng cái gì? Ma nữ chi hôn. Vân Dịch ngẩng đầu, cười nhẹ hỏi. Không muốn cái này ban thưởng, có thể hay không đổi một cái này xong một mặt đều là nước bọn. Ngươi cũng có thể không cần mặt mình tiếp nhận ban thưởng a. Cái gì? Đẩn. Vân Dịch về sau liền không nói thêm gì nữa, mà là đưa tay trượt vào Trần Thuấn trong lòng bàn tay. Để hắn bắt đầu thiếu nợ. Dưới ánh sao, ánh trăng pha tạp, Trần Thuấn có thể trông thấy tiểu ma nữ cười khanh khách bên mặt. Trần Thuấn vừa mới chuẩn bị chế trụ tiểu ma nữ tay, đột nhiên nghĩ đến cái gì, dừng động tắt lại. Vân Dịch ánh mắt dần dần trở nên u ám. Trần Thuấn náo cái gì yêu? Quần đều thoát ngươi liền cho ta nhìn cái này. Thế nào? Vân Dịch trong thanh âm ẩn ẩn cất giấu vẻ tức giận. Trần Thuấn lui lại hai bước, chuyển thân thể bắt đầu ngắm nhìn bốn phía. Gió đêm nhẹ phẩy, ngoại trừ côn trùng kêu vang bên ngoài chỉ có thể nghe thấy lá cây giao thoa tiếng xào xạc. Mặc dù Trần Thuấn vẫn như cũ tạm thời đình chỉ tu hành tiến trình, nhưng thân là người tu hành cơ sở bị động cảm giác kỹ năng vẫn còn ở đó. Trung quanh có người. Hắn nhẹ giọng mắng một tiếng. Mấy cái già mà không đứng đắn. Trần Thuấn lập tức lập thân, bóp một cái pháp quyết, quắc. Phong hỏa lôi ba bộ làm, nhanh chóng hiện thân. Nhanh chóng hiện thân. Vân Dịch sững sờ ngay tại chỗ. Cái này tư thế, nàng tại mới vừa lên núi thời điểm gặp Trần Thuấn xuất ra qua. Lúc ấy Phong Ca Hỏa Ca Lôi Ca chính là từ trong rừng rậm đi ra. Hiện tại Trần Thuấn lại lặp lại lúc ấy động tác, chẳng lẽ là mang ý nghĩa kia Lôi Ca bọn hắn ngay tại. Vân Dịch vội vàng khẩn trương nhìn một chút xung quanh. Phong sứ cùng Lôi sứ quả nhiên từ âm thầm đi ra, một mặt nụ cười hòa ái. Vân Dịch không khỏi nhìn Lôi sứ một chút, chỉ thấy hắn nhìn về phía mình ánh mắt, cùng nhìn xem trong nhà ngay tại khỏe mạnh trưởng thành đồ ăn đồng dạng hiền lành. Lòng của nàng lộp bộp nhảy một cái. Vừa nghĩ tới chính mình mới vừa cùng Trần Thuấn ở nơi đó lôi kéo, còn nói nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái, đều bị Lôi Ca nghe vào trong tai. Vân Dịch bịch một tiếng liền quen. Đây quả thật là quá mất mặt. Trần Thuấn cũng cảm thấy có chút khó xử, vừa mới là hắn đang chủ động hướng tiểu ma nữ muốn tay dắt. Như vậy chính mình vừa mới nghĩ dắt lại một mực dắt không đến bộ dáng chật vật, chẳng phải là đều để cái này ba cái. Không đối hiện tại nơi này liền hai cái cho toàn bộ hành trình xem hết. Cái này nhưng so sánh ban đầu ở toàn bộ đồng học trước mặt triệu hoán bọn hắn việc này càng làm cho Trần Thuấn cảm thấy xa chết. Hỏa Ca đâu? Hắn không tại, đi tới núi con đường kia tuyến bảo hộ ngươi những bạn học kia, yên tâm hắn có chừng mực. Phong sứ vừa nói chuyện, một bên khỏe miệng còn tại điên cuồng run rẩy, tựa hồ đang cố gắng nín cười. Vậy ngươi hai tại sao không đi? Trần Thuấn cắn răng, gạt ra một câu như vậy. Phong sứ vui vẻ, xem ra Thuấn Ca Nhi khó chịu không nhẹ a. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua cầm lợn rừng con non bụng mặt, không nhúc nhích Vân Dịch, đột nhiên lại nhớ tới Trần Lư nói thiên âm chi thể tới. Hy vọng tương lai, Thuấn Ca Nhi có thể tìm được biện pháp phá giải một chút cái vấn đề khó khăn này. Nếu không tương lai hai người tương lai có lẽ sẽ gặp được một chút trở ngại. Hai ta vốn là tại một đoạn này, rõ ràng là các ngươi một đường đi tới. Sau đó tại hai người chúng ta dưới mí mắt do dự, cũng không biết đang làm những gì. Phong sứ, để một bên Vân Dịch đầu bắt đầu bốc khói. Nguyên lai, Phong Ca cùng Lôi Ca vẫn luôn tại. Sự thật chính là nàng cùng Trần Thuấn hai người coi là chung quanh không ai, sau đó. Nàng đều không dám đi hồi ức màn này. Cái loại cảm giác này, tựa như là tại một cái nhà vệ sinh công cộng phong thích, kết quả vừa mở mắt phát hiện chung quanh tường mất giáo đồng dạng. Hai người rảnh rỗi như vậy. Không cần luyện công sao. Sư phụ nói, những ngày này lấy đem các ngươi chiếu cố tốt là mục tiêu thứ nhất. Ta cùng Vân Dịch không cần hai ngươi chiếu cố, nhanh lên biến mất. Biết, Thuấn Ca Nhi nắm lấy cho thật chắc hiện tại, đừng để người ta chạy. Không cần ngươi nhắc nhở. Phong sứ cùng Lôi sứ liếc nhìn nhau, cười quay người đi vào trong bóng tối. Lôi sứ cuối cùng còn cầm nắm đấm, cho Vân Dịch một cái ánh mắt khích lệ, ra hiệu nàng cố lên. Cái này khiến Vân Dịch toàn thân ngứa, hận không thể hiện tại liền về doanh địa khe nước bên cạnh cuông âm. Trần Tuấn xác nhận một chút kia hai cái người rảnh rỗi xác thực rời đi về sau, mới do dự đi đến Vân Dịch bên người, cầm bả vai nhẹ nhàng đụng đụng Vân Dịch. Vân Dịch, lần này còn dắt không dắt? Đều đã dạng này. Lại không dắt, chúng ta chẳng phải là thua thiệt lớn. Có đạo lý. Tay của hai người, ăn ý chụp tại cùng một chỗ. Bởi vì ở giữa ra một chút xíu khúc nhạc dạo ngắn, nguyên bản kia dần dần ấp ủ lên ngọt ngào bầu không khí lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Nhưng không quan hệ, Trần Tuấn cùng Vân Dịch như cũ tham lam hưởng thụ lấy dạng này vớt ve an ủi. Tiểu Địch để cho ta giúp nàng cản một chút lớp trưởng ải. Vân Dịch cơ hai người nắm tay, mở miệng nói. Thế nhưng là lớp trưởng để ta làm hắn máy bay điểm trợ, đuổi theo Tiểu Địch. Nam sinh cùng nữ sinh song phương trận doanh khác biệt. Hai người liếc nhau. Sau đó trong miệng một lời nói một câu. Làm sao xử lý? Ta nghe ngươi. Làm sao xử lý? Ta nghe ngươi. Hai người đồng thời sững sờ, tiếp lấy lẫn nhau trừng mắt nhìn. Vân Dịch che miệng cười. Ta cũng không phải độc tài nữ hài nhi, ta sẽ nghe ngươi ý kiến. Tiểu Địch là ý tưởng gì? Tiểu Địch cảm thấy Trương Trạch quá gấp, cho nên muốn tránh lấy hắn một đoạn thời gian, nhưng ta cảm thấy Tiểu Địch cũng không chán ghét lớp trưởng. Ngươi cái này nói chuyện, cảm giác giúp bên nào cũng không quá tốt. Nếu không chính chúng ta chơi chính mình. Vân Dịch đề nghị. Mặc kệ là giúp bên nào, hai người bọn họ cũng nên có một người cùng sở thuộc trận doanh sinh ra mâu thuẫn. Trừ phi hai người riêng phần mình vì mình trận doanh mà chiến. Nhưng đây đối với chính sâu nằm ở mập mờ kỳ hai người tới nói, song phương đều không muốn cùng đối phương đứng tại mặt đối lập, đều không muốn để cho đối phương bị hảo hữu của mình oán trách. Chúng ta chơi heo đi. Vân Dịch liền lung lay trong tay lợn rừng con non, đề nghị để Trần Thuấn cùng với nàng cùng một chỗ tìm một chỗ chơi đùa lợn rừng được rồi. Ngay tại Vân Dịch cùng Trần Thuấn hai người phía trước cách đó không xa, Tiểu Địch đang gắt gao ôm Lý Mân eo. Mân Mân, ta sợ. Sợ ngươi đừng nói là ra, ngươi nói chuyện ta cũng có chút sợ. Lý Mân thanh âm có chút run rẩy, nghi thần nghi quỷ mà nhìn xem bốn phía. Rõ ràng đều chuẩn bị tâm lý thật tốt, lúc ban ngày cũng đều đến dẫm qua điểm, thật là tại trong đêm đi tại cái này thời điểm, vẫn là sẽ sợ. Nàng luôn cảm giác trong bóng tối có một loại nào đó không biết ánh mắt tại quét mắt nàng cùng Tiểu Địch. Nếu như là mãnh thú, rất hiển nhiên, chọn trước ăn đi thì tương đối nhiều chính mình. Nghĩ đến nàng đây lại đối cùng Tiểu Địch tổ đội mà không phải cùng nam sinh tổ đội tới thử gan điểm này sinh ra hoán nghiệm. Nàng vì Tiểu Địch, thực sự bỏ ra quá nhiều. Đương nhiên cái này thuần túy là hai nàng tâm lý tác dụng. Phong sứ Lôi sứ đương nhiên sẽ không tới dọa hai cái nữ hài tử, ngược lại là một mực tại âm thầm canh giữ ở các nàng phụ cận. Tiểu địch, vạn nhất đợi lát nữa có lợn dừng ra, ta ngăn lại nó, ngươi chạy trước.
Không,
ta mới không muốn vứt xuống ngươi. Tiểu địch cầm đầu không ngừng mà cọ lấy Lý Mân bên cạnh gấu. Ngươi này một ít, lợn dừng một ngụm đều không đủ. Có lẽ ta còn có thể để nó nhiều nhai a mấy ngụm.
Không được, nó có thể sẽ ghét bỏ ngươi mỡ nhiều, quá ngán, lựa chọn đến ăn một cái gầy.
Ngươi mới dầu mỡ.
Mân Mân, ngươi nghĩ a có lẽ nó sẽ không ăn chúng ta, mà là đem chúng ta mang về nhà cho ăn bé heo đâu.
Vậy chúng ta liền có lợn rừng lột.
Ngươi vẫn rất lạc quan.
Tiểu địch cùng Lý Mân hai người lẫn nhau ôm, chậm rãi tiến lên. Hai nàng đã cảm giác đi rất xa, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới tiêu ký địa điểm.
Tiểu địch nghĩ nghĩ, đống nhiên từ trong túi quần lấy ra hai khối đá của tới.
Nếu không chúng ta cứ như vậy đường cũ trở về a.
Ngươi ở đâu ra tảng đá?
Xuất phát trước vụng trộm nhặt, ta giấu trong túi quần.
Tiểu địch, ta thế nào không nhìn ra ngươi vẫn rất cơ trí.
Lý Mân bị tiểu địch thao tác cho sợ ngây người.
Nàng cũng thật không dám tiếp tục đi về phía trước, luôn cảm giác càng sâu nhập càng hắc.
Hai nàng liền cùng một chỗ quay người trở về đầu.
Trương Trạch bên kia xuất phát lúc cũng rút được đường lên núi tuyến, cũng không biết là hắn vận khí tốt, vẫn là Hứa Hộc cố ý, tóm lại Trương Trạch một xuất phát liền lôi kéo Trương Thị Phi nước đại.
Cái gì hắc ám, cái gì dã thú, hai người bọn họ đại nam nhân cũng sẽ không sợ.
Nguyên bản Trương Trạch là nghĩ như vậy. Nhưng khi chung quanh cây cối phảng phất từng cái lắc lắc dáng người bóng đen, gió đêm âm thanh gào thét biến thành ô ô ô tiếng khóc lúc, hai người bước chân cũng dừng lại.
Chuyện ra sao?
Hai ta lại đột quỵ.
Trương Thị nuốt ngụm nước miếng, run lấy chân hỏi.
Có phải hay không cùng ngươi cùng một chỗ liền đặc biệt không may?
Trương Trạch cũng có chút được vòng.
Núp trong bóng tối lôi sứ, chọc chọc Phong sứ bả vai.
Phong ca, hai người bọn họ đều là nam, ngươi hù dọa bọn hắn làm gì?
Muốn dọa liền hù dọa một chút những cái kia một nam một nữ tổ đội nha.
À, luôn cảm giác bọn hắn cùng khi còn bé Thuấn Ca Nhi có điểm giống, đồng dạng làm ở Mỹ, liền nhất thời nhịn không được.
Hiện tại Thuấn Ca Nhi có người quản, về sau không cần ngươi ta quan tâm.
Cuối cùng là
hết khổ.
Phong sứ ngẩng đầu vọng nguyệt, nhớ tới chính mình mười mấy năm qua bị Trần Tuấn tra tấn chẳng cảnh, cái cằm lập tức liền nhíu lại.
Lôi sứ cũng là trong mắt chứa nước mắt, chân thành cầu nguyện Vân Dịch có thể nhanh chóng đem Thuấn Ca Nhi cầm xuống.
Vân Dịch tiểu muội muội, tranh thủ thời gian cho Thuấn Ca Nhi sinh cái em bé đi, đem Thuấn Ca Nhi hảo hảo buộc lại, đừng để hắn lại đến tai họa chúng ta.
Lúc này Trần Tuấn cùng Vân Dịch cùng nhau hát hơi một cái.
Mặc dù hai người trên danh nghĩa nói là đang chơi heo heo, nhưng trên thực tế, song phương đều đang làm bộ vô ý tiến hành lấy tứ chi tiếp xúc,
lẫn nhau đều không có đâm thủng. Có đôi khi Vân Dịch sẽ còn đoán chừng đụng lên đi một điểm.
Ngươi có phải hay không cảm mạo còn chưa tốt?
Cái dám lặc, đã sớm tốt.
Kia vì sao ngươi nhảy mũi rồi?
Ngươi cũng đánh.
Ta hẳn là bị ngươi lây bệnh.
Làm sao truyền nhiễm?
Ngươi nhất định là tối hôm qua vụng trộm hôn qua ta.
Ta không có.
Kia vì sao ta một cái kiếm tiên sẽ đánh hắt xì?
Ta làm sao biết, dù sao không phải ta truyền nhiễm.
Vân Dịch tức giận truy bẹp heo heo cái mũi.
Sau đó heo heo cái mũi lại đàn hồi ra.
Vân Dịch nghĩ nghĩ, chợt túi đầu hôn một cái mũi heo.
Sau đó giơ lên heo heo, đem mũi heo phốc một tiếng khắc ở Trần Tuấn trên mặt.
Nàng không xác định có hay không nhắm ngay Trần Tuấn miệng.
Nặc, vậy bây giờ lại lây cho ngươi một lần.
Chương 111, bị ma mân.
Nếu là tiểu địch cùng Trương Trạch biết hai người kia đem riêng phần mình thỉnh cầu bỏ mặc, còn trốn ở một bên anh em đang chơi lợn rừng, cũng không thông báo sẽ không bởi vì hoán giận mà tăng tiến lẫn nhau ở giữa khoảng cách, cuối cùng đứng tại mặt trận thống nhất, lên án hai cái này không chê e lệ người.
Trần Tuấn từ Vân Dịch trong tay đoạt lấy lợn rừng con non, nâng ở trong ngực tinh tế quan sát. Hắn cho rằng vừa mới Vân Dịch cái kia to gan cử động, nhất định là ám chỉ hắn cái gì.
Trần Tuấn túi đầu suy tư mình bây giờ có phải hay không hẳn là cũng hôn một chút mũi heo, sau đó phốc khắc ở tiểu ma nữ gương mặt bên trên.
Có phải hay không có thể miễn cưỡng chống đỡ một bộ phận nợ.
Trần Tuấn dồn khí đan điền, may kiếm đứng đấy, như đối địch chăm chú, chậm rãi động lên bờ môi, chuẩn bị phụ thân hôn heo.
Ngươi nhìn xem heo làm gì?
Nhìn ta a.
Vân Dịch đưa tay cản trước mặt Trần Tuấn, che chắn hắn nhìn chăm chú heo heo ánh mắt.
Sau đó không ngoài dự liệu Trần Tuấn hôn vào trong lòng bàn tay của nàng.
Ai nha.
Vân Dịch vừa mừng vừa sợ.
Còn có loại chuyện tốt này.
Nàng mặt mày hớn hở, đem tay nhỏ rút về, tả hữu liếc nhìn.
Hôm nay không rửa tay, lần này không có tỉ tỉ tại, không ai có thể làm cho mình rửa tay.
Vân Dịch đem tay nhỏ dán tại trên khuôn mặt của mình nhẹ nhàng cọ, toàn vẹn không thèm để ý Trần Thuấn người da đen kia dấu chấm hỏi thần sắc.
Dịch Dịch, Thuấn Ca Nhi, hai người đang làm cái gì?
Tiểu địch thanh âm bỗng nhiên chuyển vào hai người trong lỗ tai, Vân Dịch kia si hán tiếu dung cũng cứng đờ.
Vì cái gì tiểu địch cùng Mân Mân lúc này liền xuất hiện?
Nàng cùng Trần Thuấn mới vừa vặn đi đến một nửa lộ trình đây.
Tiểu địch,
hai người nhanh như vậy liền lấy đến hòn đá.
Vân Dịch nghi ngờ xem kỹ lấy tiểu địch.
Nàng cảm thấy tiểu địch cùng Lý Mân hai người vô cùng có khả năng nửa đường bỏ cuộc trở về.
Quả nhiên nghe xong Vân Dịch như thế đặt câu hỏi, Lý Mân thần sắc cũng có chút không thích hợp.
Tiểu địch lôi kéo Lý Mân, trộm đạo chạy chậm đến Trần Tuấn cùng Vân Dịch bên người.
Nàng đầu tiên là nhìn Trần Tuấn trong tay lợn rừng, cũng không biết vì cái gì mình tay liền bắt đầu chuyển động, một quyền đối tại heo heo trên mũi heo lại một lần nữa móc méo đi vào.
Heo heo cũng không biết vì cái gì mỗi người nhìn thấy nó, đều sẽ truy cái mũi của nó.
Chỉ có Trần Tuấn nhìn thấy tiểu địch truy trong lồng ngực của mình lợn rừng lúc, đột nhiên có chút khó chịu,
bởi vì tiểu ma nữ vừa mới hôn qua nơi đó.
Trần Tuấn lặng lẽ xoay người, để tiểu địch lần nữa vung ra nắm đấm rơi vào khoảng không.
Tiểu địch,
đừng đánh heo,
mau nói cho ta biết các ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi. Vân Dịch vội vàng truy vấn. Tiểu Địch cùng Lý Mân liếc nhau, sau đó nàng từ trong túi quần lục tục ngo ngoe móc ra một lớn chồng chất đá cuội. Khá lắm, ngươi đây là đem điểm cuối cùng cho móc rỗng. Trần Thuấn kinh hãi. Thuấn ca nhi, cho các ngươi hai cái. Tiểu Địch nắm lên hai khối đá cuội, chuẩn bị nhét vào Trần Thuấn cùng Vân Dịch trong lòng bàn tay. Vân Dịch vừa định đưa tay tiếp nhận, nhớ tới cái tay này vừa mới bị cái nào đó kiếm tiên hôm qua, không muốn làm bẩn, liền vội vàng đổi một con, để Tiểu Địch duỗi ra tay lần nữa rơi xuống cái không. Tiểu Địch. Tiểu Địch cau mày quan sát tỉ mỉ hai người, chuyện ra sao a? Hai người đến cùng đang chơi cái gì? Làm sao cảm giác hai người là lạ? Chơi lợn rừng. Trần Thuấn cưỡng ép giải thích nói. Tiểu Địch vì nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán, thăm dò một chút. Cái kia có thể cho ta mượn chơi một hồi sao? Không mượn. Quả nhiên, nàng đã cảm thấy rất không hợp thói thường. Thuấn ca nhi cùng Dịch Dịch liền một cái lợn rừng con rối có cái gì chơi vui? Chẳng lẽ bọn hắn cũng không phải là đang chơi lợn rừng? Tiểu Địch ngươi những thứ này, không phải là xuất phát trước liền giấu trong túi a? Ngươi đây là gian lận a? Vân Dịch rất nhanh liền phát hiện vấn đề. Ta đã nói rồi, ngươi thanh này hí kịch không gạt được người khác. Lý Mân cũng đang phụ họa. Không phải ta. Là Mân Mân nói muốn nam nhân khô nóng khó nhịn, thúc giục ta trở về. Ngươi. Thuấn ca nhi còn ở lại chỗ này đây. Nói mò gì? Trần Thuấn Yên lặng cách xa một chút, ôm chặt trong ngực lợn rừng. Các ngươi làm sao tụ tại cái này? Trương Trạch cùng Trương Thị đột nhiên từ phía sau xuất hiện, sáu người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Vừa nhìn thấy Trương Trạch, Tiểu Địch liền núp ở Lý Mân cùng Vân Dịch sau lưng, đề phòng thò đầu ra nhìn chằm chằm hắn. Thấy thế, Trương Trạch liền không có tiếp tục tới gần. Các ngươi đều cầm tảng đá. Đúng vậy a, không nghĩ tới sao? Các ngươi hẳn là còn muốn đi điểm cuối cùng cầm tảng đá đi, bãi bãi rồi. Lý Mân bảo vệ sau lưng Tiểu Địch, dương dương đắc ý, không chút nào cảm thấy đỏ mặt. Trương Trạch trầm mặc, ánh mắt chuyển qua Tiểu Địch nhô ra trên đầu, cùng hắn nhìn nhau một cái chớp mắt. Tiểu Địch lập tức liền đem đầu cho rụt trở về. Các nàng thật sự có nhanh như vậy? Trương Trạch trong lòng 100 cái không tin. Ta đưa các ngươi trở về đi. Hắn kiên nhẫn, ý đồ tìm tới có thể nói với Tiểu Địch bên trên nói cơ hội. Có lẽ là vì gần đây hành vi của mình xin lỗi, có lẽ là càng thêm mãnh liệt thế công. Mặc kệ là loại nào, hắn đều cần có thể cùng Tiểu Địch đối thoại. Các ngươi không đi điểm cuối cùng sao? Lý Mân nghi hoặc hỏi. Không quan trọng, chỉ là trò chơi mà thôi. Không có việc gì, Thuấn ca nhi sẽ đưa chúng ta trở về, hắn cũng cầm tới hòn đá. Trương Trạch nghi ngờ nhìn về phía Trần Thuấn, chỉ thấy Trần Thuấn nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Trở về đường rất khủng bố, vẫn là để chúng ta tặng ngươi đi. Chúng ta cũng là từ bên kia tới nhà, không khủng bố. Các ngươi không tin, nhìn xem Trương Thị. Trương Trạch hướng bên cạnh bước một bước, lộ ra phía sau mình một mực không lên tiếng Trương Thị. Chỉ gặp hắn hai mắt hướng lên đảo, khoe miệng duy trì sán lạn mà si ngốc tiểu dung, thấy thế nào làm sao khở. Thì đây là thế nào? Hồn ném đi giống như. Trần Thuấn vui vẻ. À, mới vừa từ bên kia tới cho chung quanh âm trầm bóng cây bị hủ. Đại nao tiến vào bản thân bảo hộ hệ thống. Trương Thị phối hợp hắc hắc cười ngây ngô vài tiếng. Cho nên chúng ta sẽ không đi điểm cuối cùng, hiện tại liền đường về, các ngươi nếu là ai có rảnh, có thể giúp ta chiếu cố một chút hắn. Trương Thị nguyên địa khoa tay múa chân chuyển hai vòng, cuối cùng duỗi ra ngón tay hướng về phía Lý Mân. Tỷ tỷ, tỷ 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 tỷ. Trần Thuấn cúi đầu xuống nâng trán, hắn xem như thấy rõ, Trương Thị tại trợ công đây. Một tiếng này âm thanh tỷ tỷ nghe vào trong tai, Lý Mân cũng có chút khó xử, không tốt trực tiếp cự tuyệt, mặc dù nàng đại khái có thể đoán được Trương Thị là diễn. Bất quá đều nỗ lực dạng này đại giới, sẽ không lại cho một cơ hội, cũng có chút quá mức. Được thôi, kia cùng một chỗ về, ta coi như một đêm các ngươi bà mối tốt. Lý Mân ưu sầu vuốt vuốt huyệt thái dương, không nhìn bên cạnh thân Tiểu Địch sưng mặt lên kịch liệt lên án. Trương Thị lập tức chạy đến Lý Mân bên người, mông lớn một đỉnh, liền đem gầy yếu Tiểu Địch cho chen đi. Trương Trạch tận dụng mọi thứ, lắc đến Tiểu Địch bên cạnh thân, ý đồ cùng hắn trò chuyện. Tiểu Địch liền ngay cả bận bịu lại chạy đến Lý Mân một bên khác ôm nàng, Trương Thị liền sẽ lần nữa tới đưa nàng chen đi. Như thế lặp lại, bốn người đùa giỡn đi trở về. Vân Dịch hướng Trần Thuấn nháy nháy mắt, chỉ chính mình cùng hắn. Bọn hắn đây là đem chúng ta đem quên đi. Kia không vừa vặn. Nếu không tiếp tục chơi sẽ heo. Trần Thuấn hít vào một hơi, thăm dò hỏi một câu. Vân Dịch mặt đỏ lên, gắt một cái, cự tuyệt. Người kia là chơi heo sao? Ngươi chính là nghĩ từ sờ sờ bản ma nữ. Ngươi thấp hèn. Mặc dù mình cũng muốn chơi, nhưng là nữ hải tử muốn thận trọng. Lần sau chờ mình lúc nào trộm đạo tiến vào Trần Thuấn trong phòng lại chơi. Ta muốn trở về tắm suối nước nóng, ngươi đây. Trong phòng ta có cái nhỏ suối nước nóng, ta về phòng của mình cua. Ngươi câu nói tiếp theo, có phải hay không muốn cho ta vụng trộm đi phòng ngươi, sau đó cùng ngươi cùng một chỗ cua? Ta mới không muốn nói như vậy. Vậy ngươi nghĩ một hồi có được hay không? Ta phát hiện ngươi thật đúng là cái nữ lưu manh. Hắc hắc. Vân Dịch cùng Trần Tuấn cũng quay trở về, chỉ có Vương Thụy Thất thắng hai người được vòng mà nhìn xem bọn hắn trở về, sau đó không giải thích được hai nam nhân thử một lần gan. Trên đường đi cái gì đều không có gặp, cũng không có cơ hội trợ công, hai người cùng chạy một lần ngàn mét trở về chạy, đều không mang ngừng, cầm tảng đá liền trở lại. Hai người bọn họ nghi hoặc gãi gãi đầu. Thử cho thử thách can đảm là như thế này chơi phải không? Thế nào một chút ý tứ đều không có. Cuối cùng, Vân Dịch vẫn là không dám vụng trộm đi Trần Thuấn gian phòng tắm suối nước nóng, mà là đi bể tắm cùng Tiểu Địch cùng Lý Mân các loại một đám nữ sinh cùng một chỗ cua. Tiểu Địch hết sức thống khổ, bể tắm độ cao đối với nàng mà nói 10 phần tra tấn, ngồi cả người đều sẽ chìm xuống, nàng chỉ có thể ngồi tại Lý Mân kia có được sức nổi trong ngực. Dịch Dịch, ngươi một mực giơ tay làm gì? Không mệt mỏi sao? Tiểu Địch nhìn Vân Dịch hạ nước sau còn một mực giơ tay, không khỏi hỏi.
A, cái tay này nó không biết bơi. Ta đoán có phải là con này hay không tay mò đến Thuấn Ca Nhi chỗ nào?
Lý Mân cười mỉm trêu ghẹo nói, đoán chúng một nửa chân tướng. Vân Dịch cực kỳ lung túng, dùng bàn tay sờ lên mặt mình, sau đó nửa cái đầu chìm đến trong nước. Bên kia giống như có nam sinh ở nhìn lén hải, ta cũng rất nhớ đi qua khoe khoang dáng người. Lý Mân nhìn qua khác một bên trong nước hồ cố ý chơi đùa các nữ sinh, nhịn không được ai thán một tiếng. Vân Dịch vội vàng ôm lấy thân thể, nhìn lén. Trần Thuấn lại không ở bên kia, sẽ không tới nhìn lén. Ngược lại là nàng, hiện tại thật muốn đi Trần Thuấn trong phòng nhìn lén hắn tắm suối nước nóng. Trước đó tại trên xe buýt, nàng vụng trộm sờ qua Trần Thuấn cơ bắp, xúc cảm coi như không tệ nha. Dịch Dịch ngươi sẽ không lại muốn cua chóng đi? Cũng bắt đầu bốc khói. Lý Mân lo âu hỏi.
Không có không có, đối Tiểu Địch, Trương Trạch nói với ngươi cái gì nha?
Vân Dịch lập tức bắt đầu nói sang chuyện khác.
Không có.
Không nói cái gì.
Lộc cộc lộc cộc.
Tiểu Địch cũng đỏ mặt chìm đến trong nước. Lý Mân nhìn xem hai cái sắp thoát đơn hảo hữu trong nước thổ phao phao, đột nhiên cảm giác mình tựa như thằng hề đồng dạng. Cua xong suối nước nóng, ba người cùng một chỗ trở về phòng. Vân Dịch nằm ở trên giường, sờ lên dưới cái gối biến thân đồng, trong lòng đột nhiên có chút nhỏ kích động. Các loại sáng sớm ngày mai, liền biến thân đi gõ Trần Thuấn cửa. Có lẽ mình có thể không gõ cửa, dùng ma pháp xuyên tường đi vào, nói không chừng có thể nhìn thấy ngủ chuồng kiếm tiên. Nếu có thể trông thấy hắn đổi kiếm tiên quần áo toàn bộ quá trình thì tốt hơn.
Dịch Dịch, mau tới thay ta, Mân Mân quá mạnh.
Ta chịu không được á. Tiểu Địch ra sức hướng Vân Dịch vươn tay, run thân thể bỏ tới. Nàng cảm giác toàn thân mình đều muốn tan thành từng mảnh.
Đến rồi, ngươi nghỉ một lát đi ngủ đi thôi.
Vân Dịch nhìn xem ngay tại trên giường kẹp lấy gối đầu đốn qua đốn lại, cùng cái mị ma đồng dạng miệng bên trong không ngừng hô hào nam nhân Lý Mân, liền bất đắc dĩ thở dài. Nếu không đem nàng che lên đánh ngất xỉu tính toán.
Chương 112, ngươi làm sao lúc này trộn hôn ta?
Dịch Dịch, đến đây đi ngươi. Không đợi Vân Dịch kịp phản ứng, nàng liền bị mị ma Mân lôi tiến vào trong chăn giường lại hút. Vân Dịch đột nhiên hiểu được, trước đó có lần mình bị tỷ tỷ bắt được, chỉ sợ sẽ là dạng này bị tỷ tỷ cho hút nhỏ nhặt. Sau khi tỉnh lại đau lưng, Trần Thuấn ngâm gian phòng của mình bên ngoài sân nhỏ ao suối nước nóng, ngẩng lên đầu nhìn qua tinh không. Hùng Bá núp ở nơi hẻo lánh bên trong nằm ngáy ho ho. Mờ mịt nhiệt khí không ngừng tụ tập lại tiêu tán, Trần Thuấn đưa tay, nhìn xem nước suối từ trong tay trượt xuống. Hôm nay dắt rất lâu tiểu ma nữ. Hắn nhớ tới trước khi đến dắt đến tiểu ma nữ tay lúc, phản ứng của nàng mười phần kịch liệt, còn cắn chính mình một ngụm. Hắn sờ lên mu bàn tay, cái kia bộ vị mấy lần lưu lại qua tiểu ma nữ dấu răng. Trần Thuấn khép lại hai tay, đem bàn tay của mình chăm chú chụp tại cùng một chỗ. Hoàn toàn không có cảm giác. Hắn lẩm bẩm nói, nguyên lai kia rung động tâm tư cũng không chỉ là bởi vì đổi cái dắt tay phương thức mà thôi. Mười ngón đan sen, kia là tiểu ma nữ dạy cho mình. Loại kia có thể đem tiểu ma nữ một mực chộp vào trong lòng bàn tay, bất kể như thế nào cũng sẽ không buông tay cảm giác, thật không giống. Khoảng cách cảm giác sẽ cực kỳ giảm bớt. Nhưng là, tiểu ma nữ nói, dắt tay hạn mức đã tiêu hao. Cần nạp tiền. Trần Thuấn giờ phút này, nghiêm túc suy tính tới nạp tiền món này Vân Dịch vốn là bịa chuyện sự tình tới. Hắn nghĩ chủ động nếm thử một lần, để cho mình trái tim cuồng loạn. Vân Dịch phí hết lớn kỉnh, mới rốt cục đem Lý Mân cho dấu ngủ, về sau nàng vuốt vuốt nặng nề cái cổ ngã xuống giường, đưa tay chạm đến dưới gối đầu biến thân đồng lúc, mới mang theo ý cười thiết đi. Đêm rất yên tĩnh, tại ngoài cửa sổ tiếng côn trùng kêu cũng dần dần yếu bớt xuống tới thời điểm, Vân Dịch đống nhiên mở mắt. Nàng hốt hoảng mở ra điện thoại mắt nhìn thời gian, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Luôn cảm giác giống như là cùng Trần Thuấn lén lút ước hẹn cảm giác. Nàng cười cười, chuẩn bị rời giường thay quần áo.
Dịch Dịch,
chớ đi, lại để cho ta thoải mái một lát. Lý Mân nhẹ giọng lúng túng thanh âm đống nhiên vang lên, Vân Dịch dọa đến giật mình. Nhìn lại, Lý Mân đang gắt gao ôm Tiểu Địch.
Hô, nguyên lai là chuyện hoang đường.
Vân Dịch chỉ mặc nội y y, tại bảo đảm sẽ không đánh thức Tiểu Địch cùng Lý Mân rón rén dưới mặt đất giường. Nàng từ dưới gối đầu xuất ra cây kêu biến thân đồng, ấn xuống cái nút. Lập tức từ biến thân bắc bộ ái tầm trô bắn ra từng đạo sợi tơ, nhanh chóng khỏa hướng Vân Dịch. Cảm giác giống 3D đóng dấu, thật thần kỳ, chỉ bất quá vì cái gì biến song thân, sẽ là cái tư thế này. Vân Dịch giờ phút này chính vểnh mông nghiêng nửa người trên, giơ tay phải tại chính mình chẳng biết tại sao đóng lại mắt phải bên trên dựng lên cái kéo tay. Trong bóng tối nhìn không rõ lắm, nhưng lờ mờ có thể phân biệt ra được chính mình cái này thân ma pháp thiếu nữ trang phục hẳn là màu hồng. Trên thân ghim một chút không hiểu thấu dây lưng cùng nơ còn bướm, trên đầu còn đâm cái song đuôi ngựa, Vân Dịch cũng không biết cái này biến thân khí là thế nào làm được. Cảm giác so với nàng ma pháp còn lợi hại hơn. Vân Dịch hướng xuống lôi kéo mép váy.
Thật xấu hổ.
Còn tốt không có người trông thấy. Vân Dịch đột nhiên cảm giác được Trần Thuấn phụ thân khẳng định có cái gì đặc thù đam mê. Mà lại điện thoại đều không có địa phương thả, nàng còn muốn chụp hình chứ. Vân Dịch thử nghiệm cùng ạ nỉm bên trong những cái kia nữ hài nhi, gắp lên, thử mấy lần đều trực tiếp từ trên bụng trượt xuống, tức giận đến nàng toàn thân phát run. Váy tốt ngắn. Làm sao còn có tất chân? Nàng nhẹ nhàng lôi kéo cuốn tại trên đùi quá gối tất chân, đùi trắng non da nhắn nhủi bị rìm đến có chút lõm. Thật muốn như vậy đi gặp Trần Thuấn sao? Cảm giác so xuyên đồ tắm còn khó là tỉnh. Nhưng nàng hiện tại thật rất muốn gặp Trần Thuấn. Vân Dịch hít sâu, cho mình nhận thân ra cửa. Mở cửa. Mở cửa nhanh, ma nữ chuyển phát nhanh. Vân Dịch nhẹ nhàng gõ gõ Trần Thuấn cửa. cửa không có khóa. Vân Dịch có tật giật mình ngắm nhìn bốn phía, sau đó một cái lắc mình vào phòng. Vào nhà một cái mắt, nàng liền bắt đầu chảy nước miếng. Trần Tuấn đã mặc xong một thân xanh đen sắc trang phục, tóc dài bộ phận buộc ở đỉnh đầu, còn lại liền tung bay ở sau đầu, ngồi xếp bằng, nhắm mắt không nói. Sau lưng có một kiếm hộ, không nói lời nào giả cao thủ. Cứ rồi, đây chính là nàng muốn nhìn kiếm tiên bộ dáng. Nhưng khi Vân Dịch trông thấy con kia tại Trần Tuấn trên giường co lại thành một đoàn ngáy khò khò hùng bá lúc, tâm tình của nàng đột nhiên lại không có tốt đẹp như vậy. Bởi vì vị trí kia, tối hôm qua là nàng ngủ, ngay cả tư thế đều giống nhau như lúc. Hùng bá vòng quanh, giống một đoàn mềm mại đám mây, Vân Dịch không cần nghĩ đều biết, cùng hùng bá ngủ nhất định rất dễ chịu. Nhưng không quan hệ, Vân Dịch càng không ngừng tự an ủi mình, chính mình càng nhỏ hơn chỉ, đi ngủ chiếm địa phương nhỏ, cái này sóng là nàng thắng. Vân Dịch căn bản không biết mình ngủ say về sau tư thế ngủ có bao nhiêu chênh lệch. Ngươi làm sao lên được sớm như vậy? Vân Dịch có chút u hoán hỏi. Nàng còn muốn đến tiến hành một lần kêu lên giường phục vụ đây. Tỷ như bưng lấy Trần Thuấn ngủ say đầu, tại trong mộng của hắn ôn nhu hô hoán tên của hắn. Hay là, vụ trộm tiến vào trong chăn của hắn, gối lên cánh tay của hắn, nhìn hắn ngủ nhan lại bổ cái hồi lung giác cái gì. Ai biết giá hỏa này thế mà dậy sớm như thế. Mà lại liền y phục đều đổi xong, đều không có cơ hội nhìn hắn thay quần áo. Ta nhớ được chúng ta ước định, mà lại. Giá hỏa này ngáy ngủ, ta ngủ không sâu. Trần Thuấn bất đắc dĩ chỉ trên giường hùng bá. Vân Dịch nghe vậy, lập tức cao hứng trở lại, cái này sóng nàng thắng tê. Hắc hắc, hay là theo ta ngủ tương đối dễ chịu a. Ta không ngáy ngủ. Ngươi xác thực không ngáy ngủ, nhưng ngươi thỉnh thoảng sẽ nói chuyện hoang đường. Ta nói cái gì? Không có gì, chính là hô hào tên của ta, sau đó cười hắc hắc. Vân Dịch vội vàng bịt miệng lại, mặt dần dần bắt đầu đỏ lên. Nàng lúc nào nói loại này chuyện hoang đường rồi? Trần Thuấn cẩn thận đánh giá Vân Dịch ma pháp thiếu nữ trang phục, ánh mắt không thể tránh khỏi tại tuyệt đối lĩnh vực chỗ rừng, liền lại lập tức rời. Lần này tiểu ma nữ, cảm giác cùng lần trước lại không quá đồng dạng. Lần trước luôn cảm thấy 10 phần dụ hoặc, lần này ngược lại là nhìn thanh thuần rất nhiều. Nhưng giống nhau chính là, hai loại trang phục đều để Trần Thuấn chỉ là nhìn xem liền sẽ sinh ra một chút dị dạng tâm tình. Vân Dịch phát giác được Trần Thuấn kia muốn trốn tránh, lại cuối cùng lại vẫn là sẽ rơi xuống trên người mình ánh mắt, không khỏi âm hiểm cười. Nàng nắm màu trắng quá gối tất chân biên giới dạo qua một vòng, sau đó nhấc lên, lại buông ra. Ba một tiếng, tất chân đàn hồi đụng vào Vân Dịch trên đùi thời điểm, phát ra thanh âm cổ quái. Trần Thuấn sắc mặt khó coi, cố gắng chuyển qua đầu, ép buộc chính mình không nhìn tới Vân Dịch tuyệt đối lĩnh vực. Nhưng mà trong mắt lại luôn bay tới bay lui. Lúc trước mới vừa vào cửa lúc nhìn thấy kia thâm thúy bộ dáng, ngược lại là vừa đi không trả. Vân Dịch cơ ma phát động, đỏ mặt, cố nén xấu hổ, đùa nghịch một bộ trong trí nhớ khi còn bé nhìn những cái kia ạ nỉm bên trong ma pháp thiếu nữ thi pháp động tác. Nàng nguyên địa dạo qua một vòng, sau đó nâng lên bắp chân, giơ biến thân đồng nhắm ngay Trần Tuấn. Tiểu ma nữ ma pháp, biến heo. Trần Tuấn phối hợp đem lợn rừng con non cầm lên, ngăn tại trước mặt của mình. Cử động lần này trêu đến tiểu ma nữ che miệng vui sướng nở nụ cười. Chơi vui sao? Vẫn được. Chính là quá xấu hổ. Vân Dịch nghiêng đầu qua, ngượng ngùng thẻ lưỡi. Vậy liền đi xem mặt trời mọc a. Tốt, nghe ngươi. Vân Dịch khéo léo nhẹ gật đầu. Trần Thuấn áo xanh phần phật, con phi kiếm đứng ở trong viện. Vân Dịch hướng xuống lôi kéo mép váy che một cái đùi, nhưng mà cũng không có tác dụng gì. Bên trên phi kiếm đi. Ngươi rốt cục chịu để cho ta bên trên phi kiếm của ngươi. Về sau ngươi muốn chơi liền mang ngươi chơi. Đây là ngươi nói. Phi kiếm tại Trần Thuấn chỗ đọc chú ngữ cùng linh khí ra chỉ dưới, dần dần trở nên rộng lớn mấy phần. Trần Thuấn đạp trên mũi kiếm. Vân Dịch học Trần Thuấn tư thế đạp đi lên, bởi vì có chút đứng không vững, chỉ có thể vịn Trần Thuấn bả vai. Gặp Trần Thuấn không có phản ứng, Vân Dịch dứt khoát ở phía sau ôm lấy Trần Thuấn lồng ngực. Dù sao trước đó hắn tại chính mình cái chổi bên trên thời điểm, cũng ôm qua eo của mình. Ôm ổn. Trần Thuấn bấm một cái pháp quyết, phi kiếm chậm rãi lên không, hướng phía đỉnh núi lao đi. Ừm. Vững vàng. Vân Dịch vui vẻ đem đầu dán tại Trần Thuấn trên lưng. A. Vân Dịch đống nhiên đem lỗ tai tới gần Trần Thuấn trái lưng. Cái này thùng thùng âm thanh, là Trần Thuấn nhịp tim sao? Làm sao nhanh như vậy? Xem ra hắn cũng không giống mặt ngoài như vậy tỉnh táo đây. Sáng sớm sương ngủ rất nặng, Vân Dịch rất nhanh liền cảm thấy trên người có chút chất lỏng, Trần Tuấn liền mở ra thông khí thoát thức. Bởi vì lộ trình rất ngắn, Vân Dịch chỉ cảm thấy vừa mới ôm vào Trần Tuấn, liền lại phải buông lòng ra. Nàng có chút tiếc nuối hạ phi kiếm, cùng Trần Tuấn đứng tại đỉnh núi một khối trên bình đài. Tiếp qua mấy phút, phía đông liền có thể nhìn thấy ánh sáng. Trần Tuấn chỉ cái phương hướng, tóc dài cùng áo bào xanh đón gió bay phất phới. Phi kiếm tự động vào vỏ, chênh một tiếng trở xuống Trần Tuấn sau lưng hộp kiếm bên trong. Uy đang nghe sao? Trần Thuấn có chút nghiêng đầu, bởi vì góc độ quan hệ, từ Vân Dịch nhìn bên này đi Trần Thuấn ánh mắt có chút sắc bén. Cứ rồi, đây chính là nàng trong tưởng tượng kiếm tiên dáng người a. Trần Thuấn, ngươi thật là dễ nhìn. Vân Dịch có chút thất thần lẩm bẩm nói. Trần Thuấn động tác cứng gỗ, hắn nắm tay ho khan vài tiếng, sau đó ấp úng nói với Vân Dịch. Ngươi, khục, hôm nay cũng nhìn rất đẹp, ta rất thích. Là cái này xem được không? Vân Dịch lấy lại tinh thần, liền lại kéo một chút quá gối tất chân, hài hước cười. Trần Thuấn mặt có chút đỏ, cúi đầu lại ho khan vài tiếng. Quay người mặt hướng phương đông tiến lên mấy bước, ngồi xếp bằng tại trên đá lớn, quay lưng Vân Dịch nhẹ giọng hỏi: "Ngươi nghĩ đập cái gì anh chủ?" "Tùy tiện, ngươi tùy tiện bày mấy tư thế là được." Vân Dịch cũng không biết từ nơi nào mò ra điện thoại, có lẽ trước đó là dùng ma pháp giấu ở nơi nào đó. Mặt trời mọc bức ảnh đầu tiên, không đọc sao? đập nha. Đến bên này, đập đến rõ ràng hơn một chút. Ta có chút sợ độ cao. Vậy liền hơi gần một điểm. Vân Dịch thử tới gần một điểm, giơ tay lên cơ. Trần Thuấn đứng dậy đi đến Vân Dịch bên người, giúp nàng chỉ vào phương hướng. Phương Đông tòa nào đó không biết tên núi lớn về sau, rốt cục sáng lên một vòng màu trắng bạc. Vân Dịch vội vàng hướng tiêu. Điện thoại từ trong tay trượt xuống, bị Trần Thuấn tiếp được. Ai? Vân Dịch mở to hai mắt nhìn, che lấy mặt mình liên tiếp lui về phía sau, khó có thể tin mà nhìn xem Trần Thuấn. Ngươi, làm sao lúc này trộm hôn ta? Một chút chuẩn bị cũng không có, bị đánh lén. Vân Dịch chỉ vào Trần Thuấn toàn thân run rẩy, bộ ngực kịch liệt phập phồng. Không phải đã nói muốn cho tiểu ma nữ ngân hàng nạp tiền sao? Phi kiếm tự động ra khỏi vỏ, tại Trần Thuấn bên cạnh vui sướng nhảy nhót, dùng cái này biểu đạt tâm tình của hắn. Trần Thuấn tóc dài phất phới, hởi mở cười. Chương 113, yêu đương chiến tranh khai mạc. Ta cho ngươi biết, ta cũng sẽ không bởi vì ngươi đánh lén ta, liền cho ngươi tục một năm tròn dắt tay hạn mức. Vân Dịch thân thể khẽ run, nói năng lộn xộn chỉ vào Trần Thuấn. Nàng thật không nghĩ tới, Trần Thuấn sẽ ở lúc này len lén hôn mặt của nàng. Lúc đầu coi là còn phải đợi rất lâu. Có thể thấy được cái kêu bắt Vân Kiến Nhật sảng khoái bộ dáng, sợ là dự mưu thật lâu rồi à. Ngươi có phải hay không một mực chờ đợi ta mắc câu? Còn từng bước một dẫn dắt đến tới. Vân Dịch cất bước tiến lên, dần dần tới gần Trần Thuấn. Nàng có chút hoài nghi cái này Trần Thuấn là cái giả, Trần Thuấn căn bản không có như thế sẽ. Cái này đi đem hắn ngụy trang lột nhìn xem. Không phải ngươi nói muốn nạp tiền sao? Ta cũng không muốn làm thiếu nợ không trả lão lại. Trần Thuấn ôm ngực nghiêm mặt nói. A, đúng rồi. Vân Dịch vỗ hót một cái, nhớ lại một sự kiện. Ngươi đây không phải nạp tiền, ngươi đây là còn rơi mất thiếu nợ. Cho nên không thể cho ngươi tục dắt tay hạn mức. Vậy ngươi còn nói, sớm trả lại sẽ có ban thưởng đây. Ban thưởng là cái gì? Vân Dịch tiết hầu giống bị ngăn chặn, bị Trần Thuấn một câu nói kia sặc đến không nhẹ. Nàng đúng là đã nói như vậy, vốn là muốn cho Trần Thuấn vẽ bánh nướng, chờ lấy hắn tương lai một ngày nào đó hôn chính mình thời điểm, lại ban thưởng cho hắn. Ai biết một ngày này tới nhanh như vậy. Vân Dịch căn bản không có làm bất kỳ chuẩn bị gì. Mặt trời từ phương đông lộ ra một góc đến, trong núi sương sớm bắt đầu dần dần tan đi. Trung quanh yên tĩnh im ắng, chỉ có tiểu ma nữ kia giòn tan thẹn thùng dặn dò. Kia, ngươi muốn cái gì ban thưởng a? Nàng lựa chọn đưa bóng vứt ra trở về. Vân Dịch xoa góc áo, hơi đỏ mặt nhìn về phía một bên, không dám nhìn tới Trần Thuấn nét mặt tươi cười. Nàng sợ nhìn lâu, đến lúc đó mặc kệ Trần Thuấn nói cái gì điều kiện, nàng đều sẽ bất quá đầu góc một lời đáp ứng. Hiện tại, nếu là một chút không quá mức phận ban thưởng, liền đều thỏa mãn hắn đi. Dù sao hắn sớm muộn cũng là sẽ có được, chỉ cần là ngươi cho là được. Trần Thuấn khóc khóc dắt lấy mặt, kỳ thật hắn rất muốn cho tiểu ma nữ hôn lại thân hắn, nhưng hắn nói không nên lời. Con vịt chết mạnh miệng. Vân Dịch thấp giọng nhả danh một câu. Hắn nhất định là muốn cho chính mình thân hắn. Nhìn hắn kia có chút nghiêng đầu tư thế liền biết. Vân Dịch đầu tiên là tiến lên, không nói một lời, cứ như vậy nhìn chằm chằm Trần Thuấn bên mặt. Trần Thuấn vẫn là hai tay ôm ngực, con hộp kiếm nhìn ra xa mặt trời mọc, phi kiếm ở bên người không ngừng xoay quanh, giả bộ như một bức cao thủ tịch mịch bộ dáng, nhưng rõ ràng con mắt lại luôn là tại hướng Vân Dịch bên kia phiêu. Hắn cũng rất nghi hoặc, vì cái gì tiểu ma nữ còn không đối hắn động thủ động cước? Đặt tại trước kia, có lẽ nàng đã nhào tới. Trần Thuấn không khỏi có chút nóng nảy. Vân Dịch phụ thân, từ Trần Thuấn trong tay đoạt lại điện thoại di động của mình, tạch 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 cho cái tư thế này Trần Thuấn đập liên tiếp ảnh chụp. Nàng muốn nhìn, không phải liền là loại này sao? Chỉ cần không đập ngay mặt, đó chính là thật kiếm tiên a. Ngay mặt, bây giờ nghĩ lại hắn là không làm được ánh mắt ấy, thật là một cái khờ bảo, già hướng phía bên mình nhìn làm gì? Ngươi đang làm cái gì? Chụp ảnh a. Ta biết ngươi đang quay chiếu. Ý của ta là lúc này ngươi vì sao lại đang quay chiếu? Trần Thuấn trong thanh âm ẩn ẩn có một tia u oán. Vậy bây giờ ta hẳn là đang làm cái gì? Vân Dịch cười đến giống con tiểu hồ ly, động tác trên tay cũng không ngừng, từ từng cái góc độ đập Trần Thuấn tóc dài phất phới ảnh chụp. Rõ ràng là cái kiếm tiên, nên đỉnh thiên lập địa kiệt ngạo bất tuần mới đúng. Làm sao hướng nữ hải tử tác hôn, còn sợ hãi rụt rè không dám nói thẳng. Vân Dịch hoàn toàn không có ý thức được, chính mình kỳ thật chính là cái kia kẻ cầm đầu. Trần Thuấn biết Vân Dịch một mực tại tự chụp mình, cho nên liền học chính mình từng làm qua những cái kia xấu hổ tư thế. Thì như cái gì giơ kiếm ngày xưa, đạp gió mà đi loại hình. Tóm lại Vân Dịch đập cái thoải mái. Đập đủ chưa? Không quá đủ, nhưng không sai bị lắm. Nàng tính một cái, bao quát cái gì vi tin nói chuyện phiếm bối cảnh a, chim cánh cụt nói chuyện phiếm bối cảnh, giấy dán tường, khóa bình phong các loại, chỉ cần nàng có thể nghĩ đến có thể tự định nghĩa bối cảnh đồ ứng dụng, đều đã có được một trường tuyệt không giống nhau kiếm tiền mỹ đồ. Vân Dịch đưa điện thoại di động chụp tại trước ngực, vừa lòng thỏa ý. Trần Thuấn tay kết pháp quyết, phi kiếm tự động vào vỏ, thần sắc có chút khó chịu lắc đến Vân Dịch bên người. Kỳ thật hắn hôm nay cũng có kế hoạch, lúc trước hôn tiểu ma nữ một chút chỉ hoàn thành kế hoạch một bộ phận. Một bộ phận khác tiểu ma nữ tựa hồ hoàn toàn không có phối hợp ý tứ. Vân Dịch biết Trần Thuấn đang chờ cái gì, nàng vội vàng hướng bên cạnh rời một bước, cùng Trần Thuấn chơi lên chơi trốn tìm tới. Không nghĩ tới tiểu ma nữ ngân hàng cũng không giữ lời hứa. Người âm dương ta. Vân Dịch khó chịu. Ta nói chính là sự thật. Trần Thuấn ngước cổ. Ta lúc trước ban thưởng đưa cho ngươi, không có mười mấy cái cũng có trên trăm cái đi. Ngươi còn kém cái này một cái. Cái này không giống. Trần Thuấn do dự một chút, mở miệng nói, lần này ta có chỗ chuẩn bị. Ngươi chuẩn bị cái gì nha? Chuẩn bị vụng trộm tại ta hôn ngươi mặt thời điểm chuyển một chút đầu, để cho ta thân đến địa phương nào khác. Vân Dịch đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng điểm một cái bờ môi của mình. Trần Tuấn sắc mặt mắt trần có thể thấy quấn bách. Kiếm là quân tử chi vật, kiếm tiên cũng như là, ta sẽ không như thế làm. Trần Tuấn cực kỳ trịnh trọng tuyên bố. Vân Dịch nâng lên mặt. Ngươi làm a? Ngươi không muốn làm quân tử, làm cái tiểu nhân có được hay không? Kỳ thật trải qua lần trước lớn mật đối Trần Tuấn mặt đẹp trai tiến hành tẩy lễ về sau, Vân Dịch đã có được thân Trần Tuấn dũng khí. Bất quá giới hạn tại hắn không có phòng bị tình huống dưới đột nhiên đánh lén. Bây giờ Vân Dịch cũng không phải là không muốn làm tròn lời hứa, chỉ là hai người lòng dạ biết rõ sẽ phát sinh cái gì, đối mắt nhìn nhau đều sẽ cảm giác đến có chút thẹn thùng tình huống dưới. Là thật là càng khiến người ta rút lui. Loại cảm giác này tựa như là, một mình ngươi tại phòng vệ sinh khi tắm, có thể lên tiếng hát vang, chỉ khi nào tiến vào cờ tờ vờ, ngược lại là không dám sáng giọng hát đồng dạng. Nhưng Vân Dịch biết, nàng trốn không thoát, nàng đã trốn không thoát. Nếu là hôm nay mạnh mẽ dùng một ít lấy cớ lại rơi lần này hôn, lần sau ngược lại là sẽ bị Trần Tuấn lặp đi lặp lại giảng việc này lấy ra sách. Vậy liền sẽ như chính mình có được chi phối Trần Tuấn tự do ngày, trở thành trong tay đối phương thẻ đánh bạc. Đến lúc đó, làm cho đối phương trước tỏ tình chiến tranh coi như càng khó chiến thắng. Tự do ngày chính là Vân Dịch gác chủ bài, nàng muốn để Trần Tuấn ngày hôm đó chính thức hướng mình tỏ tình, sau đó chính mình ở dưới ánh trăng, chảy nước mắt lại mỉm cười hạnh phúc lấy bưng lấy mặt của hắn, đem môi của mình in lên môi của hắn. Vân Dịch làm hơi nước cơ bản cơ, bắt đầu nấu nước. Uy, ngươi làm sao luôn bốc lên hơi nước a? Ta mới không có huyễn tưởng cùng ngươi hôn cái gì đây. Ngươi tại nói bậy bạ gì đó. Vốn là Vân Dịch một người ở nơi đó nhăn nhó, hiện tại biến thành hai người đều toàn thân khó chịu. Nói đã đến nước này, Trần Tuấn chỗ nào còn không thể minh bạch Vân Dịch tâm ý. Chuyện cho tới bây giờ, Trần Tuấn cũng đã minh bạch, chính hắn cũng hẳn là lá thích nàng. Dù là hắn vô số lần lừa gạt mình, là ma nữ tại đối với mình đùa nghịch thủ đoạn, là tâm ma quay phá. Nhưng tim đập của mình không phải giả. Hắn nghĩ dắt tay của nàng, tựa như nàng dạy mình như thế, mười ngón khấu chặt lấy. Cũng nghĩ hôn nàng mặt. Hiện tại bày ở trước mặt hai người vấn đề chính là, làm sao có thể hướng đối phương lớn mật nói ra miệng, hoặc là làm cho đối phương trước nói ra miệng. Chương 114, chỉ mặc vệ y tiểu ma nữ. Chỉ có làm một phương nào nói ra miệng lúc, trận chiến tranh này mới có thể đình chỉ. Cũng có lẽ sẽ không đình chỉ, chuyển hướng những chiến trường khác cũng có nói. Cũng mặc kệ như thế nào, Trần Tuấn dưới mắt rất muốn nhất chính là một chương ma pháp thiếu nữ hôn kiếm tiên ảnh chụp. Đây chính là hắn kế hoạch. Phúc Khắc Vân Dịch đã từng sử dụng qua chiêu số, nhưng lần này không giống, hai người đều đổi hạn định làn ra đây. Từ một điểm này đi lên nói, chính mình muốn đánh ra ảnh chụp so Vân Dịch trong tay kia một trường càng thêm hy hữu. Nhưng tiểu ma nữ hết lần này tới lần khác chính là không phối hợp. Nhất định phải hiện tại ban thưởng sao? Vân Dịch trước nhận sai, nàng túi đầu xuống, yếu ớt nhẹ giọng hỏi. Ngân hàng cũng sẽ thiếu nợ sao? Ta cũng không phải ngân hàng. Lại nói, ngươi cũng có thể thiếu nợ, ta vì cái gì không thể? Nhưng ta thiếu nợ, đây không phải ngày thứ hai liền trả sao? Trần Tuấn từng bước ép sát, dựng thẳng lông mày nháy sáng tỏ hai con ngươi. Vân Dịch không ngừng mà lui lại, tựa vào nào đó khỏa đại thụ trên cành cây. Nàng có chút ủy khuất méo miệng, rất muốn chạy trốn, nhưng thân thể lại không nghe sai sự, như cũ cầm điện thoại đem Trần Thuấn tới gần mình bộ dáng cũng cùng nhau chụp lại. Trần Thuấn, hắn đưa tay phải ra, ấn tại Vân Dịch trên đầu phương trên cành cây, dùng tay trái nhẹ nhàng đẩy ra Vân Dịch ngăn tại trước mặt hai người điện thoại. Ô ba, Vân Dịch sắc mặt từng đỏ, hô hấp dồn dập, tay chân không tự chủ được riêng phần mình rảo, thậm chí có thể cảm giác được Trần Thuấn thở ra hơi nóng khí tức. Vân Dịch nhìn về phía bên cạnh thân ánh mắt phiêu hốt, nhưng mà Trần Thuấn cấp tốc đưa tay trái ra đặt tại trên cành cây, bỏ đi Vân Dịch tìm kiếm đào thoát lộ tuyến ý nghĩ. Ma nữ đại nhân, nên đến ngươi thực hiện lời hứa thời khắc. Bị Trần Tuấn cây đông Vân Dịch khẽ ngẩng đầu, nhìn xem Trần Tuấn kia tóc dài theo gió phất phới, ánh mắt sốt ruột lại sắc bén. Hắn hôm nay thật to gan, thật là cường ngạnh. Rất thích. Biết, ngươi. Ngươi ma nữ đại nhân, là sẽ không nuốt lời. Vân Dịch nhìn xem Trần Tuấn hầu kết, nuốt một ngụm nước bọt. Trần Tuấn buông xuống hai tay, Vân Dịch có thể tại hắn phong tỏa trong vòng chạy ra. Hắn trở lại đỉnh núi biên giới, hai tay ôm ngực có hộ kiếm, nhìn ra xa mặt trời mọc. Có lẽ đã không thể để cho mặt trời mọc, mặt trời đều đã hoàn toàn dâng lên. Vân Dịch đưa điện thoại di động cất kỹ, nắm chặt song quyền, chịu đựng xấu hổ giận dữ chậm rãi tiến lên. Ngươi nhắm mắt được hay không? Ngươi lão nhìn lên ta không thể đi xuống miệng. A, đi. Trần Tuấn liền hai mắt nhắm nghiền. Vân Dịch cắn môi, do dự một hồi lâu, lúc này mới chuyển biến thành vẻ chăm chú, hai tay đảo lấy Trần Tuấn áo bào xanh, nhẹ nhàng kiễng mũi chân. Nàng hai mắt nhắm nghiền, nghiêng đầu đối Trần Tuấn khuôn mặt hôn lên. Thời gian phảng phất dừng lại. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ánh nắng chứng kiến lấy hai người này ngắn ngủi lại chói mắt vuốt ve an ủi. 3 giây qua đi, Vân Dịch buông xuống kiễng mũi chân, bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, vươn tay cánh tay lau miệng môi. Đủ rồi đi. Nàng nổi giận nói. Ha ha đủ. Trần Tuấn nhìn thấy cách đó không xa chính mình sử dụng pháp thuật đưa điện thoại di động huyền không vô xuống ảnh chụp, đột nhiên cười lên ha ha. Cái này màu hồng ma pháp thiếu nữ làn da tiểu ma nữ, thật thật đáng yêu. Vân Dịch nhăn nhăn lông mày, vừa nghiêng đầu chỉ thấy một cái điện thoại di động chính nổi giữa không trung. Trong màn hình đúng là mình nhắm mắt hôn kiếm tiên bên mặt bộ dáng. Điều này cũng không có gì, trong tay nàng cũng có một chương. Nhưng nàng hiện tại mặc là phấn phấn ma pháp thiếu nữ trang phục a. Trần Tuấn, ngươi dở trò. Ngươi học xấu. Đã nói xong ngươi là quân tử đâu? Ngươi là nấm a? Có độc loại kia. Vân Dịch khỏe mắt mang nước mắt, bắt lấy Trần Tuấn nhấc chân hung hăng đá hắn cái mông. Theo ngươi học rồi. Ai bảo ngươi không đem tấm hình kia phát ta, vậy ta liền tự mình nghĩ biện pháp làm một chương. Ngươi có phải hay không đần, ta đều nói, chỉ cần ngươi hôn ta, ta liền sẽ phát ngươi. Vừa mới ngươi nếu là mở miệng ta liền cho ngươi. Ta quên. Trần Tuấn đột nhiên phát hiện thông minh của mình thế mà bị ngây ngốc tiểu ma nữ đè chế. Quả nhiên không cần đối ngươi dùng ma pháp, ngươi vốn chính là heo. Vân Dịch giận đá heo cái mông. Hắn đưa tay bảo vệ cái mông, bắt lại tiểu ma nữ mặc mềm nhăn tơ trắng bắp chân. Buông tay. Vân Dịch cố gắng che lấy nếp lên màu hồng bánh ngắn. Che lấy, xúc cảm dần dần thay đổi. A. Trần Tuấn cũng sờ lên Vân Dịch bắp chân, lần này mò tới thật bắp chân. Vân Dịch ngươi. A. Trần Tuấn ngươi nhắm mắt. Vân Dịch lo lắng hô to xuất thần, vội vàng bưng kín thân thể. Trên người nàng ma nữ thiếu nữ trang phục ngay tại sụp đổ thành từng cây sợi tơ. Tựa hồ là duy trì bọn chúng tạo thành một kiện quần áo lực lượng biến mất, nhao nhao từ trên thân Vân Dịch rơi xuống. Nàng biến thành một cái cuốn đầy dây nhỏ bóng len. Nhưng vấn đề là nàng biến thân lúc chỉ mặc nội y, cho nên bây giờ nhìn lại, giống như là một ít trang ép đem chính mình bao thành lễ vật chắt chắt đồ đồng dạng. Màng lớn da thịt tuyết trắng trần trụi bên ngoài. Trần Thuấn, vì cái gì cái này biến thân bổng công hiệu ngắn như vậy a? Ngươi cũng không có sớm nói với ta a. Vân Dịch che lấy thân thể ngồi xổm người xuống, hướng phía Trần Thuấn lên ăn nói. Trần Thuấn từ từ nhắm hai mắt cũng đại khái lý giải xảy ra chuyện gì, ném hộp kiếm, đem ngai lưng mở ra, vung tay lên đem áo bào xanh cởi. Hắn bên trong cũng không mặc quần áo, Vân Dịch tiếp nhận áo bào xanh, mặc lên người, đem thân thể gói kỹ, lúc này mới tiến lên chọc chọc Trần Thuấn cánh tay. Thuận tiện không chút kiêng kỵ thưởng thức cơ thể của hắn. Tốt, có thể nhắm mắt. Trần Thuấn vừa mở mắt chỉ thấy tiểu ma nữ ngay tại tò mò đối với mình thân thể đâm đến đâm tới, sau đó liền bị Trần Thuấn bắt được ngón trỏ. Ngao 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 đau, ta không ngừng. Trần Thuấn buông tay ra, Vân Dịch liền ngay cả vội vàng đem tay rút lại trong tay áo. Mặc Trần Thuấn cái này rõ ràng so với nàng lớn hơn một vòng quần áo, Vân Dịch nhìn càng thêm nhỏ con, ngu ngơ giống con chim cánh cụt. Dù sao hai ta ba cũng ba, ảnh chụp cũng đập, nhanh lên mang ta trở về đi. Ừm. Trần Thuấn lên tiếng, đem phi kiếm gọi ra. Hai người vẫn là như lúc trước như vậy, một trước một sau đứng đấy. Trần Thuấn, ngươi dạng này rất lạnh a. Vân Dịch đứng tại phía sau ôm Trần Thuấn, giãn chặt một chút, ý đồ đem nhiệt độ cơ thể mình truyền lại đi qua. Không lạnh, ta dùng thông khí thuật thức. Thật có lỗi, cái này biến thân bổng ta cũng chưa dùng qua, không biết sẽ xuất hiện loại tình huống này. Trần Thuấn mang theo giọng áy náy vang lên. Không sao, dù sao ngươi cũng không nhìn thấy, ta để ngươi kịp thời nhắm mắt. Ta nhìn thấy, là màu đen. Ngao ngao, ta không nhìn thấy không nhìn thấy. Vân Dịch lúc này mới quệt mồm buông lỏng ra vận lấy thận. Vân Dịch đem đầu tiến vào áo choàng bên trong nhìn xuống, chính mình cái này thân nội y, tựa hồ chính là lúc trước ban đầu bị Trần Thuấn đụng ngã, sau đó bị hắn nhìn thấy qua kia một thân. Nàng thở dài, đây chính là nhân quả sao? Phi kiếm tốc độ rất nhanh, hai người không đầy một lát liền trở về sân trang, vì phòng ngừa bị người phát hiện, Vân Dịch đem ẩn thân ma pháp cũng cùng nhau tác dụng cho Trần Thuấn. Trở lại Trần Thuấn gian phòng thời điểm, Hùng Bá còn đang ngủ, bất quá tựa hồ là bởi vì Trần Thuấn không ở bên người, Hùng Bá luôn đạp tứ chi, tựa như là làm ác ngộng. Nếu không ngươi mặc một bộ y phục của ta trở về đi. Ừm. Vân Dịch khéo léo lên tiếng. Trần Thuấn từ trong ngăn tủ lật ra một kiện màu cam vệ y, Vân Dịch liền đi lên thuận Hùng Bá lông, trấn an một chút. Trần Thuấn mặt hướng ngăn tủ, về sau giơ cánh tay, cầm quần áo đưa cho Vân Dịch. Nặc, trước mặc cái này, ta cho ngươi thêm tìm cái quần. Vân Dịch cười cười, tiếp nhận Trần Thuấn vệ y, sau đó mặc lên. Không cần tìm a, dạng này là được rồi. Vân Dịch đi đến Trần Thuấn bên người, chọc chọc cánh tay của hắn. Trần Thuấn không có đem đầu quay tới. Có thể nhìn. Quay tới. Vân Dịch hai tay chống nạnh, tức giận nói. Trần Thuấn lúc này mới chậm rãi chuyển qua đầu. Mặc vệ y Vân Dịch thoạt nhìn như là chuyển đổi thành nhà ở trạch nữ phong cách, rộng lượng vệ y nhẹ nhõm che khuất bắp đùi của nàng, chỉ có tại nàng lơ đãng trong lúc giơ tay nhấc chân, vệ y có chút lên cao, mới có thể thoáng nhìn một chút mánh khỏe. Trần Thuấn mặt mo ửng đỏ, quét một chút Vân Dịch trắng non chân mềm đùi, liền rời về phía nơi khác. Bộ y phục này, không trả lại cho ngươi nha. Vân Dịch chuẩn bị đem cái này quần áo mang về nhà, cùng Trần Thuấn món kia áo khoác chân tàng cùng một chỗ. Ừm, đưa ngươi. Vậy ta đi về trước. Vân Dịch chỉ cửa ra vào, nháy mắt to hỏi. Trần Thuấn ngón tay khẽ nhúc nhích, trong lòng nghĩ giữ lại Vân Dịch, có thể nghĩ không ra cái gì tốt lý do, chỉ có thể coi như thôi, gật gật đầu biểu thị đồng ý. Vân Dịch đem tay nhỏ rút vào ống tay áo, nhảy tới cửa, xoay mở cửa khóa lại dừng lại. Nàng quay đầu nhìn về phía ngay tại trong tủ treo quần áo tìm kiếm quần áo Trần Thuấn, con mắt dần dần hoàn thành mượn nha. Nàng một cái lắc mình đi vào Trần Thuấn bên người, chuồn chuồn lướt nước tại Trần Thuấn trên gương mặt mổ một chút, sau đó mở ẩn thân quay đầu vung lấy tay áo chạy đi. Giới hạn hôm nay đặc thù ban thưởng. Đây là nàng cuối cùng lưu lại một câu. Trần Thuấn thất thần sững sờ tại nguyên chỗ, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại mặc xong quần áo. Hôm nay thắng bại, thế hòa. Đợi đến Hùng Bá tỉnh lại thời điểm, liền bắt đầu đối Trần Thuấn dừng lại sổ loạn. Nó nhớ rõ ràng, trước khi ngủ tiểu chủ là ngâm tắm, trên thân cái kia nữ nhân xấu hương vị đã sớm rửa sạch, vì cái gì tỉnh lại sau giấc ngủ, tiểu chủ trên thân cái kia nữ nhân xấu hương vị, đậm đến đều nhanh sang tị tử. Nhất định là cái kia nữ nhân xấu lén lút thừa dịp tiểu chủ lúc ngủ chạm vào trong phòng. Go go. Ngao. Hùng Bá ngửa mặt lên trời thét dài, biểu đạt chính mình đối Vân Dịch cái này ăn vụng mèo bất mãn. Trần Thuấn ngủ cái hồi lung giác, thẳng đến tầm 10 giờ mới bị Gia Gia đánh thức. Thuấn A, có chuyện khả năng đến nói với ngươi một chút. Thế nào Gia Gia? Trần Thuấn ngáp một cái, xoa xoa khỏe mắt Gia Gia nước mắt. liên quan tới ngươi cái kia tiểu ma nữ đồng học. Trần Thuấn lập tức ngồi thẳng người, thần sắc lo lắng. Ra ra, nàng thế nào?
Nàng không phải tâm ma, không muốn phất trừ nàng.
Nhìn em ngươi gấp, cũng không phải là việc này, mà là đi.
Ra ra dò xét qua, thể chất của nàng có chút vấn đề.
Là vấn đề gì?
Có nghiêm trọng không?
Trần Thuấn vội vàng bắt lấy Trần Lư cánh tay, vội vàng truy vấn.
Trần Lư vuốt vuốt râu ria, bất đắc dĩ cười nói.
Ngươi yên tâm, không phải cái vấn đề lớn gì, hiện tại còn sớm, ngươi còn không cần biết.
Gia Gia sẽ không ngăn cản ngươi cùng với nàng kết giao, chỉ bất quá Gia Gia bây giờ còn chưa tìm tới biện pháp đi giải quyết vấn đề của nàng, ngươi đến có tâm lý chuẩn bị, về sau nói không chừng phải dựa vào chính ngươi.
Hiện tại nói với ngươi một tiếng, tỉnh về sau ngươi trách tội Gia Gia không có nói cho ngươi.
Xác thực còn sớm, hiện tại cũng tài cao bên trong, chờ đến sinh em bé, vậy ít nhất còn có rất nhiều năm đây.
Nói không chừng trong khoảng thời gian này, hắn Trần Lư đã tìm được phá giải thiên âm chi thể phương pháp đâu.
Trần Thuấn liên tục truy vấn, xác nhận Vân Dịch thể chất vấn đề cũng sẽ không đối nàng bản nhân sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Cuộc sống về sau, nếu có cái gì trở ngại, một kiếm pha chi.
Chương 115, phân biệt.
Vân Dịch cũng mỹ tư tư ngủ một cái hồi lung giác, hoàn toàn không biết tương lai mình cũng phải hô ra ra lão kiếm tiên ngay tại vì chính mình sinh nam hải nữ hải mà dùng sức hao tóc. Trong ngực nàng thanh tiểu kiếm tiên cho đặt tại trên mặt đất, từ trên xuống dưới một đường điên cuồng gặm.
Dịch Dịch, mau tỉnh lại.
Cứu ta.
Vân Dịch mộng ngẩng đầu đến, chỉ thấy chính mình kẹp lấy cái gối đầu hôn.
Một bên khác tiểu địch sinh không thể luyến ngã xuống giường, miệng bên trong bay ra một cái màu trắng khở xuẩn linh hồn.
Lý Mân đang đứng dưới giường, đưa lưng về phía hai người này mặc quần áo.
Chẳng biết tại sao, Lý Mân đột nhiên ngửa đầu thở dài một tiếng.
Cảm khái vũ trụ vì sao vô ngần, nhân loại tồn tại lại có ý nghĩa gì?
Tiểu địch tiến vào trong chăn, nhìn một chút thân thể của mình, lập tức thò đầu ra đến, khóc nói với Vân Dịch.
Đều mai đỏ lên.
Vân Dịch mặt đỏ lên, tự nhiên muốn lấy được các nàng buổi sáng lại làm thứ gì. Nghĩ đến là bởi vì chính mình tỉnh muộn, trốn khỏi một kiếp.
Ngươi cái này tấm vật liệu đồng dạng, không đỏ mới là lạ.
Tiểu địch bị Vân Dịch dẫn ngất, chui vào Vân Dịch trong ngực cùng với nàng đánh lên.
Nay thiên Vân Dịch không có lại đi tìm Trần Thuấn dính nhau, nàng hứng thú bừng bừng mang theo Tiểu địch cùng Lý Mân đi xem chuột chuối.
Đại giới là Tiểu địch bánh bích quy bánh mì nha cái gì, cho ăn rơi mất không ít.
Trong lúc các nàng nghe thấy chuột chuối tiếng kêu lúc, đột nhiên cảm thấy thẻ nhạt vô vị.
Ta muốn gặp mặt nước hầu tử.
Tiểu địch giơ tay cầm nghị nói.
Sau đó bị Vân Dịch cùng Lý Mân hai người bắt lấy phổ cập khoa học trên thế giới không có nước hầu tử.
Hùng bá người người ăn vụng mèo nữ nhân xấu hương vị, một đường đuổi theo mà đến, đem Vân Dịch ngã nhào xuống đất, chỉ tiếc nó mỗi lần đều sẽ bị Vân Dịch yêu chi ngựa giết gà bắt lại, ngoan ngoãn lộ ra cái bụng cho ba người rua.
Đương nhiên, cho con chó tắm rửa nhiệm vụ cuối cùng cũng rơi vào ba người trên đầu.
Hôm nay các nam sinh cũng không còn mạnh miệng, ngoan ngoãn hô hỏa sứ ba ba, sau đó ăn được thức ăn ngon.
Trần Lư không làm gì liền chạy đi tìm Khâu Thu đánh cờ, giết hắn cái hôn thiên ám địa.
Hắn càng phát ra cảm thấy Khâu Thu là đại tài. Tri thức uyên bác thông hiểu cổ kim, làm Trần Thuấn chủ nhiệm lớp là Trần Thuấn phúc khí.
Nhất là cái này kỳ nghệ, cùng chính mình cơ hồ không phân cao thấp.
Trần Thuấn cùng Vương Thụy bọn hắn pha trộn một ngày, mang theo bọn hắn khắp núi chạy, đem chính mình khi còn bé chơi qua đều dẫn bọn hắn chơi một lần. Chỉ bất quá đám bọn hắn ngày tốt lành đến ban đêm liền kết thúc. Nguyên bản mọi người còn muốn tiếp tục nghe lôi sứ giảng chuyện ma, nhưng Khâu Thu nhắc nhở bọn hắn, bài thi còn không có động, cuối cùng đám người khổ hề hề tụ tại khách đường cùng một chỗ viết bài thi. Nói là viết, kỳ thật vẫn là ngồi chém gió, dù sao chỉ cần có một người viết, toàn lớp liền còn không sợ.
Vân Dịch cũng là chen đi Trần Thuấn bên cạnh Vương Thụy, nắm lấy bài thi tọa hạ đối Trần Thuấn cười cười.
Trần Thuấn liếc nàng một cái.
Ta đã viết xong, muốn hay không cho ngươi mượn copy một chút?
Trần Thuấn tự hào nói.
Ý thì
Vân Dịch ghét bỏ nhìn Trần Thuấn một chút, biểu thị muốn chính mình viết.
Chỉ bất quá viết, Vân Dịch liền ngậm lấy đầu bút, biến thành nghiêng người chống đỡ khuôn mặt thưởng thức kiếm tiên.
Để một bên rất có đoán từ Vương Thụy thẳng lên nổi da gà.
Bất quá nhìn kỹ đến, Thuấn ca nhi cùng học ủy sát thực rất xứng, hắn cũng liền tránh ra.
Vân Dịch càng xem càng muốn hôn, cũng chỉ có thể vô vô khuôn mặt, ép buộc chính mình vùi đầu viết bài thi, nhưng như cũng không quan tâm.
Cuối cùng lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình tại bài thi trô vẽ lên con rùa đen.
Nàng tức giận đá một cước Trần Thuấn, thuận tiện đem rùa đen bôi hắc, sau đó mắng.
Đều do Trần Thuấn.
Trần Thuấn chỉ cảm thấy mèo tiểu ma nữ cái thiểu năng.
Bất quá Trần Thuấn cũng không có nhàn rỗi, hắn đang suy tư tiểu ma nữ đến cùng là cái gì thể chất, để ra gia trịnh trọng như vậy tìm chính mình nói chuyện.
Hắn đưa tay bắt lấy Vân Dịch cổ tay, để cái sau cả kinh run lên, không biết Trần Thuấn vì sao dám ở người khác ngay dưới mắt lớn mật như thế. Nàng đỏ mặt ngắm nhìn bốn phía, sau đó thật sâu chôn xuống đầu.
Linh lực rót vào Vân Dịch thân thể, nhưng hắn cái gì đều không có phát giác ra được.
Chẳng lẽ là lại khờ vừa nát thể chất sao?
Mặc kệ cái này thể chất đến cùng sẽ đối với hai người tạo thành dạng gì ảnh hưởng, Trần Thuấn còn không sợ, hắn rất tự tin, hắn nhưng là kiếm tiên.
Một đêm đi qua, Vân Dịch nhìn một chút chỉ viết danh tự bài thi, không khỏi ai thán một tiếng.
Cái này yêu đương, thật không phải cái thứ tốt.
Khó trách đều không cho yêu sớm, nguyên lai thật ảnh hưởng học tập a.
Vân Dịch vốn cho rằng Lý Mân đã tiết lửa, nhưng mà đợi nàng vừa về tới gian phòng, liền bị Lý Mân cho bắt được ném tới trên giường.
Vừa nói tiểu địch quá cấn người, một bên đem Vân Dịch chăm chú kéo.
Thứ hai thiên nhất sớm, nằm ở trên giường hai mắt vô thần, sinh không thể luyến người biến thành hai cái.
Chỉ có Lý Mân sâu phun một ngụm khí, ngồi tại bên giường nghĩ đến vũ trụ trung cực bí mật.
Nếu là trong tay nàng có khói, kia liền càng có bên trong mùi.
Vân Dịch không biết Trương Trạch cùng tiểu địch đến cùng nói cái gì,
chỉ bất quá những ngày gần đây, Trương Trạch cũng không có tận lực tới tìm Tiểu Địch. Hết thảy phảng phất đều biến trở về nguyên dạng, ngoại trừ nàng cùng Trần Thuấn. Đợi đến ngày thứ 6, rốt cục đến xuống núi thời gian. Một đám người lưu luyến không rời cùng Phong Lôi Hỏa Bà Sứ cáo biệt, nhất là một chút thích khóc cái mũi tiểu nữ sinh, cả đám đều bôi nước mắt. Ngắn ngủi huấn luyện quân sự, huấn luyện viên đi đều một đống người khóc, huống chi cái này ba cái một mực chiếu cố bọn hắn, cơ hồ thỏa mãn bọn hắn tất cả yêu cầu đại ca. Lôi Sứ một mực cho bọn hắn kể chuyện xưa, cùng bọn hắn quan hệ tốt nhất, hắn tu hơn 20 năm tiền, cuối cùng vẫn là nhịn không được đỏ cả vành mắt. Khâu Thu cũng là lôi kéo Trần Lư cánh tay, nói một chút thuộc về bọn hắn cái tuổi này cáo biệt ngữ. Sắp xuống núi, Vân Dịch nhưng cũng ôm Hùng Bá không buông tay. Hùng Bá lần này không có lại hướng phía Vân Dịch kêu to, vẫn đi theo bên cạnh nàng theo nàng xuống núi, thỉnh thoảng lay một chút, liếm một cái nàng, để Vân Dịch cuối cùng vẫn là nhịn không được, lau một đường nước mắt. Đến chân núi, Hùng Bá ngậm Trần Thuấn tay, đem Trần Thuấn kéo đến Vân Dịch bên người, giơ móng vuốt lớn vô vô Vân Dịch. Vân Dịch nâng lên vai hề, mắt nhìn thần sắc có chút phức tạp Trần Thuấn, nghĩ thay mình lau nước mắt nhưng lại do dự dự bộ dáng, mới miễn cưỡng nín khóc mỉm cười. Được rồi Hùng Bá, ta sẽ chiếu cố tốt ba của ngươi, nghe lời, ngang nàng ngồi xổm người xuống, đem đầu vùi vào Hùng Bá cái cổ ở giữa lông tóc ở giữa. Thật lâu, thằng đến xe buýt đến, nàng mới buông ra Hùng Bá, đi theo Trần Thuấn lên xe. Lần này Vương Thụy rất tự giác liền từ bỏ cùng Vân Dịch tranh đoạt Thuấn Ca Nhi bên người vị trí. Vân Dịch một mực tại bên cửa sổ hướng phía Hùng Bá phất tay, ba sứ mang theo Hùng Bá về núi. Hùng Bá rũ cụp lấy lô thai, mỗi đi hai bước liền muốn quay đầu nhìn xem, ba sứ liền đứng tại chỗ chờ nó. Xe buýt chậm rãi khởi động, dơ lên một mảnh bụi mù. Vân Dịch mở ra cửa sổ, thò đầu ra, dùng sức phất tay, tận lực để Hùng Bá có thể trông thấy chính mình. Hùng Bá vốn đã đạp vào về sơn trang con đường, nhìn thấy Vân Dịch về sau, lỗ thai lại dựng lên, vô neo dưới thân núi hướng phía xe buýt đuổi theo. Vân Dịch lau lau nước mắt, hô vài tiếng để nó trở về, không có kết quả, chỉ có thể đem đầu lùi về cửa sổ xe, không tiếp tục để Hùng Bá có thể trông thấy chính mình. Cách pha lê, nàng cuối cùng là gặp được Hùng Bá mê mang luôn cuống dừng bước lại. Vân Dịch vô lực đem đầu tựa ở lưng trên nệm, dần dần trượt hướng Trần Thuấn đầu vai. Thanh âm của nàng cực kỳ nhỏ giọng, mang theo một tia cầu khẩn. Trần Thuấn, đem Hùng Bá tiếp vào trong thành nuôi đi. Ừm, quay đầu ta hỏi một chút lão ba, có thể hay không nuôi dưỡng ở nghiên cứu của hắn trong sở. Trần Thuấn nhẹ giọng an ủi một câu. Có lẽ là mệt mỏi, Vân Dịch lúc này cũng không lâu lắm liền tựa ở Trần Thuấn trên vai ngủ thiếp đi. Lại thỉnh thoảng nhíu chặt lông mày, xem ra cạn mộng cũng không mỹ hảo. Trần Thuấn giữ chặt nàng tay, này mới khiến lông mày của nàng thư hoan chút. Đợi đến hết xe, Vân Dịch tựa hồ là điều chỉnh tốt tâm tình. Vốn cũng không phải là sinh ly từ biệt, nàng về sau còn có rất nhiều ngày tử có thể cùng Hùng Bá cùng một chỗ vượt qua, không cần là nhất thời phân biệt mà như thế ưu sầu. Đám người riêng phần mình nói tạm biệt, trở về nhà. Trần Thuấn vừa về đến nhà, liền bật máy tính lên, bắt đầu ở trên mạng lục soát lên liên quan tới ma nữ thể chất vấn đề. Mạng lưới tin tức vốn là lẫn lộn, ngoại trừ một chút truyền thuyết bên ngoài, Trần Thuấn không có thu hoạch được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Gia Gia nói không phải cái đại sự gì, hẳn là có thể an tâm đi. Hắn tự lẩm bẩm. Cùng hắn buồn rầu cái này, không nếu muốn nghĩ nên như thế nào để tiểu ma nữ đem tâm ý nói ra miệng. Chính mình mở miệng trước. Không tồn tại, đây là làm kiếm tiên kiêu ngạo. Mà ở về điểm này, Trần Thuấn thủy chung là không như Vân Dịch. Làm Vân Dịch lúc về đến nhà, liền đã hành động. Nàng dùng ma pháp mở cửa, rát uống họng hô. Thì, ta trở về. Đến rồi đến rồi. Vân Diêu mang lấy dép lê, từ trong phòng ngủ đi ra. Mới vừa đi tới phòng khách, thấy một lần Vân Dịch bộ dáng, vừa định giúp muội muội tiếp nhận trong tay đồ vật Vân Diêu, xinh xinh dừng bước. Đồ chơi kia, là ngươi cho tỷ tỷ từ trên núi mang tới bạn tay lễ. Cái quái gì? Liền sau lưng ngươi một con kia lợn rừng. Vân Diêu trốn đến trên ghế salon. Vân Dịch bừng tỉnh đại ngộ, từ phía sau lưng nắm lợn rừng con non cái mũi, dùng sức từ trong bọc túm ra. Vân Diêu mắt thấy con kia lợn rừng bị kéo đến biến hình. Nặc, tỷ tỷ ngươi nhìn. Vân Dịch phốc một quyền đem lợn rừng cái mũi đánh cho lõm vào. Vân Diêu, không hổ là tiến lên núi bên trong nữ nhân, chính là bưu hãn. Con rối mà thôi a, rất thật một chút con rối. Trần, khục, trong sơn trang vật kỷ niệm. Vậy cái này vật kỷ niệm vẫn rất độc đáo. Vân Diêu cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận lợn rừng con non, hoặc Vân Dịch dáng vẻ, một quyền đem đàn hồi mũi heo đánh cho lõm vào. Nhìn xem kia biến hình lợn rừng đầu, Vân Dịch sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút khó coi, liền tranh thủ hắn từ Vân Diêu trong tay bật lại, ôm vào trong ngực nhẹ nhàng vuốt ve. Vân Diêu người da đen dấu chấm hỏi mặt, phảng phất một quyền kia đánh vào muội muội tể trên mặt đầu dạng. Vân Dịch chạy chậm về phòng của mình, đem Trần Thuấn vệ y cùng lợn rừng con non cùng một chỗ cùng món kia áo khoác cất kỹ, lúc này mới hài lòng đóng lại cửa phòng ngủ trở lại phòng khách. Trên núi chơi đến vui vẻ sao? Vui vẻ. Trần Thuấn trong nhà có một con thật là tốt đẹp lớn chó. Vân Dịch dùng cả tay chân kích động cùng tỉ tỉ miêu tả chính mình trong sơn trang gặp phải chuyện lý thú. Vân Diêu cười híp mắt nghe muội muội nói cái gì chuột chuối cái gì, còn có khoe núi siêu ăn ngon, lôi đại ca xuống núi trước trả cho chúng ta mỗi người miễn cưỡng nhét vào mấy cân tiến trong bọc. Tỷ tỷ ban đêm ngươi nấu một cái khoai núi bùn siêu ăn ngon. Vân Diêu qua loa gật gật đầu, nàng đối với mấy cái này đều không thèm để ý, nàng chỉ để ý muội muội cùng niên đệ tiến triển. Nghe muội muội nói rông dài gần phân nửa giờ, Vân Diêu chán nổi gân xanh, rốt cục nhịn không được. Nàng một thanh nắm chặt Vân Dịch cổ áo, dựng thẳng lông mày hỏi: "Cái kia tiểu kiếm tiên đây, cầm xuống sao?" Chương 116, Vân Dịch tỏ tình kế hoạch. "Cầm." "Cầm xuống rồi." "Đại khái." Vân Dịch rụt rụt đầu, thanh âm nghe có chút trung khí không đủ. Đến cùng cầm không có cầm xuống. Kém một chút. Nàng cầm bước lên ngón tay, lờ mờ có thể trông thấy đầu ngón tay bên trong vũ trụ. Chỉ là lẫn nhau hôn một chút mặt, có kéo tay mà thôi. Cái này tiến triển đã cấp tốc đi. Kém bao nhiêu? Người tỏ tình không? Vân Diêu đã sớm nhìn ra muội muội không được bình thường, mỗi ngày ôm niên đệ quần áo hút á hút, biến thái cực kỳ. Cáo cáo cáo. Cáo cái gì bạch, không có. Vân Dịch lắp bắp nhìn về phía nơi khác. Vân Diêu nâng trán, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép buông lòng ra muội muội. Như thế 6 ngày thời gian, cô nam quả nữ ở trên núi, thừa cơ làm những gì không phải đương nhiên thuận nước đẩy thuyền sự tình sao? Huống chi vẫn còn ấm suối, áo tắm. Nói thật, liền tự mình muội muội cái mặt này trứng, ngoại trừ một nơi nào đó hơi có vẻ kém, như chính mình là cái nam nhân, sớm đã bị mê đến thần hồn điên đảo. Cái này đều bắt không được niên đệ. Xem ra kiếm tu ra giáo có phương pháp. Vân Dịch thì là móc móc ngón tay, do dự thật lâu, vẫn là cùng Vân Diêu mở miệng. Thì, ta muốn một cái ma cụ. Lại muốn ma cụ. Vân Diêu tấm hạ mặt, lúc này chuẩn bị cự tuyệt. Nhưng muội muội kia chờ đợi mắt to ngay tại trước mặt mình quơ, Vân Diêu bất đắc dĩ, chỉ có thể trước nghe một chút muội muội chuẩn bị nói cái gì. Nói đi, ngươi lần này cầm ma cụ làm gì? Lần trước cầm cái ma cụ ra ngoài hù dọa người khác, không có hù dọa đến coi như xong, đem chính mình dọa đến khóc nhẹ, thật ném chúng ta ma nữ mặt. Không có cái lý do hợp lý, sẽ không lại cho ngươi. Vân Diêu hai tay ôm ngực, trịnh trọng kỳ sự đối Vân Dịch khiển trách. Vân Dịch tự biết chính mình đối lý, đành phải cùng tỷ tỷ ôm một cái thiếp thiếp vung nũng nịu, Vân Diêu liền xì hơi. Ai bảo nàng là cái muội không đây? Vân Dịch sẽ hình thành hiện tại tính cách này, Vân Diêu chiếm hơn phân nửa trách nhiệm, chính là bị nàng cho quen. Được rồi, mau cùng tỷ tỷ nói một chút, lần này cần cái dạng gì ma cụ? Không có đoán sai, khẳng định vẫn là đối niên đệ dùng a. Ân, ta muốn một cái có thể khiến người ta chân tình bộc lộ, biến thẳng thắn ma cụ. Ngươi sẽ không muốn để niên đệ đối ngươi thổ lộ a? Thổ lộ cái gì? Kỳ thật chỉ là vấn đề thời gian, ta chỉ là muốn nghe hắn chính miệng nói thích ta. Vân Dịch cắn môi một cái, đối với mình xấu hổ ý nghĩ thú nhận bộc trực. Vân Diêu cười nheo lại mắt. Muội muội đây là đã nghĩ thông suốt rồi, chuẩn bị cùng niên đệ khai chiến a. Kia làm tỷ tỷ, nào có không toàn lực ủng hộ muội muội đạo lý. Vân Diêu vô Vân Dịch đuổi, cất cao giọng nói. Thành. Tỷ tỷ lần này liền cho ngươi cái này ma cụ, đến lúc đó lão mụ trách tội xuống, tỷ tỷ thay ngươi ôm lấy. Vân Diêu đột nhiên đứng dậy, dẫm lên dép lê vào phòng, chui vào chăn của mình. Vân Dịch thấy không rõ, cũng không biết tỷ tỷ chồng mông lên đang làm cái gì. Tóm lại mấy phút về sau, nàng mới nhìn thấy Vân Diêu từ trong phòng ngủ đi ra. Nàng hai tay đều cầm một cái bình nhỏ, nhảy lên ghế sofa ngồi xếp bằng tốt. Vân Diêu đem tay trái lộ ra, là một cái trống không đồ trang điểm phun nhỏ sương mù bình, cũng đem nó nhét vào Vân Dịch trong ngực. Sau đó nàng trịnh trọng lộ ra tay phải, nơi đó đứng thẳng một bình màu lam nhạt bình thuốc. Cùng hắn nói là ma cụ, chẳng bằng nói là ma dược. Vân Diêu duỗi ra bạch hành ngón tay, nhẹ nhàng gậy một cái bình thuốc. Đây là chân thành chi thủy, mẹ ta luyện ma dược. Là hiệu quả gì? Có hay không tác dụng phụ? Vân Dịch vội vàng truy vấn, nàng không muốn bởi vì đối Trần Thuấn sử dụng ma dược mà tổn thương hắn. Vân Diêu cười khoát tay áo. Tên như ý nghĩa, cái này dược thủy chỉ cần sử dụng đối tượng hút vào về sau, liền sẽ đối người sử dụng thổ lộ tiếng lòng, sẽ đem chính mình chân thật nhất một mặt bày ra, nghe nói đã từng là dùng để thẩm vấn cùng khảo vấn. Tác dụng phụ nha, có là có chút, nhưng là ngươi yên tâm, tác dụng phụ không lớn, đơn thuần là bởi vì cái này ma dược là tác dụng tại đại não. Cho nên sử dụng sau sơ kỳ sẽ có một chút ngắn ngủi mê muội, về sau chỉ cần nghỉ ngơi một ngày liền khôi phục như lúc ban đầu. Không nói trước thuốc này có thể hay không đối niên đệ có hiệu lực, ta nghĩ liền lấy niên đệ tố chất thân thể, tác dụng phụ đối với hắn cũng tương đương với không có. Đương nhiên, tỷ tỷ cũng chỉ là đem cái này ma dược cho ngươi, cụ thể làm sao sử dụng, muốn hay không đối niên đệ dùng, liền nhìn chính ngươi. Vân Diêu về sau liền không nói thêm gì nữa, để Vân Dịch một người lặng lặng suy tư. Nàng đem Vân Dịch trong ngực phun xương bình xoay mở, cẩn thận đem ma dược đổ vào, dạng này một cái đơn giản ma dược phun xương liền làm xong. Vân Diêu cầm trong tay tràn đầy một bình ma dược phun xương, ngửa tay rất muốn tìm ít đồ phun phún, nhưng nghĩ đến đây là ma dược, cuối cùng vẫn là nhét trở về Vân Dịch trong ngực. Vân Dịch bưng lấy trong tay ma dược phun xương suy nghĩ xuất thần. Đây chính là có thể khiến người ta trở nên thẳng thắn ma dược sao? Đến lúc đó cho Trần Thuấn phun phun một cái, hắn liền sẽ đối với mình thổ lộ tiếng lòng. Hắn sẽ thừa cơ thổ lộ sao? Vừa nghĩ tới đến lúc đó Trần Thuấn nghiêm trang tự nhủ một chút xấu hổ, Vân Dịch đột nhiên cảm thấy toàn thân ngứa. Cái này cùng chính mình nhận biết tiểu kiếm tiên không giống nhau lắm a, nhưng là cảm giác tốt kích thích a. Đến lúc đó hắn hẳn là liền không thể tự nhủ lão a, chính mình trực tiếp hỏi hắn chẳng phải có thể biết đáp án, trực tiếp hỏi hắn có thích hay không, chính mình có thể hay không quá trực bạch. Vân Dịch vốn lên mu bàn chân không ngừng mà giao nhau, trong đầu não bổ chính mình đối Trần Thuấn dùng ma dược về sau hình tượng. Trần Thuấn cũng không thể nói không thích chính mình a. Vân Dịch tâm bỗng nhiên trầm xuống, cứ việc khả năng này cực nhỏ, nhưng Vân Dịch chợt có chút sợ lên. Nàng không tin lúc trước hai người làm những cái kia ấm áp lại khiến người ta tim đập rộn lên sự tình, đều là không có ý nghĩa. Nếu thật sự là như thế, dùng Trần Thuấn tới nói, Vân Dịch sẽ trực tiếp đạo tâm sụp đổ. Biến thành miệng phun linh hồn, nhân hồn tách rời cái xác không hồn. Không sao. Vân Dịch. Phải tin tưởng chính ngươi mị lực. Vân Dịch cầm nắm đấm cho mình động viên, sau đó đem ma dược phun xương cho cất kỹ. Vân Diêu nhìn thấy muội muội cái này nhiệt tình tràn đầy bộ dáng, mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra.
xem ra niên đệ ăn cái này một bình ma dược kết cục là chú định. Ngày nghỉ còn lại ngày cuối cùng, 3 năm ban 2 các bạn học lại nhau nhau tại riêng phần mình trong nhà kêu rên. Bọn hắn đang tưởng niệm suối nước nóng, tưởng niệm thịt nướng cá nướng, tưởng niệm thức đêm nghe chuyện ma, đánh gối đầu đại chiến. Còn tốt Khâu Thu để bọn hắn sớm một ngày về nhà, cho bọn hắn một ngày dùng để thích ứng quá độ thời gian, nếu không lên lớp vào cái ngày đó, không phải ngủ nằm sấp một đống người không thể. Chỉ có Vân Dịch ở nhà một mình bên trong, một hồi trên mặt đất uốn qua uốn lại, một hồi lại núp nhích đến trên ghế salon, một hồi chạy về gian phòng của mình, đem lợn rừng con non đẩy ra ngoài hung hăng đánh một trận, một hồi lại chạy tới Vân Diêu trên giường lăn lộn. Vân Diêu nhìn ra được muội muội mười phần lo nghĩ. Ngươi nếu là gấp gáp như vậy, hôm nay liền đi đem hắn hẹn ra, trực tiếp dùng không phải tốt. Ta cho hắn phát tin tức. Hắn bảo hôm nay đi ra cửa gặp hắn mụ mụ. Vân Dịch hưu khí vô lực cắt ưu ngồi phịch ở trên ghế salon, cùng hai nghiện đồng dạng tinh thần vẻ bại. Tỷ, ta đã một ngày không có gặp Trần Thuấn cùng Hùng Bá, ta phải chết. Hùng Bá là cái gì? Chính là Trần Thuấn nuôi chó. Vân Diêu tọa hạ thân thể, thăm dò muội muội đầu, hiểu rõ nàng cũng không có thật sinh bệnh về sau, nhẹ giọng hỏi. Chính là ngươi nói con kia rất rất lớn chó.
Đúng.
Lớn bao nhiêu?
Có.
Vân Dịch ngồi thẳng người, bắt đầu ở trong phòng tìm kiếm vật tham chiếu, ý đồ hướng tỉ tỉ miêu tả Hùng Bá hình thể. Nhưng mà Vân Dịch thất bại. Nàng linh quang lóe lên, nghĩ đến chính mình có đập qua cùng Hùng Bá chụp ảnh chung, nàng liền lấy điện thoại cầm tay ra tới. Một giải tỏa, giấy dán tường chính là tấm kia nàng hôn Trần Thuấn bên mặt ảnh chụp. Vân Diêu mở to hai mắt nhìn, nhìn xem muội muội từ từ nhắm hai mắt hôn lên rõ ràng là mộng niên đệ trên mặt, nàng có thể nhìn ra muội muội ngay lúc đó biểu lộ nhất định là âm nhu được như ý nụ cười thô bỉ. Bối cảnh vẫn là mở nhà thê mỹ mặt trời lặn. Nhìn lãng mạn cực kỳ. Thật là lớn mật a, đần muội muội. Người cái này giấy dán tường.
A.
Không khí tựa hồ cũng đọc lại. Vân Dịch tiếu dung cứng ngắc, khóe mắt chảy ra nước mắt, thân thể run rẩy kịch liệt, nắm lấy điện thoại di động tay không ngừng dùng sức.
Yêu quái gì?
Nàng đỗng nhiên đứng dậy, một tay lấy điện thoại vung ra ngoài cửa sổ.
U, ngươi đây còn bỏ được ném.
Thẹn thùng cái gì, tỷ tỷ còn có thể cười ngươi hay sao? Vân Diêu thúc làm lấy ma lực của mình đem muội muội điện thoại cuốn trở về. Nhưng tỷ tỷ ngươi rõ ràng ngay tại cười. Vân Dịch bụng mặt ở trên ghế salon lăn lộn, điên cuồng lên án lấy biểu lộ quản lý thất bại tỷ tỷ. Vân Diêu chỉ có thể một bên nén cười, một bên an ủi nàng không có chuyện gì, cho tỷ tỷ nhìn thấy không cần thẹn thùng. Lại nói nàng đều thiết đặt làm giấy dán tường, còn sợ cho người khác nhìn. Trần Tuấn cũng là đi đến gia tộc trong công ty gặp được Liễu Kỳ. Hai người ngồi tại tiếp khách trên ghế salon, Liễu Kỳ ôm Trần Tuấn bay, cười nhẹ sờ sờ tóc của hắn. Thế nào, lần này mang đồng học về Sơn Trang chơi?
Thật không tệ, các bạn học đối chúng ta Sơn Trang đánh giá cực cao.
Trần Tuấn cười ngây ngô nói. Liễu Kỳ thỏa mãn nhẹ gật đầu. Trong nhà bên kia nàng đều sớm chào hỏi qua, chắc chắn sẽ không lãnh đạm Trần Tuấn đám kia đồng học.
Đúng rồi, mẹ đưa cho ngươi những số tiền kia, dùng hết sao?
Muốn hay không cho ngươi thêm chuyển điểm, chính mình cầm, đừng lại chuyển cho cha ngươi cái kia bại gia đồ chơi.
Vô dụng đây, đều một phần không tốn.
Một phần không tốn. Liễu Kỳ nhăn nhăn đẹp mắt lông mày. Ngươi liền sẽ không cầm số tiền này, đi mua một ít lễ vật cho người nữ.
Đồng học A.
Vân Dịch A.
Ta có đưa nàng lễ vật A.
Ngươi đưa cái gì? Lão ba làm chiếc nhẫn kia hình phòng sói xuống điện.
Liễu Kỳ khỏe miệng co giật, nhà mình hoa nhi này cùng cái kia nhìn không quá thông minh tiểu ma nữ, thật đúng là con rùa nhìn đậu xanh bốn mắt đối mắt. Thế nào cảm giác hai người trí thông minh cộng lại, đều không có mình cao đâu.
Lễ vật ngươi liền đưa cái này.
Vậy ta tuyển một đống, người ta chỉ cần cái này.
Trần Thuấn buồn rầu.
Hắn mẫu thai độc thân 18 năm, làm sao lại hiểu nữ hải tử tâm tư. Cha ngươi là tiến sĩ, mẹ ngươi ta cũng tự nhận không tệ, nhưng ngươi cái này đầu óc cũng không biết đến cùng là theo ai.
Trần Thuấn cầu cầu túy túy.
Mẹ, ngươi nói có hay không một loại khả năng, kỳ thật cha ta cũng không có thông minh như vậy, cho nên ta kế thừa đầu óc của hắn.
Trần Thuấn cầu sinh dục rất mạnh, đương nhiên sẽ không ở lão mụ trước mặt nói lão mụ đần.
Liễu Kỳ ngay từ đầu cảm thấy vẫn rất đúng, về sau càng nghĩ càng kỳ quái, nàng gạt ra mặt hỏi Trần Thuấn.
Thuấn A, ngươi nói là, lão mụ mắt mù, coi trọng cái kẻ ngu.
Chương 117, Liễu Thiên Đế chi uy.
Ta không có. Ngài cũng chớ nói lung tung.
Trần Thuấn quả quyết nhận sợ.
Liễu Kỳ suy nghĩ thật lâu, cuối cùng thở dài vỗ vỗ Trần Thuấn bay.
Không, ngươi không có nói sai, lão mụ chính là mắt mù coi trọng ngươi cha cái kia bại gia đồ đần, đáng tiếc khổ ngươi, kế thừa cha ngươi đầu óc.
Trần Thuấn lập tức hóa thân tàu điện ngầm lão nhân.
Ngài lễ phép sao?
Thật không phải mình cho lão ba tắm, lão ba hắn không đốc, thật không đốc.
Lão ba hắn muốn thật đốc, còn có thể đem ngài lấy về nhà.
Lão mụ ngươi yên tâm, những lời này ta sẽ không theo lão ba nói.
Trần Thuấn lời thề son sắt.
Ngươi nói thôi, hắn còn dám tạo phản hay sao?
Liễu Kỳ đối Trần Gian có thể nhấc lên hắc ám náo động khịt mũi coi thường.
Cho dù là buộc lên tạp dề, cần một tay giơ nổi, nàng một tay cũng có thể trấn áp.
Lão mụ uy vũ.
Trần Tuấn rụt lại đầu.
Đúng rồi, ngươi gặp qua ngươi tiểu di đi.
Gặp, bất quá tiểu di náo cái gì yêu.
Nàng nói nàng là cái thợ quay phim, đập Vân Dịch ảnh chụp.
Ta để nàng đi đập.
A.
Trần Tuấn bỏ đầu.
Liễu Kỳ mở ra điện thoại, lật ra tấm kia Vân Dịch khờ chiếu, cười nhạt sáng cho Trần Tuấn nhìn.
Tiểu di cái này chụp ảnh kỹ thuật, thế nào liền chọn xấu đập.
Trần Tuấn đối kinh nguyệt đập chương này khờ chiếu có chút oán nghiệm, tiểu ma nữ kỳ thật rất đáng yêu.
Là lão mụ cũng muốn gặp ngươi một chút tiểu ma nữ kia đồng học, cho nên liền để ngươi tiểu di đi đập một chương.
Lão mụ ngươi trực tiếp nói với ta là được rồi, làm gì phiền phức kinh nguyệt.
Không đúng, ta cái này, chán giống như trước đó không có Vân Dịch ảnh chụp. Hiện tại có rồi. Liêu Kỳ vui vẻ. Trần Thuấn Quýnh, không nói. Dù sao trong điện thoại di động của hắn, liên quan tới tiểu ma nữ ảnh chụp, tựa hồ cũng chỉ có tấm kia mặt trời mọc lúc chính mình lừa gạt hạn định làn da tiểu ma nữ tự mình ảnh chụp. Không dám cầm ra. Nhiều nhất còn có học tỷ phát cho hắn 3 tấm tiểu ma nữ tư chiếu, những cái kia càng không lấy ra được. Bất quá Vân Dịch cái kia còn có chương chính mình chụp lén ngủ nhan chiếu, nàng vẫn luôn không có phát tới. Hiện tại cũng không có. Trần Thuấn lần đầu tiên đối lão mụ nói hoang. Lần trước nói láo vẫn là tại tầm 10 năm trước đem trong nhà gà cho nắm chặt chọc thời điểm. Liêu Kỳ ý vị thâm trường cười, nàng mắt nhìn nhà mình Xuân Nhi tử liền biết tiểu tử này đang nói láo. Trực giác của nữ nhân luôn luôn nhạy cảm như thế. Huống chi chính mình hay là hắn lão mụ. Liêu Kỳ cũng không đi vạch Trần Trần Thuấn, có lẽ kia là thuộc về bọn hắn hai người bí mật nhỏ, làm ra trưởng nào có đuổi theo dễ đào ngọn nguồn đạo lý. Nhớ năm đó, nàng cùng Trần Gian nhận biết thời điểm, cũng có những này chỉ thuộc về hai người biết được bí mật. Nhớ lại năm đó ngọt ngào, Liêu Kỳ không khỏi có chút nhớ nhung Trần Gian. Tiểu Thuấn, hôm nay kêu lên cha ngươi, chúng ta cùng đi ra ăn một bữa cơm a. Trần Thuấn hốc mắt chậm rãi trừng lớn. Lão mụ ngươi hôm nay có rảnh? Không rảnh, nhưng gạt ra một đêm cùng các ngươi hai người ăn cơm thời gian vẫn phải có, dù sao nào có sự tình sánh được con trai bảo bối của ta cùng đồ đần lão công quan trọng hơn đây. Liêu Kỳ tiếu ỉ hiệp như hoa, đem Trần Thuấn tóc cho vào rối. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra cho Trần Thuấn chuyển một số tiền lớn. Trần Thuấn nhìn trên màn ảnh kia liên tiếp số 0, không chỉ có rơi vào trầm tư. Tuyệt đối đừng lại cho ngươi lão ba. Cha ngươi bên kia ta đều cho đủ tiền. Biết mẹ. Mẹ, ta muốn đem Hùng Bá nhận lấy. Tiếp thôi, nuôi cha ngươi sở nghiên cứu bên trong, để đầu hắn đau đi, dù sao cha ngươi kia sở nghiên cứu bên trong người, từng cái đều tinh lực tràn đầy, Hùng Bá kia thể trạng, mẹ ngươi ta nhưng kéo không ở. Đúng dịp lão mụ, ta cũng là nghĩ như vậy. Trên bàn cơm, Trần Gian cùng Liễu Kỳ ăn ý không có nói đến Vân Dịch. Chỉ bất quá hắn hai kia hồi lâu không thấy nhu tình mật ý, để Trần Thuấn cảm thấy mình như cái bóng đèn. Hắn liền chính mình dưới bàn, ấn điện thoại di động cùng một cái đỉnh lấy béo đầu hổ giống tiểu ma nữ nói chuyện phiếm. Trần Thuấn, cha ta đồng ý đem Hùng Bá tiếp vào sở nghiên cứu. Vân Dịch, quá được rồi. Lúc nào dẫn ta đi gặp Hùng Bá? Trần Thuấn, chờ nó tới ta sẽ nói cho ngươi biết, thuận tiện có thể đem béo hổ cũng cùng một chỗ đưa qua nuôi. Vân Dịch, không. Béo hổ ta muốn nuôi gia đình bên trong. Trần Thuấn, Hùng Bá không ai cùng nó chơi, sẽ hợp vực. Vân Dịch, kia. Ta suy nghĩ một chút. Vân Dịch, niên đệ ngươi ở đâu? Vân Dịch nói nàng hiện tại rất muốn gặp ngươi. Vân Dịch rút về một đầu tin tức, cũng đá cái mông của ngươi. Vân Dịch, thật có lỗi ai Trần Thuấn. Vừa mới tỷ tỷ của ta đưa di động cấp đi, ta hiện tại đem nàng buồn bực trong chăn. Trần Thuấn, ăn kình gì bờ gờ. Vân Dịch, bất quá ta cũng muốn hỏi, ngươi bây giờ ở đâu nhà? Trần Thuấn, hình ảnh. Là một chương bàn ăn ảnh chụp. Trần Thuấn, Bạch Lộc khách sạn, đang ngồi một đôi trung niên tình lữ ăn. Vân Dịch, nha. Nàng đem Trần Thuấn gửi tới ảnh chụp tránh sang hai bên, không ngừng mà phóng đại, nhìn xem Trần Thuấn đang ăn thứ gì, nhìn xem có hay không nơi nào cái bóng ấn ra Trần Thuấn mặt. Tự nhiên cũng nhìn thấy ảnh chụp nơi hẻo lánh Trần Thuấn phụ mẫu. Vân Dịch, nghiên đệ, Vân Dịch nói muốn tới. Vân Dịch rút về một đầu tin tức, cũng đá cái mông của ngươi. Vân Dịch, vừa mới vẫn là tỷ tỷ của ta, ta đã đem nàng kẹp chết. Vừa mới còn tại dãy rùa, a, hiện tại bất động. Vân Diêu giờ phút này đang bị Vân Dịch dùng đuổi kẹp lấy đầu, hoàn toàn không cách nào tránh thoát. Trần Thuấn, muốn tới thì tới thôi, ta một người cũng nhàn hoảng, hai người bọn họ không lọt vào mắt ta. Trần Thuấn nhìn trước mắt anh em không coi ai ra gì hai người, liền cảm thấy đau cả đầu. Sớm biết không tới, còn không bằng đi cùng Vân Dịch tuần tra ban đêm đây. Ăn cái gì cơm, ăn thức ăn cho chó đều ăn no rồi. Vân Dịch. Trần Thuấn, thật à, lại không thiếu ngươi một đôi đũa, tới hay không? Vân Dịch, đợi lát nữa. Ta ngẫm lại. Sớm như vậy liền có thể gặp cha mẹ sao? Vân Dịch rất muốn lập tức lên đường, nhưng Thủy Trung đối gặp Trần Thuấn mâu thân một chuyện cảm thấy sợ hãi. Đây chính là một cái một người chống lên toàn bộ Trần gia thế tục sản nghiệp nữ cường nhân. Tại Vân Dịch trong tưởng tượng, Liêu Kỳ chính là lãnh đạo bá khí nữ tổng giám đốc. Nàng loại này đất nữ hài nhi, sợ là sẽ phải bị ghét bỏ. Nàng cũng căn bản không biết, trong nội tâm nàng cái kia nữ tổng giám đốc bị người ôm vai mở miệng một tiếng kỳ kỳ đều. Sẽ còn ngẫu nhiên đối Trần Gian nhẹ giọng nũng nịu, giống nhau nàng ngẫu nhiên dám đối Trần Thuấn làm như thế. Liêu Kỳ bên cạnh tựa ở Trần Gian vai, che miệng nhẹ giọng xích lại gần Trần Gian bên hai. Đại thí ngươi xem một chút Tiểu Thuấn, với ai nói chuyện phiếm đâu như thế cười tủm tỉm. Khẳng định là ta kia con dâu tương lai a, còn có thể là ai, bất quá kỳ kỳ a. Nói với ngươi bao nhiêu lần, có thể hay không đừng gọi ta đại thí. Kia cha nói, hắn từ nhỏ đã là gọi như vậy ngươi nha. Cha có thể để, nhưng cái này thô bị ngữ điệu, ngươi nữ nhân xem náo nhiệt gì? Thế nào? Cha nói không sai. Ngươi cái mông chính là lớn a. Xuyệt. Ngươi nói cái gì hổ lang chi từ đây, thô bỉ. Trần Gian mặt mo đỏ ửng, ho khan hai tiếng. Trần Thuấn vẫn như cũ cùng tiểu ma nữ trò chuyện lửa nóng, căn bản không có phát giác được chính mình đang cười chuyện này. Vân Dịch cuối cùng vẫn là rút lui, không dám nhanh như vậy liền đến gặp Liễu Kỳ. Bất quá hắn cùng Vân Dịch đã hẹn, muộn một chút cùng đi tuần cái đêm. Nói là tuần tra ban đêm, trời mới biết hai người muốn làm gì. Chương 118, độc thuộc về hai người may mắn. Trần Thuấn có lẽ chỉ là đơn thuần muốn gặp một lần Vân Dịch, nhưng Vân Dịch mục đích lại cũng không đơn thuần. Nàng hiện tại trong tay nhưng có một bình ma dược phun xương. Nàng đến tìm cơ hội đối Trần Thuấn sử dụng mới được.
tuần tra ban đêm chính là một cái tuyệt hảo lý do. Về phần tội phạm, Lạc Thành nào có tội phạm? Đêm hôm khuya khoắt còn ở bên ngoài mơ bỏ, chỉ sợ cũng số hai người bọn họ nguy hiểm nhất. Như thế nói đến, lúc mới bắt đầu nhất, người cảnh sát kia tiểu ca ngược lại là không có bắt lầm người. Lần này Vân Dịch đã có kinh nghiệm, không có ý định lại mặc váy ra ngoài, chỉ mặc bình thường nhất quần thường. Tránh khỏi ngược lại là bị Trần Thuấn lại nhìn lại sợ. Dù sao ma nữ trang phục, ma pháp thiếu nữ, đồ tám, vệ y giả đều cho hắn thấy qua. Phi kiếm cũng đã trả lại, lần này mình không cần mang theo cái chổi đi ra ngoài. Liền gọi phi kiếm của hắn. Hai người hẹn cái thời gian gặp mặt, Trần Thuấn liền có chút đứng ngồi không yên. Trong dạng, Liễu Kỳ cùng Trần Gian nhìn xem nhà mình nhi tử tại kia nhàm chán đâm bát, thỉnh thoảng mở ra điện thoại nhìn xem thời gian, như ngồi bàn trông bộ dáng, liếc nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương ý cười. Ngồi không yên? Trần Gian hỏi. Cũng không có, chỉ là ăn no rồi. Có chuyện gì ngươi liền tự mình đi làm thôi, ta và mẹ của ngươi tối nay cũng có việc làm đây. Trần Thuấn ngẩng đầu mở mịt mắt nhìn phụ mẫu. Cũng không biết hai người bọn họ đang cười cái gì. Vậy ta thật là đi a. Cút nhanh lên, đừng quấy rầy lão tử cùng mẹ ngươi ăn cơm. Được rồi. Trần Thuấn nắm lên điện thoại, cho Trần Gian cùng Liễu Kỳ dựng lên một cái cáo từ tư thế, cấp tốc trượt. Trần Gian, Tiểu Thuấn nói muốn đem Hùng Bá tiếp vào ngươi sở nghiên cứu bên trong. Ta cự tuyệt, Hùng Bá tới gia đình của ta địa vị lại muốn thấp xuống. Vậy ngươi đến lúc đó chính mình nói với Tiểu Thuấn. Kia trước nhận lấy xem một chút đi. Vân Dịch cùng Trần Thuấn hẹn tại Bạch Lộc đường đi Kim Quang cửa hàng bên ngoài giao nhau giao lộ gặp, bởi vì Trần Thuấn ra khách sạn cách 10 phần gần, hắn liền dựa vào cột đèn đường soát điện thoại di động chờ lấy. Hắn ấn mở cùng Vân Dịch trò chuyện tiên giới mặt, nghĩ đến cho tiểu ma nữ sửa lại ghi chú. Trước đó ghi chú vẫn luôn là mảnh ma nữ, nhưng hôm nay Trần Thuấn cảm thấy vẫn là đáng yêu càng nhiều hơn một chút. Hắn đem ghi chú đổi thành đáng yêu ma nữ. Quá quái lạ, hắn vội vàng xóa bỏ. Nghĩ nghĩ, Trần Thuấn lại đem ghi chú đổi thành dạ chi ma nữ. Vẫn là rất kỳ quái, Trần Thuấn lắc đầu, phủ định cái này ghi chú. Càng nghĩ, Trần Thuấn cuối cùng tạm định tiểu ma nữ cái này ghi chú. Dù sao cái này nhỏ, là chính nàng nói qua. Hắn không khỏi có chút hiếu kỳ tại Vân Dịch trong điện thoại di động. Cho mình ghi chú là cái gì? Hẳn là vũ trụ vô địch lại đẹp trai lại khóc Trần Kiếm Tiên đại nhân như vậy đi. Dù sao nàng nhìn thấy chính mình kiếm tiên dáng vẻ lúc, nước bọt đều nhanh chảy ra. Đương nhiên, Trần Thuấn cảm giác được chỗ cổ một trận lạnh buốt, hắn vội vàng rụt cổ lại. Hắn vừa nghiêng đầu, chỉ thấy Vân Dịch bưng lấy hai chén trà sữa, sau đó đem ngưng một chút giọt nước dán tại cổ của mình chỗ. Đang nhìn cái gì? Nghiêm túc như vậy? Vân Dịch đưa trong tay trà sữa nhét vào Trần Thuấn trong ngực, phụ thân hướng Trần Thuấn màn hình nhìn lại. Trần Thuấn vừa định khóa bình phong, điện thoại liền bị Vân Dịch chiếm đi. Vân Dịch khẽ nhíu lấy lông mày, nhìn trên màn ảnh biểu hiện chỉ là cùng chính mình trò chuyện thiên giới mặt, cũng không có cái gì khác kỳ quái a. Ghi chú là tiểu ma nữ, cũng rất bình thường. Nàng cùng nhau đi tới đã nhìn thấy Trần Thuấn một mực tại nhìn điện thoại, chẳng lẽ chính là một mực tại nhìn hai người nói chuyện phiếm ghi chép? Là bởi vì chờ ta ở đây, không gặp được ta nhưng lại rất nhớ ta, chỉ có thể dựa vào nói chuyện phiếm ghi chép tự an ủi mình cô tịch tâm linh sao? Vân Dịch ở trong lòng cảm thán nói, chán ghét ta, vội vã như vậy khó dằn nổi sao? Chính mình cũng không có chế, cứ như vậy thích chính mình a. Vân Dịch thần kỳ cho không cái hót bắt đầu bản thân công lược. Trần Thuấn cũng không biết vì sao Vân Dịch nhìn một hồi điện thoại di động của mình giao diện, cũng có chút xấu hổ. Hắn hít một hơi trà sữa, vị ngọt tại trong miệng giật mở. Toàn đường đỉnh trà sữa. Đúng vậy a, ngươi thích uống cái này a? Ta nhớ được. May mắn ngươi thích uống đại bộ phận trà sữa cửa hàng đều có. Vân Dịch giơ lên trong tay trà sữa, cùng Trần Thuấn đụng đụng, chật túi đầu chính mình cũng hít một hơi. Sau đó nhăn nhăn khuôn mặt nhỏ. Hơi. Rất ngọt, đây cũng quá ngọt. Nàng cố ý cùng Trần Thuấn điểm chính là đồng dạng, muốn đi hiểu rõ Trần Thuấn yêu thích. Nhưng cái này hầu ngọt, vừa uống một ngụm nàng liền không chịu nổi. Toàn đường quá kinh khủng. Cái này chén cũng cho ngươi uống đi. Thật không biết vì sao ngươi thích uống ngọt như vậy. Nàng đưa trong tay kia vừa uống qua một ngụm trà sữa nhét vào Trần Thuấn một cái tay khác. Ngươi không uống sao? Quá ngọt, ta uống không trôi. Trần Thuấn nhìn xem trong tay kia cạn một tầng trà sữa, phía trên ống hút có chút biến hình, còn có nhàn nhạt vết cắn. Là tiểu ma nữ cắn qua. Hắn nhìn một chút ngay tại tò mò đảo điện thoại di động của mình tiểu ma nữ, tâm tình hơi có chút dị dạng. Nàng tựa hồ không thèm để ý chính mình uống nàng uống qua trà sữa. Lúc trước tại Sơn Trang thời điểm, này chuỗi thịt nướng đều chết sống phải che chở. Trần Thuấn cũng liền không đi quản nhiều như vậy, cầm lấy Vân Dịch uống qua ly kia trà sữa liền hung hăng hít một hơi. Cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, luôn cảm giác so với mình một chén kia muốn ngọt một chút. Vân Dịch kia vụng trộm liếc qua Trần Thuấn ánh mắt thu hồi, khóe miệng tiếu dung chợt lóe lên. Đêm nay làm sao Tuấn a? Nàng đưa điện thoại di động đưa trả cho Trần Thuấn. Ta đều được nha, ngươi muốn chơi phi kiếm sao? Đương nhiên. Trần Thuấn một tay một chén trà sữa, không xuất thủ đến. Chỉ có thể ra hiệu nàng đưa điện thoại di động thả lại chính mình trong túi quần. Vân Dịch hơi đỏ mặt té lưỡi, đem Trần Tuấn điện thoại nhét vào Trần Tuấn túi quần. Nàng trước đó cũng không thấy cái gì, chỉ là mở ra hắn chim cánh cụt cùng vi tin người liên hệ. Căn bản không có bao nhiêu nữ hải, nhưng là hắn thế mà không có đem chính mình thiết trí là đưa đỉnh nói chuyện phiếm cùng đặc biệt chú ý. Nàng mở ra điện thoại di động của mình, nhìn xem chính mình đem Trần Tuấn thiết trí là đưa đỉnh nói chuyện phiếm cùng đặc biệt chú ý giao diện, không khỏi đối với cái này cảm thấy một tia quán nghiệm. Đúng rồi Vân Dịch, ngươi tại chim cánh cụt bên trên cho ta ghi chú là cái gì? Trần Thuấn đột nhiên thăm dò qua đầu tới. A. Vân Dịch vội vàng đem nắm điện thoại di động ở trước ngực. Ghi chú. A, Trần Gian Tiên. Quả nhiên.
ta liền biết. Trần Thuấn ngước cổ đắc ý. Vân Dịch siết chặt điện thoại di động của mình, nhẹ nhàng thở ra. Nàng cho Trần Thuấn ghi chú là Trần Tiện Tiên, còn may là cùng một cái âm chữ, Trần Thuấn không có phát hiện. Đợi lát nữa tìm một cơ hội vụng trộm từ bỏ. Bất quá đổi thành cái gì tốt đâu. Vân Dịch vụng trộm dò xét Trần Thuấn kia dáng vẻ đắc ý, sau đó tiến lên cắn Trần Thuấn trong tay kém cỏi ly kia trà sữa ống hút, đồng nhiên hút một miệng lớn. Giờ, so vừa mới càng ngọt. Cái này Trần Thuấn có phải hay không vụng trộm đi đến tăng thêm đường? Ăn không được ngọt, cũng đừng ăn, đến lúc đó sẽ trở nên méo. Trần Thuấn lo lắng uốn éo thân thể, đem ly kia trà sữa cho rời đi, đề phòng sẽ ăn vụng Vân Dịch. Vân Dịch nhìn hắn kia giống như phòng tặc tư thế liền muốn cười. Được rồi, đi thôi, tuần tra ban đêm đi. Nàng nhẹ nhàng giữ chặt Trần Thuấn ống tay áo, cất bước hướng phía trước. Mặc dù hai người nói là tuần tra ban đêm, trên thực tế, kỳ thật cùng hẹn hò cũng không có bao nhiêu khác nhau. Vân Dịch lôi kéo hắn một đường chạy chậm đến người tương đối ít lạc thành sông hộ thành bên cạnh, đi tại đê đập bên trên cùng một chỗ thổi gió đêm. Sau lưng chính là đèn đuốc sáng trưng phồn thị. Trần Thuấn thật muốn tại cái này tế ra phi kiếm, nhưng bờ sông có không ít ngay tại đêm câu ngư lao ca, có lẽ sẽ bị người trông thấy cũng khó nói. Vân Dịch tự nhiên biết Trần Thuấn kia ngao ngoe muốn động muốn làm gì. Nàng đè lại Trần Thuấn tay, nhẹ giọng khuyên nhủ. Không sao a, phi kiếm tại Sơn Trang cũng thể nghiệm qua, mặc dù cũng chỉ có một hồi sẽ. Chủ yếu chính ta cũng nghĩ bay vừa bay, rất lâu không có bay, kìm nén đến hoảng. Không cho phép bay. Vân Dịch dựng lên lông mày. Nha. Đang phi kiếm bên trên, nàng nhưng phải ôm Trần Thuấn mới được, như thế còn thế nào tìm cơ hội vụng trộm đối với hắn dùng ma dược phun sương. Cứ như vậy hai người tản ra bước, nàng mới có cơ hội a. Không có phi kiếm chơi, Trần Thuấn cũng chỉ có thể ngồi xổm ở đê đập bên trên, chống đỡ đầu nhìn xem phương câu ngư lão ca nhóm đêm câu. Vân Dịch tự nhiên cũng liền ngồi xổm ở Trần Thuấn bên cạnh, nhìn hắn nhìn người khác câu cá. Thừa dịp Trần Thuấn không chú ý thời điểm, lại vụng trộm hút trong tay hắn trà sữa. Ngọt ngào. Trần Thuấn lười nhắc lại đi để phòng tiểu ma nữ, như thế thích uống trộm, ngay từ đầu cho mình làm gì? Chẳng lẽ nói, ăn người khác, uống người khác, càng hương càng ngọt. Trần Thuấn nghĩ, giống như đúng là dạng này. Hắn trước kia cũng thường xuyên đoạt Vương Thụy bọn hắn lạc điều ăn, so với mình mua hương nhiều. Nhưng nào có chính mình mua trà sữa đến cho người khác, sau đó vụng trộm uống. Tiểu ma nữ thật quái. Vân Dịch, ngươi nhìn bên kia, ở giữa người này muốn lên cá. Trần Thuấn chỉ vào một cái phương hướng, Vân Dịch thuận nhìn sang, chỉ thấy một cái câu ngư lão ca ngồi tại câu dương bên trên xoa xoa tay run lấy chân, cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm dạ quang lơ là. Không có qua vài giây đồng hồ, hắn bỗng nhiên đem cần câu nhấc lên, dây câu phần phật cắt lấy mặt nước, phát ra câu cá người thích nghe nhất thanh âm. Bên cạnh câu bạn cả đám đều ném ánh mắt hâm mộ, nhưng cũng không có tiến lên hỗ trợ. Một mình kéo lên cự vật thế nhưng là câu cá lao nhóm theo đuổi một đại vinh dự. Trần Thuấn, ngươi thế nào biết hắn trong hội cá? Vân Dịch tò mò nháy mắt to. Cái kia lão ca dùng cánh tay ôm lấy cần câu, thân thể ngửa ra sau, cùng dưới nước cự vật tiến hành vật lộn. Đại khái tiểu thập phút về sau, cá lớn tựa như là bị trượt thoát lực, cắt tiếng nước không còn mãnh liệt như vậy. Vị kia lão ca cũng dần dần đi đến đê đập, đem cá trượt đến bên bờ. Ta nhìn thấy nha, dưới nước. Trần Thuấn chỉ cặp mắt của mình. Vân Dịch lập tức biến thành tàu điện ngầm lão nhân biểu lộ. Hợp lấy ngài chính là dùng mắt nhìn xuyên tường gian lận a. Các loại, mắt nhìn xuyên tường. Người sẽ thấu thị. Ừm a, đơn giản tiểu pháp thuật mà thôi. Uy, ngươi làm sao lại biến thái như vậy pháp thuật? Vân Dịch bất động thanh sắc hướng bên cạnh xê dịch, bưng kín thân thể của mình. Đáng tiếc, hôm nay mới biết hắn sẽ thấu thị, sợ là trước đó đều bị hắn thấy hết. Ngươi nghĩ gì thế? Ta cũng sẽ không đối người dùng. Vậy cũng rất biến thái a. Vân Dịch trong lòng có chút hoảng, nàng đem ma dược phun xương chăm chú che trong lòng bàn tay, nhưng ngàn vạn không thể cho Trần Thuấn phát hiện. Vậy ta đây bộ dáng, thế nào? Trần Thuấn dùng ngón tay một vòng con mắt, mí mắt dính vào nhau, một đôi mắt liền biến mất, nhìn mười phần quỷ dị. Uy, đừng dọa ta, nhanh biến trở về đi, không phải ta sẽ khóc cho người xem. Vân Dịch nện cho Trần Thuấn một đôi bàn tay trắng như phấn. Trần Thuấn ồ một tiếng, một vòng con mắt thay đổi trở về. Trần gia gia đem những này pháp thuật dạy cho ngươi, cũng không phải để ngươi làm những này. Vậy làm thế nào đây, thế giới này không có yêu, không có quỷ, là một cái chưa bao giờ có đại hòa năm thường thay mặt, mà ta chỉ có một thân võ nghệ không chỗ thi triển, thậm chí liền tại trước mặt người bình thường thi pháp đều không được. Trần Thuấn thanh âm dần dần trở nên sâu xa. Thậm chí, ta liếc nhiều như vậy năm đêm, ngay cả tên trộm đều không có bắt được qua. Hắn đi đến đê đập, ngồi trên đồng cỏ ngẩng đầu, ngưỡng vọng vô ngần tinh không. Nhiệt tình là sẽ ma diệt. Có lẽ, làm Trần Thuấn chủ Uni bị ủ tốt nghiệp ngày ấy, hắn liền sẽ tiếp nhận thực tế. Cũng may trời ngự kiếm thời điểm gặp ngươi. Trần Thuấn nhẹ giọng thở dài, trong thanh âm cất giấu một loại chỉ có Vân Dịch có thể minh bạch cô độc. Bất quá nàng so Trần Thuấn may mắn nhiều, nàng có một cái rất yêu nàng, rất che chở tỉ tỉ của nàng. Vân Diêu đem Vân Dịch loại này cảm giác cô độc tiêu diệt hơn phân nửa. Đương nhiên, đối với Vân Diêu tới nói, Xuân Manh muội muội cũng là nàng cứu tâm thuốc. Đây coi như là thuộc về hai người chúng ta may mắn sao? Vân Dịch ngồi vào Trần Thuấn bên người, nhìn hắn bên mặt nhàn nhạt cười. Đương nhiên là. Trần Thuấn chém đinh chặt sắt trả lời một câu. Vân Dịch học bộ dáng của hắn ngẩng đầu nhìn tinh không, tóc dài theo gió đêm phất phơ. Nàng đem lòng bàn tay bên trong ma dược phun sương nhét trở về trong túi. Dù là giờ phút này Trần Thuấn lực chú ý tựa hồ hoàn toàn không tại phía bên mình, là một cái đối tiểu kiếm tiên dùng phun sương tuyệt hảo cơ hội. Nhưng nàng lại không nghĩ vào lúc này đối Trần Thuấn dùng ma dược. Chẳng bằng nói, nàng hiện tại càng muốn chăm chú đem Trần Thuấn kéo, hoặc là bị Trần Thuấn kéo.
Loại kia cảm giác cô độc, dù là bị tỷ tỷ tiêu diệt hơn phân nửa, cũng vẫn là khách quan tồn tại. Nàng chuyển lấy cái mông, hướng Trần Thuấn bên kia nhích lại gần, lấy cùi trỏ nhẹ nhàng đỉnh đỉnh Trần Thuấn, điên cuồng ám chỉ hắn. Trần Thuấn bỏ ra thật lâu mới phản ứng được, coi là Vân Dịch là muốn uống trà sữa, liền đem bên cạnh thân trà sữa giơ lên Vân Dịch trước mặt. Nặng. Vân Dịch lắc đầu một cái, nâng lên mặt. Không hiểu phong tình kiếm tiên. Nàng đè lại Trần Thuấn chống tại bên người mình cánh tay, rời đến phía sau hai người, sau đó chính mình nghiêng người tới gần. Trần Thuấn bất đắc dĩ hút miệng trà sữa. Tình cảm nàng không phải muốn uống trà sữa, mà là muốn tìm cái ghế dựa. Vân Dịch một mực chờ đợi Trần Thuấn ôm chính mình, chờ rất lâu Trần Thuấn cũng không khai khiếu, chỉ có thể coi như thôi. Rõ ràng tại Sơn Trang thời điểm đều đã khai khiếu. Nàng đỗng nhiên bắt đầu tưởng niệm lên trong Sơn Trang Trần Thuấn. Nàng quyết định thăm dò một chút Trần Thuấn. Thế là Vân Dịch đem chính mình tay nhỏ đặt ở Trần Thuấn trên đùi, nhẹ nhàng vật lên. Trần Thuấn quả nhiên có chút động tĩnh. Hắn dắt tay hạn mức nhưng đã không phải là giá trị âm. Trần Thuấn tự nhiên lòng ngứa ngáy nghĩ dắt. Nhưng giữa hai người cái tay kia phải làm chèo trống, một cái tay khác quay tới cũng không cách nào dắt tay. Kỳ thật chỉ cần đổi một tay để chống đỡ, Trần Thuấn liền có thể dắt tiểu ma nữ tay, nhưng hắn nhất thời không nghĩ tới điểm này. Gặp Trần Thuấn mặc dù có phản ứng, nhưng ôm chính mình cùng dắt tay cái này hai hạng, cái nào một hạng đều không đưa chư hành động thời điểm, nàng tức giận đến lại bắt lấy trong túi ma dược phun xương. Đúng rồi, Vân Dịch, ngươi những cái kia bài thi làm xong không có a? A. Vân Dịch như bị sét đánh, hóa đá tại nguyên chỗ. A a a. Ngươi vì cái gì không sớm một chút nhắc nhở ta ạ? Vân Dịch khóc không ra nước mắt, nàng trong sân trang, vào xem lấy chơi, viết bài thi thời điểm cũng vô dụng tâm, nàng căn bản là không có làm sao động đậy bài thi. Nàng thật hối hận, tại sao muốn thích Trần Thuấn? Cái này yêu đương, a không, thậm chí hiện tại còn không thể gọi là yêu đương, liền đã nghiêm trọng mà ảnh hưởng đến Vân Dịch học tập. Chương 119, dạ chi ma nữ cùng nàng thân thuộc. Vân Dịch hoàn toàn liền đem bài thi chuyện này quên mất. Còn lại không có viết bài thi còn có không ít, nhưng nàng hiện tại lại không muốn lập tức trở về nhà. Còn muốn cùng Trần Thuấn tiếp một hồi, dù là một hồi. Trần Thuấn nhìn thấy Vân Dịch cái này sinh không thể luyến dáng vẻ, buồn cười. Hắn liền đoán được Vân Dịch không có viết. Thế nào, muốn hay không cho ngươi mượn chép? Trần Thuấn cười trộm. Hắn thiên nhân hợp nhất trạng thái, một cái buổi chiều liền có thể viết xong toàn bộ bài thi. Không muốn. Ngươi không muốn cầm cái này đến khảo nghiệm cán bộ có được hay không? Ta tốt xấu là cái học gì hay? Sao có thể làm loại sự tình này? Vân Dịch nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt Trần Thuấn dụ hoặc. Một khi có lần thứ nhất, liền sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Nàng cũng không muốn sa đọa đến tận đây. Vậy ngươi làm sao? Nếu không ngươi về nhà trước viết bài thi a. Trần Thuấn có chút do dự, không bỏ Vân Dịch cứ vậy rời đi, bất quá vẫn là cho rằng Vân Dịch hiện tại liền về nhà giám bài thi tương đối tốt. Đợi thêm sẽ. Vân Dịch đem tay nhỏ rời khỏi Trần Thuấn trước mặt. Trần Thuấn cuối cùng là kịp phản ứng, bắt lấy Vân Dịch tay nhỏ. Sau đó chăm chú chế trụ. Đê đập bên trên ngẫu nhiên có ăn xong cơm tối tản bộ lao phu thê, nhìn thấy đê hạ kia hai cái nắm tay tựa sát thiếu niên thiếu nữ, cũng sẽ lộ ra hiểu ý mỉm cười. Trần Thuấn cùng Vân Dịch hai người cứ như vậy thổi gió đêm, nhìn xem Vương Câu Ngư lão ca nhóm ngẫu nhiên kinh hô. Ngẫu nhiên mắng nói tủ. Bất quá chỉ cần Trần Thuấn nói ai sẽ bên trên cá, vị kia lão ca liền nhất định bên trên cá lớn. Trần Thuấn, ngươi có thể thao túng cá đi mắc câu sao? Đại khái có thể chứ, chưa thử qua. Ừm. Vậy các ngươi kiếm tiền, có phải hay không sức chống cự đều rất mạnh? Sức chống cự? Là chỉ vì rút loại này sao? Vân Dịch chống cái cằm ngẩng đầu nhìn trời, cẩn thận nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu lại lắc đầu. Vì rút loại này sẽ đối với ngươi có hiệu lực sao? Sẽ không nha, người tu đạo thần hoàn khí túc, bách ta bất xâm, thân mà lần bổng, an mà hương. Mmmmm. Vân Dịch đống nhiên đối lao mụ luyện chế ma dược sinh ra một tia hoài nghi. Sẽ không thật đối kiếm tiên không có tác dụng a? Vậy nếu là uống rượu đây, ngươi sẽ say sao? Vân Dịch nghiêng đầu lại nhìn xem Trần Thuấn, nghiêm túc hỏi. Nàng cảm thấy ma dược hẳn là cùng cồn tác dụng càng thêm tương tự. Sẽ à, trước kia khi còn bé bị gia gia cho ăn qua một đũa tam hoa rượu, lúc ấy chỉ thấy tiểu nhân. Ngày đó gia gia cười ha ha, sau đó liền nghiêm cấm Trần Thuấn tiếp xúc trong hầm rượu rượu. Kỳ thật ngược lại cũng không phải sẽ đối với Trần Thuấn thân thể tạo thành tổn thương gì. Đơn thuần chính là gia hỏa này say rất có thể đùa nghịch điên, thuận không thể đem Sơn Trang đều phá hủy. Phổ thông rượu đâu? Sẽ say sao? Vân Dịch tới gần một chút, cẩn thận quan sát Trần Thuấn. Không biết, ta ở nhà một mình, làm sao đi mua cái đồ chơi này uống? Vân Dịch lần này truy vấn, tự nhiên đưa tới Trần Thuấn hoài nghi. Ngươi, không phải là muốn đem ta rót đồ a? Trần Thuấn hơi cách xa một chút Vân Dịch, mà cái sau lập tức liền một lần nữa dán vào. Ý kiến hay a? Lần sau thử một chút. Vân Dịch cười nói, cũng đem đề nghị này bỏ vào trong lòng. Thử liên thử. Ngươi xác định ngươi so ta có thể uống? Ta một cái nữ hài tử, tại sao muốn uống? Vân Dịch lẽ thẳng khí hùng. Vân Dịch đột nhiên cảm thấy chính mình đần quá, kỳ thật ma dược tác dụng, cuối cùng cùng đem Trần Thuấn quá chén cũng mới không kém bao nhiêu đâu. Dù sao say rượu thổ chân luôn. Về phần say rượu loạn cái này cũng quá nguy hiểm, đến lúc đó nhất định phải đem còng tay cho mang lên, vạn nhất hắn thực có can đảm đối với mình chân tay long nóng, trực tiếp còng lại. Về điểm này, ma dược cái này sẽ cho người có chút choáng đầu tác dụng phụ ngược lại lộ ra không quan trọng gì. Nàng nhìn trộm Trần Thuấn biểu lộ, nắm chặt trong túi ma dược ngao ngoe muốn động. Được rồi, ta đưa ngươi về nhà đi, ngươi những cái kia bài thi đủ ngươi nhức đầu, ta cũng không muốn ngươi ngày mai lên lớp ngủ gà ngủ gật bị khâu lao sư vấn. Trần Thuấn buông ra tiểu ma nữ tay, đứng người lên. Biết rồi,
vậy liền trở về. Vân Dịch bị Trần Thuấn kéo, hai người ăn ý vô vô cái mông. Về sau hai người một đường cười cười nói nói. Đi đến nhà mình cư xá bên ngoài đầu đường, Vân Dịch dừng bước. Nàng quay đầu nhìn về phía Trần Thuấn, khẽ mở môi anh đảo. Nhìn ta. Thế nào? Trần Thuấn nghi hoặc. Vân Dịch bắt lấy trong túi ma dược phun sương, cũng điều chỉnh tốt phun miệng. Nhìn ta mặt. Ừm, chính nhìn xem đây, cùng bình thường không hề khác gì nhau nha, vẫn là đồng dạng nhưng. Ngoa tạo, cái quái gì? Trần Thuấn đông nhiên quay đầu, chỉ thấy Vân Dịch cầm một bình màu lam nhạt phun sương, ngay tại đối với mình mặt dừng lại mạnh phun. Ngươi đặt cái này sát trùng đây. Trần Thuấn cơ hai tay, càng không ngừng phi. Cũng không biết Vân Dịch cho mình phun chính là cái gì, nhưng luôn cảm giác không phải cái gì tốt đồ chơi. Xuất từ ma nữ chi thủ, không phải là một loại nào đó cổ quái kỳ lạ dược thủy a. Vân Dịch trái tim bịch bịch địa, có chút chờ mong lại có chút lo âu nhìn qua Trần Thuấn. Có hiệu lực sao? Trần Thuấn hiện tại có phải hay không liền biến thành một cái sẽ chỉ nói thật ra đồ đần rồi? Chính mình có hay không có thể bắt đầu lời nói khách sáo rồi? Vân Dịch ngươi cho ta phun ra cái gì? Trần Thuấn dùng cổ áo lau một chút mặt. Không có gì. Vân Dịch lúng túng đem hai tay chắp sau lưng. Tốt khả nghi a, đến cùng là cái gì? Trần Thuấn tự nhiên minh bạch Vân Dịch sẽ không tổn thương chính mình, nhưng chính là dạng này, hắn mới có thể hiếu kỳ Vân Dịch đến cùng cho hắn phun ra thuốc gì nước. Trời mới biết cái này cổ linh tinh quái tiểu ma nữ đầu suy nghĩ cái gì. Vân Dịch ngửa đầu giả ngu. Là cửa sổ 4 đồng xun phát dung dịch. Ngài thật là không hổ học ủy cái danh này. Trần Thuấn liếc mắt. Được rồi, ngươi đem cái này hiếu học sức mạnh đặt ở bài thi bên trên không tốt sao? Ta cũng trở về nhà. Chờ một chút. Vân Dịch vội vàng gọi lại chuẩn bị quay người rời đi Trần Thuấn. Nàng cả gan tiến lên, cẩn thận quan sát Trần Thuấn thần sắc. Ngươi có hay không cảm thấy thân thể có chút không giống? Không có a, rất bình thường. Trần Thuấn ngộng, tại nguyên chỗ hoạt động một chút. Liên đầu có hay không cảm thấy có chút choáng? Không có. Ngươi đến cùng phun ra cái gì, có phải hay không muốn hại ta? Ta sẽ không hại ngươi. Đời này cũng sẽ không. Vân Dịch gấp, lớn tiếng giải thích. Ta tin tưởng ngươi nói câu nói này. Trần Thuấn cười, Vân Dịch lại đỏ mặt. Vậy ta về nhà. Úc. Vân Dịch có chút thất vọng mất mát. Nàng nhìn qua Trần Thuấn từ từ đi xa bóng lưng, lại cúi đầu nhìn một chút trong tay ma dược phun sương, nhếch lên miệng. Tỷ. Vân Dịch vừa vào cửa, lớn giọng liền bắt đầu kêu to. Tới rồi tới rồi. Vân Diêu ngáp một cái từ trong phòng ngủ đi ra. Vì sao cái này ma dược vô dụng nha? Vân Dịch vội vàng lôi kéo Vân Diêu ngồi xuống, giơ tay lên bên trong ma dược phun sương, lo lắng hỏi thăm. Vô dụng? Làm sao có thể? Vân Diêu sắc mặt biến hóa, cầm qua ma dược dùng ma lực tinh tế cảm giác một lần. Ma dược nội bộ ma lực vẫn như cũ tràn đầy, không có khả năng vô dụng a. Người đêm nay liền dùng. Đúng nha, vừa mới phun ra không ít. Vân Diêu mắt nhìn phun sương cạn đi xuống trình độ, biết muội muội nói câu nói này không giả. Làm sao ngươi biết vô dụng? Hắn không có chóng đầu. Cho nên ta liền không dám hỏi trong lòng nghĩ hỏi sự tình. Vân Diêu nói với Vân Dịch qua, bị người sử dụng sẽ cảm thấy chóng đầu, vậy đã nói rõ ma dược ngay tại phát huy tác dụng. Người với người thể chất có lẽ không giống, khả năng nhiều như vậy liều lượng đối kiếm tiên tới nói quá ít. Vân Diêu nhíu mày khổ tư, cảm thấy cái kết luận này tương đối hợp lý. Nhưng nói thật, nhiều như vậy liều lượng ma dược, đối nàng cái này sao trời ma nữ đều sẽ sinh ra tác dụng. Làm sao có thể đối niên đệ không có tác dụng? Vân Dịch cũng không có cách, chỉ có thể nhẹ gật đầu, chuẩn bị về sau lại tìm cơ hội phun phun một cái thử một chút. Đồ ăn đều giữ lại cho ngươi, chính ngươi đói bụng liền hâm nóng a, tỷ buồn ngủ. Vân Diêu ngáp một cái, quay đầu lại chui về phòng ngủ của mình. Bài thi. Vân Dịch buồn rầu bứt tóc, đêm nay đoán chừng là ngủ không lên một cái tốt cảm giác. Vân Dịch gian phòng bên trong, một con tiểu ma nữ đối mặt với trước người chồng chất thành một đống bài thi, vô kế khả thi. Nàng chỉ có thể mở ra điện thoại, hướng Trần Thuấn xin giúp đỡ. Vân Dịch nhìn xem cái kia Trần Tiện Tiên ghi chú, không khỏi cảm thấy có chút chướng mắt. Đến cùng là ai nói Trần Thuấn tiện? Nàng nhất định phải hung hăng đánh người này dừng lại. Vân Dịch liền tranh thủ Trần Tiện Tiên xóa bỏ, nghĩ đến cho Trần Thuấn đổi một cái ghi chú. Nàng dựa vào cái ghế nhẹ nhàng quơ, đánh cái hùng bá cha cái tên này. Nhưng chút điểm này cũng không tốt nghe. Suy nghĩ một chút tương đối mập mờ ghi chú, cũng vẫn là đỏ mặt xóa bỏ. Cuối cùng, Vân Dịch cho Trần Thuấn lấy một cái dạ chi thân thuộc ghi chú. Rất chú ý bị ủ, nhưng nàng rất thích. Nàng liền cho nàng dạ chi thân thuộc phát tin tức. Trần Thuấn liền nhận được đến từ dạ chi ma nữ tin tức. Dạ chi ma nữ, ta thân thuộc. Giúp ngươi một chút ma nữ đại nhân. Dạ chi thân thuộc, thế nào thế nào? Dạ chi ma nữ, ta bài thi viết không hết á. Dạ chi thân thuộc, kia. Ngươi muốn làm sao xử lý? Dạ chi ma nữ, ngươi mau đưa ngươi cái kia thiên nhân hợp nhất bờ UFF, thêm đến trên người của ta à. Dạ chi thân thuộc, thần làm không được a. Dạ chi ma nữ, vậy ngươi tới nhà của ta cùng một chỗ viết. Dạ chi thân thuộc, nhưng ta đều viết xong. Dạ chi ma nữ, ngươi qua đây nhìn ta viết. Dạ chi thân thuộc, thật. Ta thật là đến đây nha. Dạ chi ma nữ, đến nha. Phòng ta cửa sổ mở ra đây, ngươi đi cửa sổ tiến đến. Vân Dịch rút sắp trên giường, sung sướng cơ bắp chân, bưng lấy điện thoại hắc hắc cười không ngừng. Dạ chi ma nữ, làm sao còn chưa tới? Chờ ngươi thật lâu rồi, quần áo đều thoát á. Dạ chi thân thuộc, ngoa tào. Ngươi là biến thái sao? Dạ chi ma nữ, quả nhiên, ngươi phản ứng này liền không giống như là thật tới dáng vẻ. Dù sao y phục của nàng còn rất tốt mặc lên người đây. Dạ chi thân thuộc, ngươi mở cửa sổ ra. Vân Dịch nhảy xuống giường, mong đợi mở ra cửa sổ,
chỉ thấy trước người lơ lửng một thanh tiểu kiếm, phía trên còn cắm một tờ giấy.
Cắt.
Làm cùng Hạ Thư khiêu chiến giống như. Vân Dịch nhả danh một câu, khỏe miệng lại dương lên. Nàng đầy cõi lòng mong đợi lật ra tờ giấy, liền gặp được phía trên chỉ viết bốn chữ nhanh viết bài thi, sau đó trung ương vẽ lên một con đại ô quy. Vân Dịch giận, đem tờ giấy xếp lại bỏ vào ngăn kéo, cùng trước đó trong sơn trang tấm kia cất giữ trong cùng một chỗ, sau đó từ trong ngăn tủ tìm ra Trần Tuấn đưa cho nàng lợn rừng con non, dừng lại miệng bên trong còn một bên chửi mắng Trần Tuấn, phản phất cái này lợn rừng chính là Trần Tuấn bản nhân đồng dạng. Chương 120, cá nóc bản đồn. Bởi vì chính mình Dạ Chi ma nữ chậm chạp không cho chính mình phát tin tức, Trần Tuấn liền có chút bất an. Dạ Chi thân thuộc, người đâu? Dạ Chi ma nữ, chớ quấy rầy, ngay tại nghe lời ngươi viết bài thi ỉn. Dạ Chi thân thuộc, vậy ngươi hảo hảo viết. Dạ Chi ma nữ, ân. Về sau, liền lại không có tin tức mới bắn ra. Trần Tuấn muốn tìm đề tài khởi động lại nói chuyện phiếm, lại không muốn ảnh hưởng đến tiểu ma nữ viết bài thi. Càng nghĩ, hắn vừa bấm pháp quyết, thôi động từ bản thân phi kiếm. Vân Dịch cũng không có chú ý tới trên bàn tiểu kiếm lặng yên biến mất. Đại khái qua mấy phút, Vân Dịch gian phòng ngoài cửa sổ bỗng nhiên vang lên thanh thúy tiếng đánh. Vân Dịch đứng dậy. A, lúc nào đi ra? Nàng gặp được ngoài cửa sổ trôi này tiểu kiếm, trở lại sờ lên trên bàn, giống tuyết. Vừa mới không phải còn tại chính mình trên bàn sao? Phía trên còn giống như năm một đống cái quái gì. Đợi đến phi kiếm vào phòng, Vân Dịch cuối cùng là thấy rõ nó năm cái quái gì. Dạ Chi ma nữ, hình ảnh là một con chính trống thành cầu sông nhỏ đồn. Dạ Chi ma nữ, cho ta một hợp lý giải thích. Dạ Chi thân thuộc, lúc trước trong sống vớt, tặng cho ngươi. Hắn cảm thấy đây là tiểu ma nữ bản thể. Vân Dịch phát một con mèo miêu lửa biểu lộ, để diễn tả mình hết sức tức giận. Dạ Chi ma nữ, không dùng lại phi kiếm làm loại chuyện này có được hay không? Dạ Chi thân thuộc, tốt ta, vậy ngươi trước lau lau giày, ta để phi kiếm đưa nó về nhà. Dạ Chi ma nữ, nó nói nó phải dọn nhà, ở nhà ta. Vân Dịch cẩn thận nắm vuốt cá nóc lưng bên trên ra, đi trong phòng khách lật ra cái hồ cá nhỏ ra, chứa đầy thủy tướng cá nóc ném đi vào. Cá nóc vừa vào nước, lập tức liền xì hơi, phe phẩy bên cạnh thân vây cá tại trong vạc lắc lư. Tiểu Dịch, đã trễ thế như vậy ngươi đang làm gì đâu? Vân Diêu vuốt vuốt tạp nhạp tóc, hiển nhiên là nghe thấy được trong phòng khách dị dạng động tĩnh, ra nhìn xem tình huống. Nuôi cá nóc. Không có việc gì, thì ngươi ngủ tiếp đi, ta đổi một lát làm việc. Vân Dịch không có đi giải thích chính mình chỗ nào biến ra cá nóc, chỉ là đem tỷ tỷ đẩy về phòng ngủ, cười ha hả qua loa tới. Chui trở về phòng bên trong bắt đầu trách cứ Trần Tuấn. Dạ Chi ma nữ, chờ ta đem béo hổ tiếp về nhà, còn phải để phòng nó không thể để cho nó ăn hết cá nóc. Ngươi đây là tại gia tăng lượng công việc của ta. Dạ Chi thân thuộc, cái kia thanh nó thả lại trong sông a. Dạ Chi ma nữ, không. Nó hiện tại họ Vân. Kỳ thật muốn nói họ Trần. Trần Tuấn cũng không biết hắn đến cùng Vân Dịch cho tới mấy điểm. Nhưng khi hắn ngày thứ hai đi trường học thời điểm, chỉ thấy Vân Dịch kia vẻ vải dáng vẻ, nghĩ đến tối hôm qua cùng những cái kia bài thi vật lộn tất nhiên là thắng thảm. Bất quá cùng Vân Dịch không sai biệt lắm trạng thái người cũng không phải số ít chính là. Lý Mân bởi vì là xuất phát trước liền lá gan xong bài thi, cả ngày đều là mặt mày tỏa sáng. Tiểu Địch cũng có chút vẻ vải, cùng Vân Dịch hai người gục xuống bàn không lúc đích. Rõ ràng Trần Tuấn tối hôm qua cũng rất ngủ trễ, vì cái gì hắn tinh thần như vậy? Vân Dịch thanh âm hữu khí vô lực. Dịch Dịch, ngươi thế nào biết Tuấn Ca Nhi rất ngủ trễ? Tiểu Địch kinh hãi, các ngươi tối hôm qua đến cùng đã làm những gì a? Chẳng lẽ lại Tuấn Ca Nhi là bởi vì ngươi mới ngủ trễ? Mặc dù đúng là bởi vì Vân Dịch, bởi vì ta mỗi cách một đoạn thời gian liền cho hắn đạn giọng nói. Ngươi thật đúng là cái ma quỷ. Nhưng mà trên thực tế cái này đề án là Trần Tuấn nói lên, để Vân Dịch tại mí mắt bắt đầu đánh nhau thời điểm liền đạn cái giọng nói, bảo trì một đoạn thời gian thanh tỉnh. Đương nhiên, Vân Dịch cũng không chỉ là nghi hoặc vì sao Trần Tuấn tinh thần như vậy. Căn cứ nàng cái này cả ngày quan sát xuống tới, Trần Tuấn hoàn toàn chưa từng xuất hiện bị ma dược ảnh hưởng triệu chứng. Thật chẳng lẽ chính là bởi vì liều lượng không đủ. Hôm nay lại tìm một cơ hội tăng lớn một chút liều lượng. Ngày nghỉ kết thúc về sau, sinh hoạt lại biến trở về nguyên dạng. Có lẽ có ít khác biệt, chính là trong lớp kia mấy đôi đang thử trò thử thách can đảm bên trong cọ sát giá hỏa hoa các thiếu niên thiếu nữ. Trương Trạch có lẽ là cùng Tiểu Địch đạt thành chung nhận thức, chuyển đổi thành càng ôn hòa phương thức, trong lúc vô tình thẩm thấu tiến nàng thường ngày bên trong. Bởi vì Trần Tuấn thiếu Vân Dịch trà sữa còn không có còn xong, cho nên sau khi tan học, Vân Dịch vẫn là thuần thục lắc đến Trần Tuấn bên người. Hôm nay có một kiện trọng yếu hơn sự tình, đi đốt béo hổ. Đã một tuần không gặp, cũng không biết béo hổ có hay không gầy xuống tới. Vân Dịch lôi kéo Trần Tuấn đi vào béo hổ nơi ở, nhẹ giọng hô hoán béo hổ danh tự. Không đầy một lát, một cái tiểu xảo đáng yêu đầu liền từ trong bụi cỏ ló ra. Vân Dịch ngồi xổm người xuống mở ra một cái bánh giữa, vỗ tay một cái, ra hiệu béo hổ tới. Béo hổ cố hết sức gạt ra còn lại thân thể, lan đến Vân Dịch bên cạnh thân. Xác nhận Vân Dịch trên thân đúng là chính mình mùi vị quen thuộc về sau, béo hổ thả lỏng trong lòng, gặm lên bánh giữa tới. "Oa, mấy ngày không gặp, ngươi trở nên tốt mập a." Giống như lại lớn tầm vài vòng. Vân Dịch vỗ nhẹ béo hổ thịt, đều có thể nhìn thấy một tầng sóng thịt. "Có phải hay không tiểu địch tới lúc qua?" "Có khả năng." Tiểu Địch lao sợ béo hổ sẽ ăn đói mặc rách. Vân Dịch một bên hưởng thụ lột lấy mèo, một bên bắt lấy trong túi ma dược. Hiện tại bốn bề vắng lặng, chỉ có một béo quýt. Chính là đối Trần Thuấn sử dụng ma dược cơ hội tốt. "Trần Thuấn, ngươi qua đây cùng một chô rô nha." "Được." Trần Thuấn cũng ngồi xổm ở béo thân hổ bên cạnh. "Hôm qua ngươi vì sao phải cho ta làm một con cá nóc?" "Bởi vì cảm thấy cùng ngươi rất giống a."
ngươi có phải hay không muốn nói ta thường xuyên tức giận? Xem ra ngươi vẫn là có tự biết rõ. Trần Thuấn quay đầu nhìn lại, tiểu ma nữ quả nhiên liền nâng lên mặt, còn nói chính mình không phải cá nóc. Hôm qua tỷ tỷ cho ta một cái tốt, ngươi muốn nhìn một chút sao? Là cái gì? Nặng, tại tay ta trong lòng. Tiểu ma nữ chắp tay sau lưng, đem phun xương giấu ở Trần Thuấn ánh mắt bên ngoài. Trong tay ngươi không phải là trống không, sau đó gạt ta dắt tay của ngươi a? Trần Thuấn ánh mắt phức tạp, hắn cảm thấy tiểu ma nữ đối với mình ý đồ bất chính. Vân Dịch hơi ngạc nhiên, về sau liền ảo não. Đây cũng là một cái tốt xáo lộ a. Hắn làm sao lại như thế hiểu? Dĩ nhiên không phải. Ta nào có mỗi ngày cho không? Là thật có cái gì? Vậy ngươi cho ta xem một chút. Nặc. Vân Dịch lặng lẽ điều chỉnh tốt phun miệng, sau đó đem nắm đấm tới gần Trần Thuấn mặt. Thử. Nàng lần này trọn vẹn phun ra có non nửa bình ma dược. Trần Thuấn tại bị phun trước tiên liền phát hiện tiểu ma nữ trong tay cầm, chính là tối hôm qua kia bình thần bí dược thủy. Ngươi thế nào lại cầm thứ này phun ta? Trần Thuấn bất đắc dĩ, vớt một cái ướt xuống mặt. Ngươi bây giờ choáng đầu sao? Không có a. Tại sao có thể như vậy? Vân Dịch sầu mi khổ kiểm, chuẩn bị trở về nhà sau tìm tỷ tỷ trả hàng. Ngươi đến cùng phun ra cái gì? Ma dược. Có làm được cái gì? Sẽ biến heo ma dược. Không phải đưa tiểu ma nữ một con lợn rừng con non sao? Làm sao? Còn chưa đủ. Vì cái gì biến heo ma dược sẽ cho người choáng đầu? Có lẽ là trước tác dụng tại đại não bên trên, để ngươi chính mình người sớm giác ngộ được bản thân là một con heo. Vân Dịch nháy mắt to, bắt đầu nói bừa loạn tạo. Làm nàng nhìn thấy Trần Thuấn nhìn mình chằm chằm trong tay ma dược phun xương ánh mắt trở nên càng ngày càng nguy hiểm lúc, vội vàng đem ma dược phun xương nhét trở về trong túi. Cũng không thể để hắn cướp đi, nếu là hắn cướp đi về sau, đối với mình sử dụng, chính mình sẽ nói ra một đống lớn để cho người ta xã chết vô số lần phát biểu a. Quá kinh khủng, Vân Dịch không khỏi dùng mình một cái. Chương 121, thật xin lỗi. Trần Thuấn tự nhiên nhìn thấy Vân Dịch để phòng tiểu động tác, hắn mịt mở cắt một tiếng. Thế mà bị nàng phát hiện ý đồ của mình. Hắn biết, biến heo cái này khẳng định là giả, là tiểu ma nữ lắc lư hắn. Đã nàng không nguyện ý nói với mình, vậy liền tự mình đoạt tới thử một chút. Nguyên bản Trần Thuấn là làm tính toán như vậy. Trần Thuấn cũng dùng linh lực kiểm tra qua một lần thân thể, cũng không có cái gì dị dạng. Liên tưởng đến tiểu ma nữ trước đó hỏi mình liên quan tới sức đề kháng sự tình, hắn có thể xác định Vân Dịch chính là định đối với mình làm những gì. Chỉ bất quá hẳn là phát sinh tác dụng, tựa hồ bị thể chất của mình cho triệt tiêu. Là choáng đầu sao? Cũng không vẹn vẹn như thế đi. Tổng không đến mức thật là muốn đem chính mình cho rót đổ. Ngươi cũng đã có nói sẽ không hại ta. Trần Thuấn trước chán tóc cắt ngang chán hướng xuống chạy xuống ma dược. Đương nhiên sẽ không. Vân Dịch từ trong bọc xuất ra khăn tay, xoa xoa Trần Thuấn ướt xuống cái trán. Hai người giờ phút này dựa vào là rất gần, Trần Thuấn dương mắt liền có thể nhìn thấy Vân Dịch tiểu tiếu bên mặt. Đợi nàng ý thức được chính mình đang làm cái gì lúc, ngượng ngùng đem cả bao khăn tay đều nhét vào Trần Thuấn trong tay. Kém chút liền quen thuộc cùng Trần Thuấn dựa vào gần như vậy. Chính ngươi xoa. Vân Dịch nổi giận nói. Vì cái gì? Rõ ràng là ngươi cho ta phun ở ướt. Trần Thuấn kia kích động muốn đem khăn tay đưa tới động tác trong tay mình, để Vân Dịch càng khó chịu. Mặc dù đúng là chính mình cho Trần Thuấn làm ướt. Cái này. Đây chính là ở trường học đây, loại sự tình này, tối thiểu đợi chỉ có hai người chúng ta thời điểm lại làm. Vân Dịch túi đầu xuống thuận béo hổ lông, dùng cái này che giấu chính mình thẹn thùng. Trần Thuấn cười, rút ra khăn tay lau khô mặt. Trần Thuấn, hôm nay liền không bú sữa mẹ trà, ngày hôm qua cái đỉnh trà sữa đều nhanh cho ta ngọt nôn. Vân Dịch bắt đầu nói sang chuyện khác. Trần Thuấn đáp ứng, bồi tiếp Vân Dịch nhiều lột một hồi lâu đại quất. Các loại rời đi thời điểm, tiểu ma nữ hiển nhiên cũng còn không có tận hứng. Như thế, nàng liền lại tưởng niệm lên hùng bà tới. Hôm nay hai người không có lại đi trà sữa cửa hàng, ngược lại là đường vòng đi mua một chút cá đồ ăn, đoán chừng tiểu ma nữ là dự định đem con kia cá nóc cấp dưỡng hạ. Thật tình không biết trà sữa cửa hàng nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ trong lòng cũng có chút vắng vẻ. Kia hai cái ngay từ đầu chỉ là nghĩ cọ ưu đãi, về sau càng lúc càng giống chân tình lữ thiếu niên thiếu nữ, tựa hồ đã hồi lâu không có tới. Không phải là chia tay a? Tiểu tỷ tỷ lại vụng trộm nguyền rủa Trần Tuấn vài câu cặn bã nam. Dù sao đối với nàng mà nói, chia tay khẳng định là nhà trai có lỗi, cô bé kia vì giúp Nam Hải Nhi tiết kiệm 6 khối tiền, đều không tiếc thừa nhận hai người là tình lữ quan hệ. Tốt bao nhiêu bảo tàng nữ hải, cái này đều có thể chia tay, không phải Nam Hải Nhi sai thì là ai sai đâu? Đương nhiên nàng não bộ không thể nói không đúng, chỉ có thể nói hoàn toàn tương phản. Hiện tại hai người kia hận không thể mỗi ngày dính tại một khối. Vân Dịch trở về nhà, liền bắt đầu tìm tỷ tỷ tố khổ, ma dược đều phun ra nửa bình, một chút dùng cũng không có. Vân Diêu cũng không biết tình huống gì, liền cho mình hơi phun ra phun, sau đó choáng đầu đến nỗi ngay cả cơm tối đều không có làm đi ngủ. Vân Dịch chỉ có thể chính mình nóng lên gọi món ăn, nấu cái mì tôm ăn. Rõ ràng trước đó còn chào phúng Trần Tuấn nói mì tôm, chó đều không ăn. Thật là thơm. Thứ hai Thiên Vân Sa sau khi thức dậy, Vân Dịch vì nghiệm chứng ma dược tác dụng, liền thăm dò hỏi một câu. Thì, ngươi hôm qua không cần làm cơm, có phải hay không rất thoải mái? Đúng vậy a, thật thoải mái phát nổ. Ngay tại lúc này có chút đói. Vân Diêu mặt mày hớn hở. Quả nhiên, ma dược có hiệu lực. Nếu là lúc trước tỷ tỷ, vì chiếu cô tâm tình của mình, sẽ không như thế ngay thẳng nói ra miệng. Tỷ, chờ ta tìm Trần Tuấn học được nấu cơm, ta cũng cho ngươi nấu cơm ăn. Vân Dịch ôm lấy Vân Diêu. Ta sợ ăn một giấc bất tỉnh. Lại nói, vì cái gì ngươi muốn tìm hắn học, tỷ tỷ không thể dạy ngươi sao? Tỷ tỷ nói rất hay có đạo lý,
Vân Dịch hoàn toàn không cách nào phản bác. Đúng rồi, vì cái gì trong nhà đột nhiên thêm một cái cá nóc? Vì học làm đồ ăn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Vân Dịch giả ngu. Tốt lắm, ngươi nghĩ mưu hại tỷ tỷ, sau đó để niên đệ vào ở tới là không phải. Vân Diêu trêu ghẹo nói. Hai người dùng beng. Xác nhận ma dược cũng không có mất linh về sau, Vân Diêu trịnh trọng kỳ sự đối Vân Dịch giải thích nói, có thể là Trần Thuấn thể chất tương đối tốt, dược hiệu không cách nào nhanh chóng có hiệu lực, đề nghị để Vân Dịch lại nhiều các loại mấy ngày nhìn xem. Vốn đã đối ma dược không báo cái gì hy vọng, chuẩn bị tìm kiếm cái khác ma cụ Vân Dịch, lại bắt đầu chờ mong lên mỗi ngày nhìn thấy Trần Thuấn thời khắc. Chỉ bất quá đã qua 2-3 ngày, Trần Thuấn vẫn là trước sau như một vui vẻ, hoàn toàn không có cùng loại choáng đầu dị dạng tình trạng xuất hiện. Một lần để Vân Dịch lần nữa lâm vào trong hoài nghi. Thẳng đến thứ 6 vào cái ngày đó, Trần Thuấn cùng chính mình cùng nhau về nhà trên đường, cuối cùng là xuất hiện dị dạng. Ngày này sau khi tan học, Vân Dịch muốn uống trà sữa, liền cùng Trần Thuấn cùng đi mua. Không biết là trà sữa cửa hàng nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ quá nhiệt tình nguyên nhân, để Vân Dịch cảm thấy hôm nay Trần Thuấn tựa hồ trở nên có chút ít. Thẳng đến cuối cùng trả tiền thời điểm, Trần Thuấn một câu, để Vân Dịch bỗng nhiên nắm chặt tâm. Hắn cũng không có nói thứ gì kỳ quái lời nói, chỉ là bỗng nhiên trở nên giống lần đầu tiên tới nhà này đã hết sức quen thuộc cửa hàng đồng dạng. Ngậy. Hỏi thăm, giao bao nhiêu tiền? Hắn làm sao lại không biết phải trả bao nhiêu tiền? Tiệm này đều tới bao nhiêu lần? Chính nàng đều nhanh có thể dưới lưng menu. Nhất là để Trần Thuấn ngẫu nhiên còn nghiêng đầu sang chỗ khác đối Vân Dịch cười thời điểm, Vân Dịch cái mũi lập tức liền đỏ lên. Nàng cấp giúp Trần Thuấn trả tiền, lôi kéo còn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Trần Thuấn nhanh chóng đi ra trà sữa cửa hàng. Trần Thuấn, ngươi thế nào? Vân Dịch lôi kéo Trần Thuấn bước nhanh đi đến không người bên đường, quay người nhìn qua mặt của hắn. Vân Dịch nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nàng đại khái có thể đoán được sự thực là như thế nào. Là lỗi của nàng. Không có chuyện, chính là cảm giác hôm nay đầu có chút chóng mặt, bao nhiêu năm chưa từng có cảm giác này, vẫn rất mới lạ. Trần Thuấn vẫn rất vui vẻ, loại này giống như là bệnh cảm giác, hắn đã bao nhiêu năm không có trải nghiệm qua. Nhưng mà Trần Thuấn càng như vậy không quan trọng dáng vẻ, càng để Vân Dịch cảm thấy lo lắng đau, giống như là khoét ở trong lòng đồng dạng. Nàng biết, khẳng định là chính mình phun ma dược quá lượng. Sau đó Trần Thuấn thể chất tương đối tốt, trước mấy ngày đều kháng trụ, cuối cùng tác dụng phụ toàn bộ tích lũy tại hôm nay bộc phát. Nàng nhìn thấy Trần Thuấn kia hơi có vẻ tái nhợt vẫn còn cười đối với mình nháy mắt ra hiệu, nói ban ngày hắn cùng Vương Thụy Trương thị bọn hắn cùng một chỗ làm cắt điêu sự tình Trần Thuấn, miệng nhỏ trực tiếp liền bẹp xuống dưới. Từng viên lớn nước mắt thẳng hướng rơi xuống, dọa đến Trần Thuấn chân tay luống cuống. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nàng tiến lên một bước, vòng lấy Trần Thuấn eo, đem đầu chống đỡ tại Trần Thuấn ngực, im lặng bôi nước mắt. Ngươi nói cái gì xin lỗi nha, ta khỏe mạnh mã là lục, có lẽ chỉ là phổ thông cảm mạo, ngươi không cần lo lắng, không có chuyện gì. Nhưng mà Vân Dịch cũng không có bị Trần Thuấn trò cười làm cười. Hắn một cái kiếm tiên, làm sao lại cảm mạo? Ngay cả trà sữa tiền đều đã tính không rõ ràng, chính mình phun những cái kia ma dược tác dụng phụ, đến cùng là nhiều nghiêm trọng. Vân Dịch hãm sâu tự trách bên trong, nàng ôm thật chặt Trần Thuấn, ô ô khóc ra tiếng. Trần Thuấn áo thun, rất nhanh liền bị nước mắt làm ướt một mảng lớn. Chương 122, ở mức rơi mất á. Chán ghét chán ghét chán ghét chán ghét chán ghét. Vân Dịch chưa bao giờ có một cái thời khắc như thế chán ghét chính mình. Nàng đối với mình sở tác sở vi cảm thấy khinh thường. Rõ ràng, ngay tại khó chịu lấy chính là Trần Thuấn. Đang nóng nảy dỗ dành chính mình, để cho mình đừng khóc cũng là Trần Thuấn. Mà cái kia hết thệ kẻ đầu têu lại nhào vào trong ngực của hắn khóc. Thậm chí, ở sâu trong nội tâm còn đang vì mình có thể thừa cơ cùng Trần Thuấn tới gần như thế mà có chút mừng rỡ. Nàng không thể nào tiếp thu được dạng này chính mình. Kết quả là, chính mình chỉ là một cái chính cống cố tình gây sự điều ngoa nữ hải. Thật xin lỗi. Sen lẫn ấy nấy cùng càng nhiều tâm tình tiêu cực Vân Dịch cũng chịu không nổi nữa, ôm Trần Thuấn tay vô lực rủ xuống. Nàng cảm thấy mình hiện tại không có tư cách này ôm hắn. Giống như vậy cực kỳ một cái đùa nghịch thủ đoạn nhỏ hèn hạ nữ nhân. Không có chuyện gì, đừng khóc được không? Trần Thuấn thanh âm cất giấu vô tận ôn nhu. Hắn đưa tay, chủ động đem Vân Dịch đặt tại trước ngực, để nàng không chút kiêng kỵ khóc. Vân Dịch thể nội ma lực đã sói mòn hầu như không còn. Giờ phút này, nàng chính là một cái bình thường thiếu nữ. Khóc cũng muốn thích người an ủi. Là ta, là cái kia ma dược mới khiến cho ngươi dạng này. Vân Dịch nghẹn ngào, nhẹ giọng giải thích nói, ta vậy mới không tin đây, ngươi đã nói sẽ không hại ta, cho nên không phải ngươi. Trần Thuấn cười nói, rồi ra một cái tay khác bàn tay, muốn lau một chút Vân Dịch nước mắt. Nhưng nàng lại giống như là tránh cái gì, né tránh. Vân Dịch thân thể dường như mất khí lực, tựa ở Trần Thuấn ngực chậm rãi trượt, người cuối cùng ôm chân ngồi xổm ở ven đường. Mặc dù đã không còn nghẹn nào, nhưng nước mắt vẫn như cũ ngăn không được. Rơi trên mặt đất, lập tức liền ướt một cái tiền xu lớn nhỏ nước mắt ấn. Trần Thuấn cũng không chê bẩn, cứ như vậy đặt mông ngồi tại Vân Dịch bên người. Rất muốn đem nàng kéo, nhưng rất hiển nhiên, thời khắc này tiểu ma nữ có chút kháng cự cái này. Kỳ thật hắn nay tiên nhất đã sớm cảm thấy có chút chóng đầu. Vốn không muốn làm cho Vân Dịch lo lắng, một ngày đều ẩn tàng rất khá, lại vẫn cứ một cái không có chú ý, tại trả tiền thời điểm lộ tẩy. Về phần đối Trần Thuấn thân thể có ảnh hưởng hay không? Ảnh hưởng khẳng định là có, nhưng không ảnh hưởng toàn cục, đơn giản chính là cùng người bình thường thường xuyên thức đêm, ý thức có chút mơ hồ không rõ không sai biệt lắm. Hắn cũng không biết vì sao tiểu ma nữ sẽ lớn như vậy phản ứng. Hoàng hôn thời khắc, sắc trời lại dị dạng ngầm. Gió mát quét, hai người lúc trước tại đê bên trên, cũng giống như hiện tại như vậy ngồi. Chỉ bất quá, tâm tình của hai người lại cùng khi đó hoàn toàn khác biệt.
Vân Dịch đã không suy nghĩ thêm nữa ma dược có hiệu lực về sau sẽ có tác dụng gì. Thẳng thắn không thẳng thắn, rất trọng yếu sao? Thích liền nhất định phải nói ra miệng. Hắn không nói ra, chính mình liền không phát hiện được sao? Trần Tuấn kia ngẫu nhiên choáng đầu mà nhai răng, khóe mắt hơi rút nhỏ bé thần sắc, kỳ thật nàng đều xem ở trong lòng. Hồi lâu sau, Vân Dịch đình chỉ thúc thiết, nàng ôm chặt chính mình, tay nhỏ rảo lấy góc áo của mình, nhẹ giọng nói ra: "Ta đối với ngươi làm như thế chuyện gì quá phận? Ngươi không muốn chán ghét ta, ta lần sau sẽ không, ta cam đoan." Thanh âm bên trong một vòng ý cầu khẩn theo gió nhẹ bay vào Trần Tuấn trong hai. Nàng đem đầu vùi vào đầu gối bên trong. "Ngươi làm sao hiện tại còn tại lo lắng cái này? Là đối ta không có lòng tin sao?" "Ai?" Vân Dịch xoay qua đầu, còn có chút trong mắt ướt át bên trong hiện lên vẻ không hiểu. "Chán ghét loại này từ ngữ, đã sẽ không xuất hiện ở trên thân thể ngươi nha, chẳng bằng nói, ta đã vui." Trần Tuấn sững sờ, nhịp tim đình trệ. Hắn vội vàng bịt miệng lại. Vừa mới chính mình muốn nói cái gì? Làm sao lại kém chút đem lời trong lòng nói ra? Là bởi vì hiện tại bầu không khí tương đối tốt sao? Vẫn là nói bởi vì tiểu ma nữ đang khóc, lòng của mình cũng đi theo khó chịu đâu. Vân Dịch so Trần Tuấn còn giật mình, nàng dần dần trợn to mắt, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào Trần Tuấn kia tránh né con mắt. Hắn vừa mới nghĩ nói cái gì? "Vui, nhất định là muốn nói thích chính mình a." Vân Dịch cảm giác trong lòng phun lên một cỗ như cuồng triều nhiệt lưu, một lần không ngừng mà cọ rửa chính mình. Nàng rung động, khẽ nhếch lấy miệng. "Trần Tuấn, ngươi..." "Không, không có gì." Trần Tuấn che miệng, tiếng trầm ứng ngối. Vân Dịch phốc cười một tiếng, bả vai khẽ run, lần nữa ngẩng đầu thời điểm, gương mặt bên cạnh nhưng lại treo hai đạo rơi lệ, nhưng mà khóe miệng lại cực kỳ vui vẻ giơ lên. "Mâu thuẫn?" Vân Dịch biết, kia nhất định là ma dược tác dụng dần dần bắt đầu sơ hiện mánh khỏe. "A." Trần Tuấn đột nhiên đưa tay tiếp nhận một giọt mưa nhỏ, ngẩng đầu nhìn về phía trời u ám bầu trời. "Trời muốn mưa." "Ừm." Về nhà A, Vân Dịch đứng dậy vô vô quần, lau khô gương mặt bên trên nước mắt, đối Trần Tuấn sán lạng cười một tiếng. Trần Tuấn nghe vậy đứng dậy. Vân Dịch tìm tới hai người để ở một bên trà sữa, lung lay. Chén bích ngưng rất nhiều giọt nước, một chút cũng không băng. Nhưng nàng cũng không có cảm thấy không tốt uống. "Nặng, về nhà." Nàng đem Trần Tuấn một chén kia đưa tới. "Ngươi thế nào còn tại khóc? Lúc này là nước mưa á?" "Nha." Soạt. Trần Tuấn tiếng nói vừa dứt, nước mưa liền giống không cần tiền giống như rơi xuống. Kia cấp tốc lại mãnh liệt mưa to, rơi vào trên da đều nện đến nhân sinh đau. Vân Dịch kia rỗi ra tay cũng còn không thu hồi, trong tay hai người trà sữa đều lại nhanh bị rót đầy. Hai người kỳ thật riêng phần mình đều sẽ tránh mưa thủ đoạn, nhưng mà Vân Dịch giờ phút này không có ma lực, Trần Tuấn thì nhưng căn bản không kịp làm chuẩn bị, hai người ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền trở nên giống trong nước mới vớt ra đồng dạng. Có lẽ Lao Thiên cũng nhìn không được hai người kia đi. "Cái này đã không thể uống đi." Vân Dịch túi đầu nhìn qua trong tay hai chén trà sữa, có chút tiếc nuối. Sau đó liền gặp được chính mình ướt đẫm áo thun hạ kia có chút lộ ra áo lót màu đen. "Hoa, toàn nước đẫm." Nàng bất động thanh sắc cửa ngửa mức. Trần Tuấn cũng toàn thân nước đẫm, hắn cười đối Vân Dịch trêu ghẹo nói: "Lúc này làm sao không giúp ta sát xoa?" Để Vân Dịch đỏ mặt đuổi theo dùng đôi bàn tay trắng như phấn dừng lại đập nhẹ. Vân Dịch nửa chặn nửa che che lấy thân thể, hơi đỏ mặt hỏi: "Ngươi có phải hay không muốn nhìn ta ướt đẫm dáng vẻ?" "Cũng không có rồi, dù sao trước đó tại sơn trang liền muốn nhìn." Trần Tuấn bừng tỉnh, đột nhiên dùng bàn tay nắm miệng. Vân Dịch cười: "Cái này ma dược hiệu quả thật là tốt lắm a. Chỉ là, nếu là không sẽ cho người choáng đầu liền tốt." Dù sao đều ướt đẫm, hai người ngay tại trong mưa chậm rãi dẫm lên nước, đung đung đưa đưa nhàn nhã đi trở về nhà. Đi ngang qua nhau nhau người đi đường không hẹn mà cùng đối hai người mắng một câu hai cái lớn đồ đần. Vân Dịch cảm thấy bọn hắn nói rất có đến cùng, mình quả thật là cái lớn đồ đần. Nàng đưa tay, vén lên Trần Tuấn kia không ngừng chảy xuống nước sợi tóc, chau mày xong mi, nhìn chăm chú lên Trần Tuấn mặt. "Đầu con choáng sao?" "Không choáng." "Còn choáng?" Trần Tuấn ảo não vẻ mặt đau khổ, hắn phát hiện chính mình không cách nào nói dối. Vân Dịch khẽ vuốt Trần Tuấn mặt, Trần Tuấn bắt được tay của nàng, đem nó chăm chú dán tại trên mặt của mình. Nước mưa thuận tay của hai người cánh tay trượt xuống. Vân Dịch lấy hết dũng khí. "Trần Tuấn, ngày mai cuối tuần, đi hẹn hò đi." "Hẹn hò?" "Ừm, không phải tuần tra ban đêm, hẹn hò." "Được." Chương 123, đau lòng ngươi mà. "Lần này cũng không phải là buổi tối nha. Ta xuyên ma nữ phục cẩn thân tới gặp ngươi." "Ban ngày gặp." "Đúng nha." Nước mưa nát tại Vân Dịch trên cánh tay, cực kỳ nhạt hơi nước để nàng cảm thấy thời khắc này Trần Tuấn giống như trong mộng dễ nát bọt nước. Nàng tùy ý giọt nước trượt vào thân thể, băng lạnh buốt lạnh. Chỉ có chạm đến Trần Tuấn thân thể kia một bộ phận mười phần ấm áp. "Về nhà nhớ kỹ tắm nước nóng, không phải lại đi theo sơn trang lúc đồng dạng cảm mạo." "Ta là ma nữ, sẽ không cảm mạo." "Ngươi bây giờ nhưng lại không ma lực." "Nô." "Biết." Vân Dịch khéo léo cúi đầu. Tước súng vơ dày đính vào trên thân xác thực mười phần khó chịu, nàng cũng rất muốn về nhà tắm rửa, nhưng cũng muốn theo Trần Tuấn cùng một chỗ đạp nước hồ chơi. Cũng không biết ngày mai có thể hay không trời mưa. Trần Tuấn nhìn qua xa xa mông lung màn mưa, nhẹ giọng thở dài. "Ta xem qua dự báo thời tiết, ngày mai là nhiều mây." Vân Dịch nhảy vào hố nước bên trong, hướng Trần Tuấn tung tóe lấy bọt nước. "Hôm nay dự báo thời tiết cũng nói là nhiều mây, nhưng bây giờ cái này mưa như thế lớn." Trần Tuấn nhìn chung quanh, tìm kiếm có thể đánh trả hố nước. Vân Dịch lập tức chạy tới Trần Tuấn tầm bắn bên ngoài, nhảy lên ven đường rải cây xanh bên trên. "Ngươi miệng quá đen, các ngươi người tu hành không phải đều sẽ hô phong hoán vũ sao? Ngươi để ngày mai biến tình có được hay không?" "Hô phong ta có thể,
Hoán Vũ thật không được. Đồ ăn. Ai? Vân Dịch quay người cười nhạo một câu Trần Thuấn, dưới chân trượt đi ba chít chít một tiếng ngã vào hồ nước, té ra hình chữ đại. Trần Thuấn vội vàng xông đi lên chuẩn bị đem Vân Dịch đỡ dậy, đã thấy Vân Dịch rút rút hai lần, bản thân đứng lên. Hắc hắc, không cẩn thận trượt chân. Vẫn không quên đối Trần Thuấn hắc hắc cười không ngừng. Trên mặt dính lấy không ít nước bùn. Trần Thuấn tiến lên, xuề bàn tay ra vớt một cái, Vân Dịch lập tức biến thành một con tiểu hoa miêu. Nàng dùng khuôn mặt nhẹ nhàng cọ lấy Trần Thuấn bàn tay. Đây là béo hổ dạy cho mình nũng nịu bí thuật. Quả nhiên Trần Thuấn cả kinh đều nói không ra lời. Trần Thuấn quả thật bị Vân Dịch cái này không cách nào nắm lấy cử động làm cho không biết nên làm phản ứng gì, chỉ có thể dở khóc dở cười xoa bóp tiểu ma nữ quy đạn khuôn mặt. Ngã không biết khóc, đầu ta choáng lại không thương ngươi trên thân, ngươi liền khóc bù lu bù loa. Đau lòng ngươi mà. Vân Dịch nháy mắt mấy cái, lớn mật nói. Trần Thuấn hô hấp trì trệ. Vậy ngươi cũng không thể mỗi ngày như thế khở, bởi vì ta cũng sẽ đau lòng a. Vân Dịch nheo lại hai mắt. Nếu là Trần Thuấn không tại cái này, nàng sợ rằng sẽ vung tay mà hô ma dược và thuế. Cái này hiệu quả quá tuyệt vời. Một hồi này nghe thấy loại này làm cho lòng người ngứa một chút lời nói đều đã không ít. Nếu là dược hiệu có thể tiếp tục đến ngày mai liền tốt. Trần Thuấn cũng không biết miệng của mình là thế nào, hắn cũng không muốn đi biết, cứ như vậy đi. Dù sao nói cũng đều là nói thật. Đừng đùa, lại chơi xuống dưới thật bị cảm. Biết rồi, về nhà đi. Vân Dịch một cước giẫm tại vũng nước, tung tóe Trần Thuấn nửa người nước. Toàn thân nước đầm thiếu niên thiếu nữ, lại không lại tại cái này mưa to bên trong cảm thấy một chút hơi lạnh. Vân Dịch vừa về tới nhà, liền bị Vân Diêu cho nắm chặt lốt hai. Ai ai ai, tỷ, đau. Vân Dịch vội vàng cầu xin tha thứ. Khá lắm, ta còn tưởng rằng tiến đến một con chó đây, ngươi làm gì đi. Cùng niên đệ tại trên mặt đất bên trong đấu vật rồi. Thế thì không có nghiêm trọng như vậy. Ý là tại trên mặt đất bên trong, chỉ bất quá không có đấu vật mà thôi. Vân Diêu cho nàng khí cười. Ma lực đâu? Lại không rồi. Ngươi thật là được a. Vân Diêu chỉ vào Vân Dịch, nghiến răng nghiến lợi. Nàng phát hiện từ khi muội muội coi trọng cái kia kiếm tiên niên đệ về sau, trở nên càng ngày càng ra. Nàng đi phòng vệ sinh thả nước nóng, sau đó lôi kéo cởi ướt xuống quần áo. Trở nên trần trùng trục nhỏ bẩn mèo Vân Dịch cùng một chỗ tiến vào bồn tắm lớn. Vân Dịch mấy lần muốn chạy trốn thoát, nhưng lại bị Vân Diêu kéo lại. Nàng nhíu môi, lườm vài lần tỉ tỉ ngạo nhân vô liếng, trong lòng có nhỏ tâm tình. "Tỉ, làm gì lôi kéo ta cùng một chỗ ngâm trong bồn tắm, ta hiện tại bẩn thỉu. Thế nào, có niên đệ, cũng không nguyện ý cùng tỉ tỉ cùng một chỗ của à nha?" Vân Diêu ghé vào bên bồn tắm, chê bừa. "Không có a, chỉ là không thích cái đồ chơi này." Vân Dịch đẩy trong bồn tắm nước nóng, Vân Diêu kiêu ngạo liền theo sóng nước chập trùng. Cái này cũng tùy từng người mà khác nhau. Niên đệ có lẽ liền thích người cái này. Vân Dịch trầm tư, quyết định đợi ngày mai hỏi một chút Trần Thuấn thử một chút. Tại ma dược tác dụng dưới, Trần Thuấn hẳn là không biện pháp đối với mình nói láo. Đúng rồi tỷ tỷ, ma dược giống như đối Trần Thuấn tạo nên tác dụng. Ồ, muốn như vậy mới có tác dụng, xem ra thể chất của bọn hắn so với chúng ta ma nữ muốn tốt hơn nhiều. Vân Diêu hồi tưởng lại chính mình kia thẳng thắn một ngày, bị đồng học, bạn trai, đám đạo sư hỏi các loại vấn đề, không khỏi một trận ác hàn. Dù chỉ là bình thường nói chuyện phiếm hỏi thăm, cũng hầu như là xảy ra một hệ liệt tình trạng, thực sự quá kinh khủng. Bất quá ta giống như phun nhiều lắm, hắn hôm nay trạng thái nhìn không tốt lắm. Không cần lo lắng, cái này ma dược sẽ không với thân thể người mang đến tổn thương, hắn đêm nay ngủ một giấc liền tốt, ngày mai ngươi mau đem hắn hẹn ra ngoài hỏi một chút hắn đối ngươi tâm ý. Vân Dịch nhẹ gật đầu, rút vào trong nước. Ta ngày mai cùng hắn ra ngoài hẹn hò, thì cho ta mượn tất chân. Hẹn hò a đi, cái khác quần áo ngươi xuyên không lên, tất chân vẫn là có thể. Vân Diêu ngửa đầu nheo lại mắt, lần này đều không che giấu, nói thẳng ra đi hẹn hò. Rau cải trắng tiền đồ lạc. Vân Dịch phủ lấy Trần Thuấn đưa cho nàng món kia vệ y y. Núp ở ghế sofa bên trong nhìn qua ngoài cửa sổ mưa to. Trên điện thoại di động biểu hiện ra các loại cầu tinh phương thức, nhưng mà thích hợp với nàng làm, chỉ có trời nắng búp bê cái này một loại. Nàng liên mình làm cái trời nắng búp bê, treo ở cửa sổ bên cạnh. Thân là một cái ma nữ, tin thứ này, chính nàng đều cảm thấy rất buồn cười. Lúc này Trần Thuấn ngay tại cho Gia Gia gọi điện thoại. Gia Gia, hôm nay là vị kia Long Vương tại mưa xuống. Nào có cái gì Long Vương, kia là mây đen. Ngươi nhiều năm như vậy sách phí công đọc sách, phải tin tưởng khoa học. Gia Gia, ta ngày mai muốn gặp đến trời nắng. Ngài có biện pháp nào sao? Trời nắng. Có a, đương nhiên là có, nhưng tiểu tử ngươi đến nói cho ra ra ngươi muốn trời nắng làm cái gì? Ta ngày mai cùng Vân Dịch ra ngoài hẹn hò. Cái gì? Trần Lư Dâu Gia đều vểnh lên. Đây chính là cái lớn tin tức a. Ta ngày mai cùng Vân Dịch ra ngoài hẹn hò. Nha. Ngươi yên tâm, ngày mai ngươi không gặp được một đám mây. Đừng. Ngày mai là nhiều mây. Không đợi Trần Thuấn nói xong, Trần Lư liền cút, chuẩn bị tay khu mây mưa. Trần Thuấn lật ra lúc trước mặc đi trường học, sau đó bị Khâu Thu bắt được trả lại lúc đã bảo. Dự định ngày mai liền lấy đạo gia kiếm tu bộ dáng đi gặp tiểu ma nữ. Vốn là nghĩ xuyên bộ kia xuất khí khốc huyễn bạch linh cơ giáp đi, nhưng này cơ giáp dắt không đến tiểu ma nữ non mềm tay nhỏ a. Trần Thuấn lần thứ nhất tại bạch linh cơ giáp bên trên cảm nhận được khuyết điểm. A đúng, lần này cũng phải ẩn thân đi, không phải lại muốn cùng lần trước bị vị cảnh sát kia tiểu ca ca cho bắt được. Lần trước hợp kim trường nhận là không có mở lưỡi, lúc này mới không nói thêm gì, đem chính mình tung ra ngoài. Nhưng ngày mai chính mình muốn lưng thanh phi kiếm này, là quả thật mở qua lưới lao. Chương 124. Ngày thứ 2 hừng đông. Quả nhiên như Trần Lư trong điện thoại đối Trần Thuấn nói,
trên trời không gặp được một đám mây. Sau cơn mưa thiên khí thay đổi 10 phần mát mẻ. Đại đa số người hoàn toàn không cảm thấy ngày hôm qua mưa to sẽ như vậy ngừng, bởi vậy cuối tuần đều không có chế định đi ra ngoài kế hoạch. Hôm nay người bên ngoài cũng không tính đặc biệt nhiều. Vân Dịch nhìn thấy trời trong, thập phần vui vẻ, còn tưởng rằng là chính mình ngày hôm qua thành kính có tác dụng. Hoàn toàn không nghĩ tới là tương lai mình ra nửa đêm lên trời, một kiếm đánh tan mây tích. Nếu là nàng có thể nhìn thấy lần này chẳng cảnh, cũng không biết sẽ đối với Trần Thuấn làm ra cái gì tới. Vân Dịch vừa rời giường liền cho Trần Thuấn đẩy đi giọng nói điện thoại. Đầu heo, lên sao? Lên, ta đều luyện gần nửa canh giờ công. Trần Thuấn lấy một thân rộng lượng trường bào màu xanh, dùng vải thô đầu thắt cái phát tội trạng, sau lưng có một thanh trường kiếm. Như đổi thành trong tiểu thuyết, hắn nên là trùng sinh trở về tiên tôn. Nhưng mà hắn lông đều không có luyện đi vào, đây chính là Trần Thuấn khổ não địa phương. Úc, ta vừa mới lên đây, vậy ngươi đợi lát nữa ta. Trần Thuấn trong điện thoại di động lại truyền ra quen thuộc tất tiếng sột soạt tốt âm thanh. Lần này hắn biết, kia là Vân Dịch đang mặc quần áo. Vân Dịch nửa ngày không nghe thấy Trần Thuấn bên kia thanh âm, liền cười khẽ hỏi: "Ngươi bây giờ có phải hay không tại huyễn tưởng ta mặc quần áo hình tượng?" Trần Thuấn thật lâu không nói. "Là." Vân Dịch nếu là có cái đuôi, lúc này nhất định cao hứng bệnh lên trời. Ma dược hiệu quả còn tại. Hắn vừa mới nhất định là tại cùng ma dược làm đấu tranh. Biến thái kiếm tiên. "Hắc hắc, đáng tiếc ngươi không nhìn thấy." Vân Dịch mở ra ngăn tủ, lúc này gỡ xuống một bộ màu đỏ ma nữ phục. Lại đem tỉ tỉ cho mình kia quyển tất chân dính liền quần cho mặc vào, lôi kéo nhẹ nhàng gậy một cái, tất chân kín kẽ bao vây lấy đùi. Nàng đưa tay, thuận mũi chân một đường trượt đến đùi. Xúc cảm thật tốt a. Nếu là Trần Thuấn cũng có thể kiểm tra, phi. Nàng hơi đỏ mặt mặc váy, đem mép váy buông xuống, che khuất bẹn đùi. Vân Dịch đi đến trước gương, nghiêng người nhẹ giơ lên chân ngọc, vân vê ngón tay nhẹ nhàng đem mép váy nhấc lên một chút xíu. Đây thật là quá biến thái. Chính nàng đều trái tim bịch bịch cảm thấy không chịu được nổi, chớ nói chi là đối nam nhân lực sát thương lớn bao nhiêu. Vân Dịch cho mình khuôn mặt cùng tay nhỏ tắm đến sạch sẽ, nàng luôn có cảm giác hôm nay hai địa phương này sẽ bị kiếm tiên xâm lược. Nàng nhìn qua trong kính cười yếu ớt lấy chính mình, duỗi ra trắng non tay nhỏ điểm một cái bờ môi. Nếu là có cơ hội, nơi này kỳ thật cũng có thể. Nàng đã làm tốt chuẩn bị. Ta rửa sạch. Ta đi ra ngoài á. Tốt. Trần Thuấn tắt điện thoại di động, đem nó ném vào trong tay áo, đứng dậy một cái vọt bước, từ ngoài cửa sổ vọt ra ngoài. Thân là một cái kiếm tiên, sao có thể đi cửa đâu? Hai cái ẩn thân kỳ giả quái nhân, đúng giờ dựa theo ước định đến kim quang cửa hàng bên ngoài giao nhau đầu đường. Bởi vì nhìn không thấy lẫn nhau, hai người đụng cái đầy cõi lòng. Bất quá lần này Vân Dịch không có lại bị đụng ngã, mà là bị Trần Thuấn ôm lấy. Là Vân Dịch sao? Trần Thuấn, là ngươi đang nói chuyện. Hai người giống hai cái mù mắt mù lòa, trong không khí không ngừng mà lục lọi. Đừng nội, chúng ta nắm tay dắt. Trần Thuấn như thế đề nghị. Nếu không hai người bung ra tay tìm không đến đối phương. Vân Dịch khẽ vươn tay, kém chút đâm tiến Trần Thuấn trong lỗ mũi. A y y, ngươi sở chỗ nào đây? Vân Dịch dù là hạ giọng, cũng vẫn như cũ khó nén hắn xấu hổ giận dữ. Trung quanh người qua đường hoảng sợ nhìn về phía hai người chỗ mảnh đất trống này. Nơi này, nháo quỷ. Trần Thuấn cũng không biết tự mình tìm tòi đến cái gì. Dù sao xúc cảm rất đồng, vẫn rất mềm. Uy, người sờ đủ không? Làm sao trả hết tay nắm? Lưu manh, biến thái, đang đổ tử. Kiểm tra coi như xong, còn bóp mấy cái. Vân Dịch lúc này lại giống khôi phục thị lực, tinh chuẩn cắn một cái vào Trần Thuấn cánh tay. Nàng một bên cắn, một bên phát ra ồ ồ ừ thanh âm. Trần Thuấn nghe không rõ, nhưng hắn biết tiểu ma nữ nhất định là đang mắng chính mình. Hắn buông lỏng tay ra, lúc này giữa hai người duy nhất tiếp xúc liền chỉ còn bị tiểu ma nữ cắn đắc thủ cánh tay. Bên trong là không phải còn muốn sở. Vân Dịch mơ hồ không rõ mà hỏi thăm. Cái này cu Trần Thuấn nghe rõ. Ta. Muốn. Quả nhiên. Theo trên cánh tay dần dần tăng thêm cán lực, Trần Thuấn hận không thể quất chính mình một cái miệng rộng tử. Đây chính là tiểu ma nữ cho mình phun dược thủy hiệu quả sao. Thực sự quá kinh khủng. Vân Dịch lần nữa tại Trần Thuấn bên ngoài thân lưu lại chính mình ấn ký, sau đó đem Trần Thuấn cánh tay bắt được, đem tay nhỏ nhét vào Trần Thuấn ấm áp đại thủ bên trong. Ngươi nếu là dám nói nhỏ cái chữ này, ta cam đoan tại ngươi toàn thân cao thấp đều lưu lại dấu răng. Trần Thuấn chụp lấy tiểu ma nữ tay, bên hai truyền đến nàng cắn răng nghiến lợi cảnh cáo âm thanh. Cũng không biết nàng nói là tay nhỏ, vẫn là cái gì khác. Chúng ta đi trước tìm không ai chỗ ngoặt giải trừ ẩn thân. Lại nói chúng ta đến cùng vì sao muốn ẩn thân à? Nói thẳng hai ta là đi tham gia triển lãm ạ niệm có rẻ không phải tốt. Vân Dịch đống nhiên nghĩ đến cái này, vội vàng hỏi. Ta sẽ bị cảnh sát tiểu ca bắt đi, giống như trước đó. Ngươi đơn độc thanh kiếm ẩn thân không phải tốt. Ngươi làm sao không nói sớm? Vân Dịch bất đắc dĩ, quả nhiên Trần Thuấn chính là đầu heo. Hôm nay chính mình có phải hay không so với hắn thông minh? Hẳn là đạt tới hắn kén vợ kén chồng tiêu chuẩn đi. Đúng rồi, đầu của ngươi còn choáng sao? Vân Dịch bị Trần Thuấn nắm, đại não hoàn toàn không có suy nghĩ hai người ngay tại đi nơi nào, dù sao Trần Thuấn đi đâu, nàng liền đi đâu. Không được hồ, nhưng ta luôn cảm giác ta có chút là lạ, có phải hay không là ngươi dở trò quỷ? Không muốn lừa dối ngươi, chính là ta làm, chỉ là sẽ cho người trở nên thẳng thắn dược thủy mà thôi, ta không biết. Hôm qua sẽ để cho ngươi khó chịu như vậy. Đều nói, không cần lời xin lỗi của ngươi. Trần Thuấn tại một chỗ không người hẻm dừng bước, ngắm nhìn bốn phía xác nhận bốn bề vắng lặng về sau giải trừ ẩn thân. Ngươi người đâu? Vân Dịch trước từ chân bắt đầu tiếp xúc, quả nhiên chỉ nghe thấy Trần Thuấn kia rất nhỏ nuốt âm thanh. Hừ hừ, tựa hồ là cầm chắc lấy hắn thích lắm.
Vân Dịch giang hai cánh tay hướng phía trước nhảy một bước, miệng bên trong còn lớn hơn hô hào bang bang. Nàng khẽ nâng mép váy, lộ ra ẩn ẩn lộ ra màu da tất chân dính liền quần, tại bị sờ biên giới điên cuồng thăm dò. Nhìn, ngươi thích nhất. Có muốn hay không sờ một cái xem?
Ta
muốn. Trần Thuấn nghiêm mặt nói. Sau đó lập tức đổi lại khóc không ra nước mắt thần sắc, lúc này mỗi lần đều đem lời trong lòng nói ra.
Lệ không cho ngươi sờ.
Thèm chết ngươi. Quả nhiên, ma dược đem cái này kiếm tiên ý tưởng chân thật nhất phá tan lộ ra. Hắn xác thực không có cách nào chống cự chính mình đôi này bắp đùi dụ hoặc.
Hừ, chỉ là kiếm tiên.
Vân Dịch về sau nhảy một cái, lại ẩn thân. Sau đó lại lần chạy đến Trần Thuấn khác một bên, rồi thẳng đùi, cũng đem đùi giải trừ ẩn thân. Trần Thuấn ngón tay khẽ nhúc nhích, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm kia ngay tại trêu chọc chính mình chỉ đen đùi. Hôm nay thế tất yếu đem nó bắt được. Nhưng Vân Dịch quá nhạy bén, nhiều lần đều cơ hồ sắp bắt được thời điểm, bị hắn đào thoát. Vân Dịch cẩn thân tựa ở bên tường, thở hổn hển lắng lại tim đập của mình. Nàng liếm liếm bờ môi, ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm vào Trần Thuấn. Cái này cách chơi thật kích thích. Nếu là thật sự không cẩn thận bị bắt đến, Vân Dịch cảm thấy mình nhất định sẽ xấu hổ chết. Nhưng càng như vậy, nàng lại càng kích động. Trần Thuấn luôn cảm giác, cái này tại biên giới tử vong điên cuồng thử tiểu ma nữ, tựa hồ đã thức tỉnh cái gì kỳ quái đam mê. Chương 125, ma nữ dạ đà. Chương trước chương tiết tên cùng bộ phận chính văn bị cua đồng rơi mất. Vân Dịch trên một điểm này, nắm đến vừa đúng, mỗi lần đều tại Trần Thuấn vừa mới đụng phải, có xúc cảm thời điểm liền lập tức cẩn thân chuẩn mở. Tuyệt không để Trần Thuấn hoàn chỉnh thể nghiệm đến. Muốn thân cho nên tung, nàng vô sự tự thông. Như thế đem Trần Thuấn trêu chọc đến tâm khô khô.
Ra,
để cho ta khang khang. Trần Thuấn tức giận, rất muốn đem tiểu ma nữ bắt lấy. Sau đó hung hăng.
Tới rồi.
Vân Dịch lùi về phía sau mấy bước, con người lên, có chút xoay người làm tụ lực hình. Mũi chân đạp một cái, nàng hướng phía Trần Thuấn vọt tới.
Tới rồi.
Ở chỗ này, Vân Dịch nhảy lên thật cao, cũng giải trừ ẩn thân. Một cái hương mềm thân thể va vào Trần Tuấn trong ngực, Trần Tuấn kêu lên một tiếng đau đớn, vươn tay đem nó ôm lấy. Cũng đưa thay sờ sờ tất chân mềm mại cảm nhận. Chân không ngừng.
Thỏa mãn.
Hài lòng a. Vân Dịch đem hai chân vòng tại Trần Tuấn trên lưng tùy ý hắn ôm, ôm sau gáy của hắn, cười đến giống con ăn trộm tiểu hồ ly. Chấm mút liền để hắn lao điểm đi. Miễn miễn cưỡng cưỡng. Trần Tuấn nhỏ giọng lẩm bẩm. Vân Dịch đỏ mặt, gia hỏa này thật đúng là dục cầu bất mãn đây. Nàng nhưng biết, tại ma dược tác dụng dưới, Trần Tuấn trước mắt nói lời, là nói thật. Hắn là thật cảm thấy miễn miễn cưỡng cưỡng. Nhưng bây giờ, Vân Dịch cũng không có biện pháp cho hắn càng nhiều. Trước kia thế nào không có phát hiện ngươi thế mà như thế thích ta chân. Vân Dịch cười. Nàng trước kia vẫn luôn coi là Trần Thuấn thích chính là tay của nàng. Ngươi cũng đừng nói vậy, ta rõ ràng chỗ nào đều thích.
Ừm.
Trần Thuấn giật mình, dùng sức ngậm miệng. Nếu không phải hai tay còn phải ôm tiểu ma nữ chân, hắn đại khái sẽ cầm kim khâu đem chính mình miệng cho khe hở lên. Hắn cau mày, quyết định về sau cũng không tiếp tục để tiểu ma nữ cầm một chút cổ quái kỳ lạ dược thủy phun chính mình. Khi Trần Thuấn vào tay hung hăng gối néo mấy cái, nhu đạn đùi bụng để Trần Thuấn muốn ngừng mà không được. Vân Dịch nghe Trần Thuấn, khanh khách cười đến gãy lưng rồi, ghé vào Trần Thuấn đầu vai khẽ run. Nàng là thật vô cùng vui vẻ, ca ngợi ma dược. Hôm nay Trần Thuấn là thật là đánh nát Vân Dịch thiếu nữ tâm. Cái này một ngụm một câu lời tâm tình, ai có thể chịu được? Vân Dịch đống nhiên không có như vậy hối hận đối Trần Thuấn sử dụng ma dược. Nhìn thấy hắn khó chịu bộ dáng đau lòng đến muốn khóc là thật, có thể nghĩ nghe hắn trong lúc bất chi bất giác liền thốt ra lời tâm tình cũng là thật.
Hoa.
Ta thật sự là một cái nghiệp chướng nặng nề nữ nhân. Vân Dịch nhẹ nhàng cắn Trần Thuấn vành hai, ở trong lòng nói như thế. Người cắn ta làm cái gì? Trần Thuấn tay run một cái, kém chút đem Vân Dịch ném trên mặt đất.
Nô,
kìm lòng không được. Nàng giống con bạch tuộc ôm mặt trùng, kiên cố hút tại Trần Thuấn trên thân. Dù là Trần Thuấn tay đều nhanh trượt vào chính mình trong váy, cũng chỉ là đinh anh hai tiếng, không nói muốn xuống tới.
Xuống tới, không phải ta cứ như vậy ôm ngươi đi ra.
Trần Thuấn thấp giọng đe dọa.
Hừ hừ, ta không sợ, ta như vậy, người khác liền nhìn không thấy mặt của ta.
Vân Dịch cúi đầu, đem đầu chầm xuống, chóp mũi vuốt ve Trần Thuấn cái cổ, dùng tóc cắt ngang chán che kín khuôn mặt. Nàng hít sâu một hơi, ngửi ngửi Trần Thuấn trên thân dễ ngửi quen thuộc hương vị, cùng lúc trước món kia áo khoác hương vị đồng dạng. Chỉ tiếc bị tắm không có, nếu không đem hắn trên người lột xuống, Trần Thuấn cảm giác chính mình giống như là ôm hùng bá, nó cũng hầu như sẽ trên người mình ngửi tới ngửi lui. Thật tình không biết tiểu ma nữ trong đầu ngay tại tự hỏi một ít biến thái sự tình. Trần Thuấn đương nhiên sẽ không cứ như vậy ôm Vân Dịch đi ra ngoài, chỉ có thể một bên sờ sờ tiểu ma nữ đùi, một bên chờ lấy nàng lúc nào hút đủ rồi có thể xuống tới. Ngươi nếu không phải ma nữ, thả cổ đại nhất định là yêu tinh.
Có ý tứ gì?
Vân Dịch không hiểu. Chuyên hút nam nhân dương khí nữ yêu tinh.
Thôi đi, ta mới sẽ không hút người khác đâu, ta chuyên hút ngươi.
Vân Dịch cắt một tiếng, khó chịu ngẩng đầu lên, lập tức nhắm ngay Trần Thuấn mặt, hung hăng đem bờ môi in lên. Thủy Trung vẫn là không dám đối với hắn miệng ra tay.
Ba.
Tốt, ta đã hút đi người dương khí. Vậy ta có thể hút trở về sao? Trần Thuấn ấm áp khí tức phun ra tại Vân Dịch chỗ cổ áo. Nàng thân thể run lên, lập tức dây rủa lấy từ trên thân Trần Thuấn nhảy xuống tới, giật giật mép váy. Kiểm tra cái gì, chính mình liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Muốn để hắn cùng chính mình hút hắn đồng dạng hút chính mình, nàng e lệ.
Không sai, Vân Dịch chính là cái song ngọn nữ nhân.
Không cho ngươi hút, đi rồi, ngươi đem kiếm ẩn thân rơi, chúng ta coi như là vừa tham gia xong triển lãm ạ niệm trở về là được.
Nhưng ta còn là muốn hút.
Im miệng.
Vân Dịch rôi ra ngón tay, ấn tại Trần Thuấn trên môi, ngắt lời hắn. Dạng này, đã đủ rồi. Nàng cười một tiếng, đem ngón tay nhẹ nhàng điểm vào trên môi đỏ của mình. Trần Thuấn gạt ra lông mày, hắn cảm thấy mình bị tiểu ma nữ xáo lộ. Vân Dịch không để ý đến hắn nữa, xoay người hướng trên đường cái đi đến. Nàng lần này đi ra ngoài, không mang theo đại ma pháp mũ, đi trên đường mặc dù cũng sẽ hút con người, nhưng kỳ thật cũng không có đặc biệt kỳ quái. Hai người chỉ là bị vào trước là chủ quan điểm cho ảnh hưởng tới. Bao quát Trần Thuấn cũng thế, bởi vì khuôn mặt nguyên nhân, đi trên đường người qua đường đều coi là đó là cái gian tiếp xưa cổ xuất khí tiểu ca mà thôi. Về phần sau lưng kiếm, Trần Thuấn cũng không có nghe Vân Dịch tận thân rơi, mà là hết thể giải thích là làm bằng gỗ đạo cụ. Chỉ cần không ra khỏi vỏ, liền sẽ không bị phát hiện, thực sự muốn ra khỏi vỏ, liền dùng chướng nhãn pháp che đậy một chút là đủ. Nói đùa, thân là một cái kiếm tiên, sao có thể không có kiếm đâu? Bởi vì Trần Thuấn ngẫu nhiên ngừng chân, đeo kiếm mà đứng dáng người thẳng tắp lại xuất khí, cực kỳ giống tiểu thuyết trong trò chơi đi ra kiếm hiệp kiếm tiên. Trêu đến không ít dạo phố cô gái xinh đẹp mà nhóm tiến lên hỏi thăm phương thức liên lạc. Dù là các nàng gặp được vị tiên tiếp xưa tiểu ca bên cạnh còn có cái cực kỳ đẹp đẽ nữ hài nhi tại, cũng là lớn mật nói ra chính mình đối Trần Thuấn vừa ý. Vân Dịch nhe răng muốn đưa các nàng đều đổi đi, cũng chăm chú khoác lên Trần Thuấn cánh tay, dùng cái này đến biểu thị công khai vị này kiếm tiên quyền sở hữu. Các nàng cũng không để ý tới Vân Dịch, từng cái liếc qua Vân Dịch về sau liền thẳng người huyền diệu vô liếng. Các nàng so Vân Dịch càng hiểu một cái đạo lý, hạnh phúc phải nhờ vào chính mình tranh thủ. Trần Thuấn gặp được loại tình huống này, đều là mặt không thay đổi khoát khoát tay, lạnh nhạt nói một câu, thật có lỗi, ta có bạn gái. Những cái kia nữ hải nhi liền sẽ cảm giác sâu sắc đáng tiếc bại lui, mà Vân Dịch liền sẽ nhu thuận một đoạn thời gian, an tĩnh bị Trần Thuấn nắm khắp nơi đi dạo. Nguyên lai, trong lòng của hắn, ta là như vậy thân phận a. Vân Dịch mừng thầm, đem trong ngực Trần Thuấn cánh tay ôm chặt hơn chút nữa. Trần Thuấn cảm nhận được trên cánh tay truyền đến mềm mại xúc cảm, cũng là không khỏi hò khan hai tiếng. Tiểu ma nữ ôm cũng quá chặt một chút. Trần Thuấn mang theo Vân Dịch lắc đến một nhà bán bạch tuộc trên mặt tiền cửa hàng, chuẩn bị mua một chút dùng để ném cho ăn tiểu ma nữ. Vân Dịch túi đầu nhìn xem mũi chân, ngón tay vô ý thức tại Trần Thuấn trong lòng bàn tay tô tô vẽ vẽ. Mỗi lần Trần Thuấn bởi vì cảm thấy ngứa mà rút rút thời điểm, Vân Dịch liền sẽ cười ra tiếng, phảng phất phát hiện một loại nào đó mới lạ chơi vui đồ chơi. Vân Dịch cái mũi khẽ nhúc nhích, nhăn lại đẹp mắt lông mày. Tất 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 tất, ma nữ già đã có phản ứng. Có tốt nồng đồ trang điểm hương vị. Có nữ nhân xấu ngay tại tiếp cận mình kiếm tiền. Lan a. Nữ nhân xấu. Chương 126, đột nhiên xuất hiện tỏ tình. Vân Dịch lập tức cảnh giác lên, tiện thể lấy dựng lên ngốc lông. Tại ban đầu biết được Trần Thuấn kén vợ kén chồng giờ chuẩn, Vân Dịch liền một mực chuẩn bị ứng đối ra sao loại tình huống này. Quyết không thể để nữ nhân xấu tiếp cận Trần Thuấn. Này, tiểu đệ đệ. Một vị bôi diễm trang chức nghiệp bộ váy nữ tử xuất hiện tại Trần Thuấn bên cạnh thân, chống đỡ quầy hàng, bất động thanh sắc gạt ra sự nghiệp tuyến. Vân Dịch liếc mắt liền nhìn ra, nàng tuyệt đối là cái nữ nhân xấu. Này, vị tỷ tỷ này ngươi tốt. Vân Dịch buông ra Trần Thuấn tay, nhảy đến Trần Thuấn khác một bên, cách tại nữ nhân xấu cùng mình kiếm tiên ở giữa. A, ngươi là? Nữ tử lộ ra nồng đậm vẻ nghi hoặc, hiển nhiên đối Trần Thuấn bên cạnh thân tung ra nữ hài nhi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ta là nhà ta bảo bạn gái. Vân Dịch không chút kiêng kỵ nhón chân lên hôn Trần Thuấn bên mặt, cũng kiêu ngạo mà hướng nữ tử ngẩng lên đầu. Nhìn thấy sao? Bản ma nữ tùy tiện thân hắn. Hắn là thuộc về ai, không cần bản ma nữ nhiều lời a. Gặp cô bé này như thế tiểu hài tử khí huyền diệu, nữ tử thổi phù một tiếng cười. Nha, thật xin lỗi, vừa mới thật không có trông thấy ngươi. Một đao đâm vào Vân Dịch trong lòng. Không có việc gì, hiện tại ngươi trông thấy, mời cách bạn trai ta xa một chút. Ta chỉ là ở chỗ này mua bạch tuộc chiên mà thôi, mà lại là so với các ngươi còn muốn tới trước, ngươi không có tư cách đuổi ta đi à? Bộ váy nữ tử hài hước cười, trong con ngươi cất giấu không bị người phát giác mỉa mai cùng kinh thường. Nàng chỉ trong tay bạch tuộc chiên, dùng cái này cho thấy chính mình lời nói là thật hay giả. Có chuyện gì sao? Trần Thuấn thản nhiên nói. Hắn gặp Vân Dịch phồng lên, tiến lên một bước đem chuẩn bị dương nhanh múa vớt Vân Dịch kéo ra phía sau vững vàng bảo vệ. Không có việc gì nha, chính là nhận thức một chút đệ nữ tử kiểu mị vớt vớt bên thai sợi tóc. Nàng ghim lên một cái bạch tuộc chiên, lẹ lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy một chút, cũng đối Trần Tuấn ném đi đếm cái dụ hoặc ánh mắt, còn ẩn ẩn phát ra hừ hừ thanh âm. Vân Dịch buồn nôn đến muốn nói. Trần Tuấn không hề bị lay động, chỉ là trong lòng đi lại một cỗ nộ khí. Đệ, ngươi cái này cô bạn gái nhỏ vẫn rất thú vị. Bất quá ta gặp ngươi hai, hẳn là mới vừa ở cùng một chỗ không bao lâu a. Nữ tử cười nói. Vân Dịch nhịn không được, từ Trần Tuấn sau lưng nhảy ra ngoài. Ngươi có ý tứ gì? Vân Dịch thanh âm cũng lạnh xuống. Không có ý gì, chỉ bất quá đối với một ít đã không có dáng người vô liếng, lại không hiểu nam nhân nữ nhân chiếm hầm cầu không gậy phân hành vi cảm thấy tiếc nuối thôi. Nàng đem một ít hai chữ này cắn đặc biệt nặng. Vân Dịch chán ghét nhìn thoáng qua nữ tử như là diêu võ dương oai trương dương lấy cái gọi là vô liếng, nắm chặt nắm đấm. Nàng biết Trần Thuấn yêu thích, hắn không thích lớn. Ngươi muốn nói cái gì? Trần Thuấn nhíu chặt lông mày, trong thanh âm lộ ra lanh ý. Không có gì, chính là đáng tiếc đệ ngươi cái này tốt dáng người, tỷ tỷ. Nữ tử vừa nói, một bên rỗi ra đầu ngón tay hướng Trần Thuấn trên thân góp đi. Ba. Trần Thuấn hơi vung tay, đưa nàng đưa qua tới ngón tay đánh ra. Vẫn rất kiên ngạo, bất quá, ta chỉ thích như vậy bá đạo. Nữ tử liếm liếm tiên diễm bờ môi, không chút nào tức giận, ngược lại càng thêm hưng phấn. Nàng tinh tế đánh giá một phen Vân Dịch cùng Trần Thuấn, trong lòng cũng không khỏi cảm thán hai người hình dạng sát thực mười phần xứng. Chỉ tiếc,
cái này đệ đệ nhất định bị chính mình cướp đi. Hy vọng tiểu muội muội đến lúc đó đừng khóc cái mũi đi. Đệ đệ, các ngươi vẫn chỉ là tiểu hài nhi a. Nàng như thao nắm chắc thắng lợi, nheo lại mắt. Trần Thuấn cùng Vân Dịch không hiểu, cũng không nói chuyện, hai người cứ như vậy nhìn chằm chằm nàng. Tỷ tỷ nhưng so sánh nàng hiểu nhiều lắm a, ngươi cô bạn gái nhỏ kia xem xét liền vẫn là cái tiểu thí hài, tỷ tỷ không giống, tỷ tỷ hiểu rất nhiều loại kia làm cho nam nhân muốn ngừng không. Đủ rồi. Trần Thuấn thô bạo đánh gãy nữ tử. Thuận tiện còn bưng kín Vân Dịch lỗ tai, Vân Dịch được vòng ngẩng lên đầu nhìn xem Trần Thuấn. Nữ tử hơi ngạc nhiên, lập tức cười ha hả. Nàng biết, Trần Thuấn gấp. Xem ra hai cái này tiểu tình lữ cũng còn không có lăn qua ga giường đây. Kể từ đó, ngược lại để nàng không còn có trêu ghẹo người tiểu đệ đệ này tâm tư. Được rồi, dạy tân thủ cũng không có ý tứ. Nàng bất đắc dĩ nhún nhún vai. Trần Thuấn không nói lời nào, lạnh lùng như cũ mà nhìn chằm chằm vào nàng. Bị không để ý tới, nữ tử giận dữ, chừng trở về. Nhưng mà nàng lại kinh hãi phát hiện cái này nếp xưa trang trí đệ đệ, trong mắt thế mà ngược lại in một thanh kiếm. Kiếm ý sắc bén tựa hồ ngay tại từ trong mắt của hắn chui ra, ngay cả làn da cũng bắt đầu có chút nhói nhói. Nàng đột nhiên dùng mình một cái, cười xấu hổ vài tiếng, hoảng hốt rời đi. Trần Tuấn nhìn chăm chú lên nữ tử bóng lưng rời đi, ghim lên một con bạch tuộc chiên, nhét vào Vân Dịch miệng bên trong. Nàng chạy thế nào rồi? A, nàng nói cảm thấy mình không có người xinh đẹp, xấu hổ không chịu nổi. Trần Tuấn gắn cái nói dối. Vừa dứt lời, Trần Tuấn tâm niệm vừa động, hán. Vân Dịch nhẹ gật đầu, nhai lấy miệng bên trong bạch tuộc chiên. Nàng lười nhác đem những cái kia nữ nhân xấu để ở trong lòng. Nàng cũng lấy ra một cây tham trúc, ghim lên một cái bạch tuộc chiên, tiến đến Trần Tuấn trước mặt. Há mồm. A. Trần Tuấn rũi ra đầu, ngậm lấy Vân Dịch ghim lên bạch tuộc chiên, Vân Dịch gặp đây, hạnh phúc cửa ra bong bóng. Hai người đi ra mặt tiền cửa hàng, song song đi trên đường, chẳng có mục đích đi lung tung. Trần Tuấn, vừa mới ta nói mình là bạn gái của ngươi, ngươi không có ý kiến gì a? Vân Dịch kéo Trần Tuấn cánh tay, có chút nhăn nhó mà hỏi thăm. Trần Tuấn suy tư mấy giây. Hắn cũng đã nói chính mình là có bạn gái, mà lại mỗi lần nói câu nói này thời điểm, đều vẫn là chỉ vào tiểu ma nữ nói. Đương nhiên không biết ta, bất quá. Ma dược và thuế. Bất quá cái gì? Bất quá, ta có thể hay không coi là thật đâu. Ai? Có thể hay không coi là thật đâu. Có thể hay không coi là thật đâu. Ta có thể hay không coi là thật đâu. Vân Dịch trong đầu vô số lần vang vọng Trần Thuấn câu nói này, trực tiếp để Vân Dịch đại nào đứng máy. Đây coi như là cái gì? Đột nhiên xuất hiện thổ lộ sao? Đây cũng quá qua loa. Chính mình hoàn toàn. Cái gì đều chưa chuẩn bị xong. Mặc dù đã sớm biết có một ngày này, thật là đến thời điểm, lại cảm giác quá không chân thật. Ngươi ngươi ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Vân Dịch lắp bắp, chân tay luống cuống. Rõ ràng cho tới nay, đều là chính nàng tại tình cảm của hai người lôi kéo bên trong chiếm cứ tuyệt đối thượng phong cùng chủ động vị. Làm sao đột nhiên, tựa hồ liền phát sinh cải biến cực lớn đâu? Chính là mặt chưa ý tứ nha, ta nói ngươi là bạn gái của ta, ngươi không phải cũng một chút cũng không phản kháng sao? Trần Thuấn bỏ đầu. Ta đương nhiên không phản kháng a, ta như vậy thích ngươi. Vân Dịch vừa nói xong câu đó, liền ngốc ngay tại chỗ. Đến cùng, là ai bị sử dụng ma dược a? Vì cái gì chính mình sẽ trực tiếp nói ra miệng? Vì cái gì a? Không không không. Ý của ta là, ta nguyện ý làm người bạn gái. Ai? Không, ta. Vân Dịch nói năng lộn xộn, càng nói càng gấp, cuối cùng bịch một tiếng, biến thành một cái mặt đỏ tiểu ma nữ cúi đầu không nói gì nữa. Vân Dịch chăm chú cắn môi, muốn khóc. Nàng đem tất cả nên nói còn chưa nói, một mạch nói hết ra. Kêu ma dược, tuyệt đối là tác dụng tại trên người mình đi. Có phải hay không phun Trần Tuấn thời điểm, chính mình cũng hút một chút đi vào. Chương 127, thích nhất ngươi. Không biết có phải hay không là bởi vì ảo giác. Hai người cảm giác hết thảy chung quanh bỗng nhiên trở nên an tĩnh lại, người đi đường cũng dần dần thưa thớt. Chỉ có không biết nhà ai cửa hàng, ngay tại nhẹ giọng đặt vào tiểu điện cùng chính đột nhiên xuất hiện tình yêu. Không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Thời gian tại lặng yên không một tiếng động trôi qua. Xông lên đầu đầy bụng ngôn ngữ, biến mất vô tung vô ảnh. Vẻ đẹp của ngươi động lòng người, để cho ta không cách nào ngay thẳng yêu ngươi. Chính như ca từ bên trong nói tới ngày hôm đó, vào lúc đó, tại chỗ kia, nếu như chưa từng cùng ngươi gặp gỡ bất ngờ, chúng ta sẽ vĩnh viễn là người xa lạ. Đừng có lại vì người khác dấu ngon dấu ngọt mà động tâm. Vân Dịch cùng Trần Thuấn lẫn nhau đều ước thúc không được lòng của mình, càng ngày càng ưa thích đối phương. Vân Dịch vội muốn chết, nàng hiện tại rất muốn hất ra Trần Thuấn tay, lui về nhà a. Nhưng mà Trần Thuấn tựa hồ biết được Vân Dịch ý nghĩ, vững vàng đưa nàng tay nhỏ bắt trong lòng bàn tay, hoàn toàn không cho tiểu ma nữ cơ hội chạy trốn. Thừa dịp cái này ma dược thời cơ, hắn có thể thử to gan hơn một chút, cũng xác nhận một chút tiểu ma nữ tâm ý. Kia, ngươi tâm ý đâu? Thích ta sao? Vân Dịch thanh âm lộ ra một cỗ cẩn thận từng ly từng tí, sợ Trần Thuấn sẽ nói không. Thích nha, đương nhiên thích, một mực vẫn luôn thích. Trần Thuấn cười. Vân Dịch đứng tại chỗ, hai mắt thất thần nhìn chằm chằm Trần Thuấn mặt, mắt to vành mắt bên trong lập tức liền bị kín một tầng hơi nước. Lâu như vậy, rốt cục nghe được câu này, là ma dược hiệu quả sao? Vẫn là nói là chính hắn muốn nói ra khỏi miệng đâu. Đừng khóc, ngươi khóc cũng không cần ngươi. Trần Thuấn làm bộ nghiêm túc. Vân Dịch sửng sốt quất lấy cái cằm, đem nước mắt cho xinh đình chỉ. Không cho phép không quan tâm ta. Cái này mềm mại thanh âm, để Trần Tuấn tâm đều nhanh hóa. Ngươi bây giờ thế nhưng là ta chuẩn bạn gái, đương nhiên sẽ không muốn ngươi. Trần Tuấn giữ chặt trong lòng bàn tay non mềm tay nhỏ.
cái gì chuẩn bạn gái? Ta chính là ngươi bạn gái. Hiện tại là được. Vân Dịch chu miệng nhỏ tức giận nói. Tốt tốt tốt, hiện tại là được. Nếu không phải tại trên đường cái, Vân Dịch có thể khẳng định, mình tuyệt đối nhịn không được hôn lên Trần Thuấn môi. Trần Thuấn, ta muốn ngồi phi kiếm, bay vừa bay. Vân Dịch từ đầu đến cuối chính không thể tin được thân ở hiện thực. Nàng dùng sức méo nhéo mặt, đau. Hai người trốn đến không người hẻm, Trần Thuấn đem phi kiếm tế ra, cùng sử dụng pháp thuật đem nó biến lớn, lớn đến có thể nằm thẳng hạ hai người trình độ. Nguyên lai, ngươi phi kiếm này có thể biến lớn như vậy. Vân Dịch có chút ưu ván. Có thể biến lớn như vậy, vì cái gì trước đó đều không thay đổi, nhất định phải chính mình đứng ở phía sau ôm hắn mới có thể bảo trì cân bằng. Muốn cho ngươi ôm ta. Trần Thuấn ăn ngay nói thật. Vân Dịch hờn dỗi thầm mắng vài tiếng. Nhất định vẫn là ma dược đang có tác dụng. Không phải hắn làm sao như thế ngoan ngoãn mà nói ra miệng. Trần Thuấn nhảy lên phi kiếm, ngồi xếp bằng xuống, Vân Dịch ngay tại Trần Thuấn bên người ngồi, nghiêng đầu tựa ở trên người hắn. Ẩn thân pháp thuật sử dụng về sau, hai người liền không gặp được lẫn nhau. Nhưng không quan hệ, Vân Dịch có thể cảm nhận được hô hấp của hắn, hắn nhiệt độ. Trần Thuấn cũng thế, đem tiểu ma nữ hương mềm thân thể kéo, cảm thụ được khí tức của nàng. Mặc dù ta biết làm bạn gái của ngươi, đây là hẳn là, nhưng ngươi có thể hay không ít vò mấy lần? Vân Dịch yếu ớt thanh âm truyền đến. Ngươi muốn sờ, liền sờ sờ chân đi. Vân Dịch nện bước đuổi, đem nó vượt tại Trần Thuấn trên đùi. Sau đó lục lọi bắt được Trần Thuấn tay, đem nó đặt ở bắp chân của mình trên bụng, cũng bắt lấy tay của hắn, giúp hắn sờ lên bắp chân của mình. Miễn cho hắn nhìn không thấy, lại tìm nhầm địa phương, sờ đến cái khác kỳ quái địa phương đi. Vân Dịch ngẩng đầu nhìn trời, vẫn như cũ cảm thấy như là ảo mộng. Nàng cũng không nói lên được vì cái gì chính mình bỗng nhiên muốn cùng Trần Thuấn cùng một chỗ ngồi phi kiếm, có lẽ chỉ là muốn cùng hắn hai người đơn độc đợi cùng một chỗ. Hai người về sau liền không có lại nói tiếp, nhưng mà song phương nỗi lòng lại như cũ đang thong thả ấm lên. Thậm chí cả Vân Dịch cuối cùng cả người đều nằm tiến vào Trần Thuấn trong ngực, mặc cho hắn ôm. Nếu là không có ẩn thân lời nói, Vân Dịch kỳ thật chỉ cần ngẩng đầu, liền có thể từ đôi đến đầu hôn Trần Thuấn. Trần Thuấn chỉ cảm thấy đạo tâm thông suốt, thần thanh khí sảng, giống như lần thứ nhất dẫn khí nhập thể bước vào tu hành đường. Hắn còn muốn đối tiểu ma nữ nói càng nhiều, tốt nhất có thể đem chính mình tất cả cảm xúc đều nói cho nàng nghe. Vân Dịch dần dần cảm thấy sau lưng có cái gì đang động, không quá dễ chịu, chỉ có thể chuyển lấy thân thể đến nơi khác, chỉ vào Lạc Thành kiến trúc cao nhất, Lạc Thành tháp truyền hình, để Trần Thuấn hạ xuống. Hai người giải trừ ẩn thân, lẫn nhau nhìn qua đối phương ánh mắt thâm tình. Trần Thuấn, ngươi nói với ta những lời này, không phải ma dược đang có tác dụng a? Vân Dịch đứng ở sân thượng đỉnh, mặt hướng Trần Tuấn hai tay chắp sau lưng, cười hì hì hỏi: "Ma dược, không phải cũng là ta chân thật nhất trong lòng nói sao?" Trần Tuấn buông tay: "Ừm, thật khả nghi đây." Vân Dịch chống đỡ lấy cái cằm cẩn thận suy nghĩ. Nàng cảm thấy, Trần Tuấn tựa hồ giống như là có dự mưu. Nếu không thăm dò một chút, vậy ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi nhất định phải tại nửa giây bên trong, cũng chính là hoàn toàn không thông qua suy nghĩ tình huống dưới trả lời ta. "Tốt, vậy ngươi hỏi đi." "Ừm, vậy ta hỏi ngươi, đêm hôm đó, ta và ngươi đụng ngã thời điểm, ngươi đến cùng có nhìn thấy hay không nội ý của ta?" Vân Dịch nghiêm mặt nói: "Không có." Trần Thuấn ngẩng lên đầu, lẽ thẳng khí hùng: "Vậy ta hỏi lại ngươi, ngày đó ta mặc áo lót là màu gì?" "Màu đen." Trần Thuấn thốt ra. Vân Dịch nheo lại mắt: "Lừa đảo." Quả nhiên, nam nhân đều là đại lừa gạt. Ma dược nhất định là đã mất hiệu lực. Hắn vẫn còn làm bộ ma dược như cũ đang có tác dụng dáng vẻ. "Ngươi có phải hay không đang gạt ta?" Vân Dịch cọ sát lấy răng, dựng lên lông mày: "Tốt ta, ta nhìn thấy, màu đen viền ren." Trần Thuấn xì hơi. Trùng hợp, một cỗ từng cơn gió nhẹ thổi qua, dương lên Vân Dịch váy, nàng vội vàng kẹp chặt hai chân đè xuống. "Cho nên ngươi căn bản là không có bị ma dược ảnh hưởng đúng hay không? Ngươi có phải hay không liền muốn gạt ta nói ta thích ngươi?" Làm tức chết, vốn là muốn để hắn mở miệng trước, làm sao lại chính mình nói ra trước đã? "À không, ngay từ đầu ta quả thật bị ngươi ma dược cho ảnh hưởng tới, đem tất cả lời trong lòng đều nói ra miệng." "Sau đó thì sao?" "Phía sau ngươi nói lời, đến cùng là ma dược tác dụng dưới nói thật, hay là lời nói dối?" "Sau đó ta liền muốn thừa cơ hội này, đem tâm ý của mình nói cho ngươi, đương nhiên cũng sẽ muốn biết tâm ý của ngươi. Chỉ bất quá không nghĩ tới ngươi sẽ trực tiếp nói ra khỏi miệng." Trần Thuấn giải thích chính mình nói đều là lại thật bất quá lời thật lòng. Vân Dịch thẻ lưỡi, chính nàng đều không nghĩ tới, chính mình sẽ trực tiếp nói ra ta như vậy thích ngươi dạng này thẳng cầu. Ma dược đến cùng là lúc nào mất đi hiệu lực? Liên vừa mới. Nữ nhân kia đi về sau. "Nha." Vân Dịch gật gù đắc ý, suy tư Trần Thuấn trong lời nói lỗ thủng. "Vậy ta muốn nghe một lần hoàn chỉnh, có thể chứ?" Nàng từ bỏ suy nghĩ. Nàng muốn nhất, đã được đến. "Có thể." Trần Thuấn háng giọng một cái, mặt mo ửng đỏ. Hai người tựa hồ có thể nghe thấy lẫn nhau kia cấp tốc nhịp tim. Vân Dịch một mặt chờ mong. "Vân Dịch, ta ma nữ đại nhân, ta thích ngươi." "Nghe không được." Vân Dịch đảo lia liễu mắt. "Thanh âm nhỏ như vậy, nói cho quỷ nghe đâu. Cho bản ma nữ lớn tiếng một điểm." "Ta ma nữ đại nhân, ta thích ngươi." "Nghe." "Không." "Gặp." Vân Dịch khỏe miệng đã nhanh muốn liệt đến sau đầu đi. Thật là dễ nghe, rất muốn lại nghe vô số lần. "Ta ma nữ đại nhân, ta thích ngươi." "Nghe thấy á." "Ha ha." Vân Dịch cười to. Nàng dùng hết khí lực đối sau lưng bầu trời hô lớn. "Kiếm của ta tiên thân thuộc. Bản ma nữ cũng thích ngươi. Thích nhất ngươi." Chương 128, ma nữ hôn sâu. Vân Dịch đem trong phổi không khí một mạch toàn bộ hô tận, dù sao bên người ngoại trừ Trần Thuấn,
liền đã không còn người. Chỉ cần một mình hắn, chỉ cho phép một mình hắn nghe thấy như vậy đủ rồi.
Biết, ngươi hô lớn tiếng như vậy, là muốn cho toàn thế giới cũng nghe được sao?
Ngươi nghe được là đủ rồi.
Vân Dịch nói thầm.
Kỳ thật rất sớm trước đó liền muốn nói với ngươi.
Vân Dịch bộ dạng phục tùng nói.
Vậy tại sao không nói đâu?
Thẹn thùng.
Vẫn là sợ ta cự tuyệt.
À không, ta muốn nghe ngươi nói trước đi, ngươi biết không, ngươi còn thiếu ta một ngày tự do ngày.
Có thể quỵt nợ sao?
Đương nhiên không được.
Nguyên bản ta muốn dùng tự do ngày để ngươi tỏ tình.
Hiện tại bất thình lình tỏ tình, đem Vân Dịch kế hoạch toàn bộ làm rối loạn.
Trần Thuấn đều đã quên đi cái này một gốc dạng, nguyên bản hắn còn có tay cầm tại tiểu ma nữ trong tay.
Một ngày này tự do ngày, trước hết giữ lại.
Chờ lấy về sau ngươi nếu là muốn theo ta chia tay, ta liền dùng cái này giữ lại ngươi.
Không có một ngày như vậy.
Trần Thuấn vô bộ ngực cam đoan.
Hai người đều trốn không thoát.
Nàng giang hai cánh tay, cẩn thận từng ly từng tí dọc theo sân thượng biên giới đi lại.
Hiện tại tính là gì?
Xem như công đức viên mãn sao?
Rất muốn gặm kiếm tiên a.
Nàng ngồi đi một bước, liền quay đầu mong đợi nhìn một chút Trần Thuấn, như cái chờ đợi tán dương tiểu hài nhi giống như.
Cẩn thận một chút, đừng rơi xuống.
Trần Thuấn lo lắng nói.
Ma nữ biết bay, ân, không có cái chổi cũng có thể bay.
Ta cũng biết bay.
Trần Thuấn mười phần kiêu ngạo.
Kia.
Vân Dịch quay người đối mặt Trần Thuấn, hướng Trần Thuấn vươn tay.
Nàng thật là sợ đây là một giấc mộng.
Nếu là sau khi tỉnh lại, hết thảy đều là ảo ảnh trong mơ, nàng không biết nên làm ra như thế nào biểu lộ.
Nghe nói, rơi xuống sẽ cho người mộng tỉnh.
Tiếp được ta.
Vân Dịch nhẹ giọng nỉ non, thân thể ngửa ra sau, hướng phía sau rơi xuống.
Rơi xuống cảm thụ chân thật như vậy, nhưng lại không có mộng tỉnh dấu hiệu.
Không phải là mộng.
Trần Thuấn giật mình, tiểu ma nữ này thật là biết gây sự.
Hắn đạp nhẹ một bước, thả người nhảy xuống sân thượng.
Vân Dịch nhìn trước mắt cái kia ngay tại tiếp cận chính mình, sắc mặt viết đầy lo lắng kiếm tiên, thôi động ma pháp chậm lại hạ xuống tốc độ.
Thật không phải là mộng.
Thật là, nào có ngươi dạng này chơi.
Không muốn xuống nữa.
Trần Thuấn đem Vân Dịch chăm chú kéo, như muốn đem nó tan vào trong thân thể.
Ngữ khí của hắn mang theo một chút trách cứ, nhưng Vân Dịch lại có thể từ đó nghe ra hắn một tia nghĩ mà sợ.
Vân Dịch ôm Trần Thuấn cổ, con mắt không ngừng mà tìm kiếm chính xác vị trí.
Hôn hắn.
Hôn hắn.
Phi kiếm lướt đi, biến hóa thân kiếm, từ Vân Dịch dưới thân đem hai người tiếp được về sau xông lên bầu trời.
Ẩn thân.
Vân Dịch nhẹ giọng nhắc nhở.
Ừm.
Hai người riêng phần mình thi thuật, tính cả phi kiếm cùng một chỗ biến mất tại không trung.
Nô.
Đồng nhiên, Trần Thuấn đột nhiên trợn to mắt.
Có cái gì hương mềm mại non đổ vật in lên hắn môi, nhẹ nhàng mổ một chút.
Như là một đạo mãnh liệt dòng điện, trong nháy mắt để Trần Thuấn thân thể mềm nhũn xuống tới.
Tựa hồ là cảm thấy Trần Thuấn không có phản kháng, tiểu ma nữ liền lần nữa đem ướt át môi nhanh chóng hôn lên.
Tham lam lại điên cuồng.
Trần Thuấn không cách nào dùng ngôn ngữ đi miêu tả cái loại cảm giác này, theo một đầu tiểu xà xâm nhập về sau, Trần Thuấn cũng không còn cách nào bảo vệ tốt tiểu ma nữ tiến công.
Hắn chỉ có thể chống đỡ phi kiếm, mới không còn để thân thể ép đến dưới thân tiểu ma nữ.
Kia thơ ngọt mà linh hoạt tiểu xà, lại đem Trần Thuấn lý trí cướp đi, khiến cho biến thành tùy ý tiểu ma nữ loay hoay đồ ngốc.
Trần Thuấn cái gì cũng nhìn không thấy, giống nhau từng tại sơn trang là phong bế thị giác.
Hắn dứt khoát hai mắt nhắm nghiền, quá chú tâm cảm thụ đến từ tiểu ma nữ tẩy lễ.
Nô ân.
Vân Dịch từ từ nhắm hai mắt, vong tình tác thủ.
Nàng giống một con viên hầu, treo ở Trần Thuấn trên thân, hai chân cuốn tại ngang hông của hắn, ngẫu nhiên hôn trí tỉnh chỗ sâu lúc, nàng liền sẽ kẹp chặt đùi, cũng không cố ý biết lẩm bẩm hai tiếng.
Trần Thuấn nhịp tim như nổi trống, hắn chưa bao giờ có như thế nhiệt liệt cảm xúc.
Đến mức nửa đoạn sau, thậm chí biến thành Trần Thuấn tại hướng tiểu ma nữ tác thủ.
Vân Dịch bộ ngực phập phồng, rất muốn thở một ngụm, nhưng như cũng nên đón tiếp lấy.
Nàng cũng không thể ở chỗ này thua trận.
Đây là quyết định về sau gia đình địa vị trọng yếu giai đoạn.
Căn bản không có người nghĩ đến, không có vật gì không trùng, lại có hai cái ý loạn tình mê người đang chơi hôn môi miệng.
Vẫn là ẩn thân chơi.
Chỉ có thể nói người trong thành quá xanh chơi.
Vân Dịch cũng không biết chính mình cùng Trần Thuấn đến cùng đang phi kiếm bên trên lăn bao lâu.
Các loại hai người đều nằm ngang nhìn trời thời điểm, Vân Dịch đều đã ra một thân đổ mồ hôi.
Vân Dịch tóc cắt ngang trán dính tại trên trán, nàng thở hổn hển thuận thuận, sau đó đập nhẹ bên cạnh Trần Thuấn một quyền.
Lần này, tiểu ma nữ trong ngân hàng, ta số dư còn lại có bao nhiêu rồi?
Trần Thuấn cười khẽ hỏi.
Nghề chính
đều đã là của ngươi, ngươi còn tại hồ cái gì số dư còn lại nha?
Cái này không lộ vẻ ta như cái cực kỳ tàn ác nhà tư bản.
Thâm ta cam tình nguyện.
Vân Dịch dừng một chút, sau đó la lớn.
Vậy liền mời nhà tư bản tại nghề chính tồn càng nhiều tiền vốn đi.
Nàng một cái xoay người, vượt đến Trần Thuấn trên thân.
Vân Dịch mò tới Trần Thuấn mặt, túi người tiếp tục hôn lên.
Lúc này nàng muốn chiếm cứ quyền chủ động.
Đừng đình ta, cho ngươi chặt tin hay không?
Nha.
Trần Thuấn khẽ nhúc nhích thân thể.
Cũng không lâu lắm, Trần Thuấn liền kêu dừng Vân Dịch, bất đắc dĩ xoa xoa mặt.
Ngươi có phải hay không thuộc dê con a?
Có ý tứ gì?
Không có ý gì.
Cắt.
Vân Dịch nằm đang phi kiếm bên trên uốn qua uốn lại, hai tay che lấy chính mình nóng hổi khuôn mặt.
Còn tốt Trần Thuấn nhìn không thấy.
Nàng không thể tin được, chính mình thế mà thật đối Trần Thuấn làm loại sự tình này.
Lúc này là thật hôn cái thoải mái.
Nàng đo lượng hô hấp thời điểm đều không có cố gắng như vậy qua.
Trần Thuấn, chúng ta tìm một chỗ rửa cái mặt, sau đó đi hẹn hò a.
Thì như ăn cơm xem phim dạo phố cái gì, tùy ngươi tuyển.
Kia xem phim đi, hôm nay vừa vặn nhìn thấy một bộ anh em hồ lô đại chiến họ vợ gìn, ta muốn thấy cái này.
Ta cũng nghĩ nhìn.
Đi.
Hai người ẩn thân tiến vào thương thành, Trần Thuấn nắm nàng tiến vào toilet.
Toilet cấu tạo là bên trái nhà vệ sinh nam, bên phải nhà vệ sinh nữ, hai bên công cộng ở giữa bồn rửa tay. Tại bồn rửa tay trước, xác nhận bốn bề vắng lặng không giám sát về sau, hai người song song giải trừ ẩn thân. "Đừng nhìn ta." Vân Dịch đỏ mặt, tức hổn hển xoay người, đem siêu siêu vẹo vẹo quần áo cho chỉnh lý chính. Cầu vai đều trượt rơi mất. Trần Tuấn liếc trộm vài lần, sau đó ho nhẹ vài tiếng, xoay người rửa mặt. Các loại quay đầu, hắn chỉ thấy Vân Dịch soi vào gương đang nhìn cái lưỡi nhỏ thơm tho của mình. Vừa mới bị ngươi cắn một chút, nhìn xem có hay không vết thương. Ngươi cũng cắn ta. Đó là ngươi trước cắn, ngươi chính là thiếu. Vân Dịch hơi đỏ mặt, mắng Trần Tuấn một câu. Sau đó liền tại trước gương lõm lên tư thế tới. Nàng một tay chống nạnh, nghiêng hông, đưa tay chỉ hướng trong gương Trần Tuấn, ra vẻ thâm trầm nói: "Ta chi thân thuộc nha, bản ma nữ mệnh lệnh ngươi, đi cho bản ma nữ mua một thùng bắp rang, phải thùng lớn." "À đúng, ngươi còn phải nắm bản ma nữ đi." "Tuân mệnh ta ma nữ lớn." "Có người đến." Trần Tuấn vừa định phối hợp tiểu ma nữ, lúc này, ngoài hành lang lại chạy vào một cái che lấy hạ bộ, sắp không nín được vội vã đi vệ sinh tiểu ca. Tiểu ca dừng bước lại, ngơ ngác nhìn Vân Dịch ngay tại đối trong gương nâng cao eo duỗi thẳng cánh tay, đều nước tiểu đều đình chỉ. Đây là tại làm gì? Mặc kỳ quái như thế quần áo, đối tấm gương bày ra loại này tư thế còn nói một mình. Vân Dịch dư quang thoáng nhìn hắn, nàng toàn thân run rẩy, nhanh chóng trốn đến Trần Tuấn đạo bào rộng lớn sau lưng, cũng đem đầu chống đỡ lấy lưng của hắn. Trần Tuấn có thể rõ ràng mà cảm nhận được phía sau nhiệt độ tại kịch liệt lên cao. Vân Dịch nhẹ nhàng chật một chút Trần Tuấn thận, ý là để Trần Tuấn nhanh lên nghĩ một chút biện pháp. Trần Tuấn linh cơ khẽ động. Hắn đối tiểu ca xấu hổ cười một tiếng, vươn tay, đầu tiên là ở trước ngực nằm ngang so đo, đại khái dựng lên cái Vân Dịch thân cao, sau đó chỉ đầu của mình, cũng thay đổi một bức bi thương biểu lộ giải phẳng hai tay. Đại khái ý tứ chính là, muội muội ta, đầu óc không dễ dùng lắm, ngốc. Tiểu ca lập tức bịt miệng lại, ánh mắt cực độ đồng tình nhìn về phía Trần Tuấn sau lưng nô ra một đôi mắt, phát hiện chính mình đang nhìn nàng về sau lại lập tức rụt trở về đồ ngốc tiểu muội muội. Hắn tiến lên, lắc đầu, cũng vô vô Trần Tuấn bả vai. Hai người hai mắt đối mặt, tiểu ca cho Trần Tuấn ném đi một cái ánh mắt khích lệ. Trần Tuấn thống khổ mí môi, trùng điệp nhẹ gật đầu. Chương 129, đây là ta kiếm tiên. Chương 129, đây là ta kiếm tiên. Bên hông không ngừng truyền đến bị vặn eo tử đau đớn. Trần Tuấn biết, đây là tiểu ma nữ đang kháng nghị chính mình nói nàng đầu không dùng được. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt Vân Dịch đầu, mới khiến cho nàng thoáng an tĩnh lại. Vân Dịch vẫn chưa đủ bị sờ đầu một cái, nàng trông mong mà nhìn chằm chằm vào Trần Tuấn, quệt mồm. Thật bắt ngươi không có cách nào. Trần Tuấn nghiêng đầu, tại Vân Dịch trên môi thật sâu hôn một cái. Tiểu ma nữ lúc này mới triển khai lông mày, kéo Trần Tuấn cánh tay cùng hắn cùng đi ảnh thành. Phía sau bọn họ, đi ra một cái một mặt ngượng bức tiểu ca. Hắn gãi đầu một cái, đối Trần Tuấn kinh động như gặp thiên nhân. Vừa mới cái kia cổ trang cổ tiểu ca ý tứ, nói là cái kia cô bé áo đỏ mà là muội muội của hắn a. Cái kia còn ba miệng. Hiển nhiên không phải muội muội, nhất định là tình lữ. Thế nhưng là, dụ dỗ thiểu năng là phạm pháp. Hắn nắm nuốt điện thoại, do dự thật lâu, không biết muốn hay không báo cảnh. Nhưng khi hắn nhìn thấy Vân Dịch kia nụ cười sán lạn mắt lúc, vẫn là đưa điện thoại di động thu vào. Chúc các ngươi hạnh phúc. Trần Tuấn nắm Vân Dịch cùng đi đến ảnh thành chỗ bán vé. Vân Dịch liền lặng yên đi theo bên cạnh hắn, đóng vai lấy hắn không miệng đồ đần bạn gái nhân vật. Thậm chí ngay cả chính nàng cũng không biết tại sao muốn dạng này phối hợp. "Ngươi tốt, cho chúng ta hai tấm anh em hồ lô đại chiến họ vợ gì phiếu, châu ngồi muốn liên tiếp." Trần Tuấn tiến lên, đối vẽ tiểu tỷ tỷ mỉm cười. Vẽ tiểu tỷ tỷ bản còn có chút không kiên nhẫn, thấy rõ trước mắt vị này nếp xưa tiểu ca ca khuôn mặt về sau, lập tức sáng lên con mắt. "Cứ rồi." Theo trong trò chơi đi ra đồng dạng. "Khục, hai tấm anh em hồ lô đại chiến họ vợ gì ngay cả tòa phiếu thật sao?" Nhìn thấy nếp xưa tiểu ca ca bên người cái kia tiểu thiếu nữ hải, vẽ tiểu tỷ tỷ nhỏ bé không thể nhận ra thở dài. Nguyên lai danh thảo có chủ a. Bất quá nếu là ra ước hẹn lời nói, thật là nhìn loại này phim sao? Có phải hay không có chút quá quái lạ rồi? Đúng vậy, còn muốn một thùng cỡ lớn nhất bắp rang. Được rồi, các ngươi cái này mặc. Là mới từ triển lãm ạ nỉm trở về. Nàng nghi hoặc mà hỏi thăm, Lạc Thành những ngày này có triển lãm ạ nỉm. Nàng làm sao không biết? A, đúng, mới từ triển lãm ạ nỉm trở về. Vân Dịch lúng túng lừa gạt tới. Tốt a, đối các ngươi yếu điểm một chút cũng sao? Trần Thuấn chuyển con mắt, tinh tế đếm lấy thời gian. Ừm. Vậy liền lại đến một ly đá chanh nước, một chén ấm sữa bò, tạ ơn. Không cần ấm sữa bò, cũng cho ta băng chanh nước là được. Vân Dịch vội vàng cải chính. Nàng xích lại gần Trần Tuấn bên hai, nói khẽ, tạm thời không đến đâu trả, hai ngày nữa. Tiểu tỷ tỷ dị dạng xem xét hai người một chút, trong lòng suy tư quan hệ của hai người. Hiển nhiên nam sinh coi là nữ sinh tới thân thích, muốn cho nàng điểm nóng, mà nữ sinh tựa hồ cũng không có đến thời gian. Nếu là tình lữ, cái này không nên a. Chẳng lẽ còn không phải tình lữ? Ánh mắt của nàng sáng lên. Ngươi tốt, quét ngươi hệ chặt có thể chứ? Vân Dịch nghi ngờ nhìn xem quỷ kế đa đoan nữ nhân xấu, tiết hầu còn phát ra rất nhỏ tiếng lẩm bẩm, cực kỳ giống hổ ăn chó con. Quét ta. Vân Dịch vượt lên trước một bước đem trả tiền mã chùm lên Trần Tuấn trước màn hình, để vẽ tiểu tỷ tỷ quét đến chính mình. Vẽ tiểu tỷ tỷ mặt cứng đờ, như thế hổ ăn a? Muội tử, hắn ngay cả ngươi đến thân thích thời gian đều nhớ không rõ, cẩn thận đừng sai giao a. Nàng đối tủ trước mặt mũi tràn đầy đề phòng, đối với mình níu lại cái mũi áo đỏ muội muội ôm lấy nụ cười thân thiện, cũng đem kia một thùng lớn bắp rang nhét vào trong ngực của nàng, nhỏ giọng chúc phúc nói: cố lên a muội muội. Nàng biết,
cô muội muội này sẽ hiểu chính mình ý tứ. Vân Dịch do dự một chút, nhẹ giọng nói cảm ơn. Đa tạ tỷ tỷ. Vân Dịch biết, tiểu thư này tỷ hẳn là nhìn ra chút cái gì, bất quá nàng hiểu lầm một điểm, kỳ thật hai người là tình lữ a, mặc dù là vừa thành. Nhưng, đây là chính mình kiếm tiền, không thể chia sẻ cho ngươi. Trần Tuấn cầm qua phiếu cùng hai chén băng chanh, cùng Vân Dịch cùng rời đi sân khấu. Vân Dịch quay đầu hướng vẽ tiểu tỷ tỷ phất phất tay. Nàng quay người, uống một ngụm băng chanh nước, hế ẩm hương vị để Vân Dịch nhăn nhăn khuôn mặt nhỏ. Thật chua, ngươi nếm thử. Nàng đưa trong tay băng chanh nước giơ lên Trần Tuấn trước mặt, chờ mong nhìn qua hắn. Trần Tuấn cũng không còn nhăn nhó, thoải mái hít một hơi. Sau đó cùng Vân Dịch cùng một chỗ nhăn nhăn mặt. Vân Dịch cười hì hì nhìn chằm chằm Trần Tuấn thống khổ biểu lộ. Gia hỏa này ngay cả thánh nữ quả chua độ đều không tiếp thụ được, không biết tại sao muốn điểm băng chanh nước đâu. Lại nói kiếm tiên chính là không giống a, ngay cả nhíu lại cái mặt đều đẹp trai như vậy. Trần Tuấn, ta trước đó không phải đã nói với ngươi rồi sao? Nam Hải Tử ở bên ngoài muốn bảo vệ tốt chính mình. Thế nào? Ngươi không thấy được vừa mới cái kia người bán vé tiểu tỷ tỷ, nhìn xem ngươi cũng mắt buốt tâm tâm. Vân Dịch vừa nghiêng đầu, khó chịu nói. Điều này nói rõ bạn trai của ngươi dáng rất đẹp trai a, không tốt sao? Trần Tuấn vô đạo bảo, giả ra lãnh khốc tổng giám đốc băng sơn bộ dáng. Đến vẫn luôn là thuộc về ta, mới tốt, trước kia cũng không biết, nguyên lai ngươi như thế được hoan nên đây. Vân Dịch trong lời nói có cùng chanh nước tương tự vị chua. Vẫn cho là kiếm tiên chỉ có chính mình mới thưởng thức đến, hiện tại thế nào càng ngày càng nhiều người phát hiện hắn. Là bởi vì hắn hôm nay mặc đạo bảo con kiếm nguyên nhân sao? Vân Dịch nắm lên một viên sung mãn bắp rang, hướng Trần Tuấn miệng bên trong lấp đầy. Trần Tuấn có chút rũi cái đầu ăn, thuận tiện nhẹ nhàng liếm lấy một chút tiểu ma nữ tay. Lập tức bị tiểu ma nữ ghét bỏ, cũng tại Trần Tuấn đạo bảo bên trên trà sát nhiều lần. Uy, quá mức a, ngươi nửa giờ sau rõ ràng đều không chê. Chỉ có miệng cùng mặt không chê có được hay không? Vân Dịch đỏ mặt nhỏ giọng cãi lại một câu. Nếu không phải nhiều người ở đây, nàng không phải tại chỗ để ngươi kiến thức một chút nàng ghét bỏ không chê. Nàng lao thích gặm kiếm tiên. Phim còn phải hơn nửa giờ mới bắt đầu, muốn hay không ngồi biết. Trần Tuấn mắt nhìn trong tay phiếu, như thế đề nghị. Ừm, ta muốn bắt búp bê. Vân Dịch chỉ ảnh trong thành búp bê cơ, trong ánh mắt lóe kích động. Tốt, vậy ngươi đợi lát nữa, ta đi đổi điểm tệ. Ừm. Vân Dịch liền ghé vào búp bê cơ cửa sổ thủy tinh trước, nhìn xem bên trong búp bê, tìm mình thích. Thế nhưng là làm sao tìm được, cũng không phát hiện vừa ý, căn bản không bằng trong nhà con kia mô phỏng sinh vật lợn rừng con non đáng yêu. Mà lại lợn rừng con non có giãn 10 phần, cho dù là bị chính mình đánh như tử, cũng có thể lập tức trở về đạn. Những này búp bê cơ bên trong búp bê luôn cảm giác chất lượng rất kém cỏi. Vô lương thương gia liền biết cầm giá rẻ thương phẩm cho đủ số. Trần Tuấn đổi non nửa hộp tệ tử, hắn biết loại này búp bê cơ khẳng định đều là rất hô cha, cũng không đủ tệ tử đừng nghĩ bắt được búp bê. Mà lại liền lấy Vân Dịch đầu, cùng nàng chơi đùa trình độ đến xem, chỉ sợ cái này non nửa hộp tệ tử còn xa xa không đủ. Được rồi, đến lúc đó không đủ đổi lại đi. Hắn nắm nuốt nửa hộp tệ tử, đứng ở búp bê cơ khác một bên, thưởng thức tiểu ma nữ bởi vì đem dán tại cửa sổ thủy tinh bên trên mà biến hình đáng yêu khuôn mặt. Một loại khó mà đè nén yêu thích chi tình tràn ngập toàn thân. Đáng yêu như vậy tiểu ma nữ là bạn gái của mình, thật sự là quá tốt. Trần Tuấn, chúng ta bắt cái này a. Vân Dịch vội vàng hướng Trần Tuấn quát tay, chào hỏi hắn tới. Khẽ cười một tiếng, Trần Tuấn lắc đến Vân Dịch bên người, cùng với nàng cùng một chỗ dán cửa sổ thủy tinh nhìn đồ vật bên trong. Thuận tiểu ma nữ ngón tay nhìn sang, hắn gặp được một con cá nóc con rối. Hiển nhiên, tiểu ma nữ muốn cái kia. Hắn không khỏi chợt chợt tán thưởng. Xem ra, tiểu ma nữ chính mình cũng cho là mình là cá nóc thành tinh. Cá nóc, ta muốn cá nóc. Vân Dịch trong mắt lóe ngôi sao. Người chính là cá nóc. Trần Tuấn cười. Không ra Trần Tuấn sở liệu, hắn câu nói này nói ra miệng về sau, Vân Dịch liền cùng cửa sổ thủy tinh bên trong cá nóc con rối phồng lên. Chương 130, liền sủng hắn. Cho ta tệ, ta muốn bắt cá nóc. Tiểu ma nữ hướng Trần Tuấn giơ ra tay nhỏ, hung hăng. Trần Tuấn quay lưng lại đem tệ tử hộp đặt ở búp bê trên máy, một tay nắm một cái trong lòng bàn tay. Hắn xoay người, đem hai tay giơ lên Vân Dịch trước người, hướng hắn chép miệng. Ra hiệu để tiểu ma nữ đoán xem cái tay nào bên trong có. Ngươi tuyển con nào, trong tay tệ tử liền đều cho ngươi. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, người trưởng thành đương nhiên là tất cả đều muốn. Vân Dịch yêu kiều cười, một tay lấy Trần Tuấn hai tay kéo qua, kẹp ở dưới nách đem hắn ngón tay một cây lấy ra. Trần Tuấn để ép vuốt ve tiểu ma nữ mềm mại chỗ, nàng tựa hồ cũng không cố ý biết đến, Trần Tuấn liền không dám hành động thiếu suy nghĩ, mặc cho tiểu ma nữ cướp đi tiền trò chơi. Thuận tiện còn gãi gãi lòng bàn tay của hắn, tại kém chút bị Trần Tuấn bắt được tay nhỏ thời điểm, vòng quanh tệ tử đào thoát. Ngươi cái tay này liền một cái tệ, cái tay kia cũng liền năm cái tệ, ngươi có phải hay không muốn để cho ta chơi? Tiểu ma nữ ưu ái nói. Còn lại lưu cho chính ta chơi, ta đánh chết ngươi. Tiểu ma nữ nghiến răng nghiến lợi. Nha, bên trái chính là cái này. Vân Dịch chợt vồ ân phím, cánh tay máy cánh tay chậm rãi hướng phía dưới, nó bắt lấy cá nóc tròn vo thân thể, nhẹ nhàng trượt đi, kẹp cái không. Nàng sờ lên tệ rãnh, giống đồ ăn. Trần Tuấn ngay tại một bên chế giễu nàng. Vân Dịch không phục lắm, đẩy Trần Tuấn lưng, ngươi đi ngươi đến, ta đến liền ta tới. Hắn cầm bút lên một viên tiền trò chơi, quăng vào bút bê cơ. Vân Dịch tựa ở bút bê cơ bên cạnh, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Trên thực tế trong lòng vẫn luôn ngóng trông Trần Thuấn có thể một tệ liền bắt được. Có cái nào nữ hải không hy vọng nhà mình bạn trai là lợi hại nhất đây, dù chỉ là bắt búp bê.
Vậy cũng phải là toàn thế giới bắt bút bên lợi hại nhất cái kia mới là. Lão Ngạo Kiều. Trần Thuấn liên tục xác nhận chính mình quả thật nhắm ngay vị trí, trịnh trọng nhấn xuống ấn phím. Cánh tay máy lắc lắc ung dung chậm rãi hạ xuống, tinh chuẩn kẹp lấy cá nóc thân thể. Nhưng mà cái này cá nóc giống như là tiểu ma nữ biến, giống như tiểu ma nữ bọc lấy chỉ đèn quần tất đuổi chân nhắn, tay vồ một cái, lúc này là bắt lấy, nhưng một hồi liền trượt đi. Thạch Trùy, nàng chính là cá nóc tinh. Có lẽ, chỉ có nàng cái chổi mới có thể bắt được nàng. Cánh tay máy trên cánh tay giống tuyết, Trần Thuấn mặt tối sầm, lúc này đem chọn hộp tệ tử toàn bộ rót vào tệ trong rãnh. Vân Dịch nhìn thấy Trần Thuấn cái này chuẩn bị cùng cá nóc làm một vô lớn cấp trên bộ dáng, học lúc trước Trần Thuấn tư thế cùng ngữ khí chế giễu hắn. Đồ ăn. Trần Thuấn quay đầu, trận nhìn Vân Dịch một chút. Vân Dịch không cam lòng yếu thế, trừng trở về. Búp bê cơ bên trong cá nóc đồ chơi tựa hồ là cùng hắn hai đòn khiêng lên, cho dù là tinh chuẩn trúng đích kẹp lấy, cũng sẽ bởi vì hắn tròn vo thân thể mà trở xuống. Chắc. Trần Thuấn mặt trầm giống như mực, vỗ búp bê cơ, nắm nuốt cuối cùng một viên tiền trò chơi, tức giận đến toàn thân run rẩy. Hắn hai tay run run, đem tiền trò chơi nhét vào búp bê cơ. Giờ phút này, cái này đã không phải có thể hay không bắt được cá nóc vấn đề, mà là hắn có thể hay không vì mình âu yếm bạn gái lấy được nàng âu yếm đồ chơi vấn đề. Việc quan hệ nam nhân tôn nghiêm. Lúc này Trần Thuấn chăm chú nhìn bút bê trên máy tính theo thời gian, nhắm ngay kia nhìn liền mười phần muốn ăn đòn cá nóc thời điểm, thần sắc hắn lạnh lùng nhấn xuống cái nút. Cánh tay chậm rãi hướng phía dưới, thuận lợi đem cá nóc ngượt mà thân thể kẹp lấy. Vân Dịch khẽ nhếch lấy miệng cầm nhỏ quyền, dần dần lộ ra thần sắc ước ao. Trần Thuấn cũng xoa xoa trên trán đổ mồ hôi. Nhưng mà, đứng máy giới chảo tí rôi trở lại gạch ngang bên trên lúc, rất nhỏ chấn động, còn kia chảo tí tựa như bật kỉnh sần, một bên run, một bên đem kẹp lấy cá nóc cho nôn ra ngoài. Yên tĩnh. Búp bê cơ trước sắc mặt hai người lập tức trở nên cực kỳ khó coi, bọn hắn đều cảm giác bị cái này cá nóc cho đùa bỡn. Hắn Trần Thuấn chưa từng nhận qua loại này ủy khuất. Thật cá nóc hắn đều có thể viễn trình thao túng dưới phi kiếm sông tùy tiện bắt, chuyện này thế mà cái này đều bắt không được. Mà lại cái kia móng vuốt, có phải hay không quá phận, xoát dầu bôi trơn. Cong. Trần Thuấn đưa tay, chuẩn bị rút ra phía sau phi kiếm. Được rồi. Thuấn ca nhi, được rồi được rồi. Vân Dịch vội vàng đè lại Trần Thuấn tay, giống trấn an tiểu hài nhi đồng dạng vỗ vỗ lưng của hắn. Ta chỗ này còn có một cái, ngươi lấy thêm đi chơi. Vân Dịch mở ra bàn tay, lòng bàn tay thình lình nằm một viên màu bạc trắng tiền trò chơi. Đây vốn là nàng muốn trộm giấu đi làm kỷ niệm. Rõ ràng là mình muốn đến bắt búp bê, là mình muốn con kia cá nóc, thế nào cuối cùng biến thành Trần Thuấn cùng nó đòn khiêng lên. Trả hết đầu. Trần Thuấn nhắm mắt, ngón giữa cùng ngón áp út bên trong cong dựng lên cái đạo chỉ, tốt tốt thì thầm không biết nói chút cái gì, Vân Dịch chỉ nghe gặp cái gì thái thanh cái gì, đại khái hiểu kiếm tiên đoán chừng là đang nói ông trời phù hộ, chúng cho ta. Hai người mắt lom lom nhìn cuối cùng một viên tiến vào búp bê cơ. Phát ra loảng xoảng va chạm tiếng vang. Vân Dịch, ngươi đến ấn ấn khóa, ta đến thao túng phương hướng. Ừm. Vân Dịch giọng dịu dàng đáp ứng, lập đến Trần Thuấn bên người, tại ấn phím bên trên vào chỗ. Một phần nhỏ ma lực tụ tại trong lòng bàn tay của nàng, lặng yên dọc theo ấn phím hạ khe hở chui vào bút bê cơ nội bộ. Nàng bất động thanh sắc dùng ánh mắt còn lại nhìn chăm chú lên Trần Thuấn bên kia động tĩnh, cẩn thận từng ly từng tí không cho hắn phát hiện chính mình tiểu động tác. Làm một hợp cách bạn gái, nàng đến thỏa mãn bên cạnh mình cái này ngây thơ quỷ nhảm chán lòng tự trọng mới được. Dù là hắn không biết, cũng không quan hệ. Thích hắn liền nên bộ dạng này làm, chính là muốn sùng ái hắn. Chương 131, chúng ta ở cùng một chỗ. Vân Dịch tự nhiên cũng nghe thấy chung quanh tiểu thí hải kinh hô, sau đó liền vang lên phụ nhân răn dạy âm thanh. Vân Dịch kinh ngạc túi đầu nhìn thoáng qua bụng to ra, chợt nhìn còn rất giống có chuyện như vậy. Nàng đảo tròn mắt, cứ như vậy đem bụng cứng lên, tay vịn eo, giả bộ như một bộ rất cật lực bộ dáng, sau đó tội nghiệp nhìn qua Trần Thuấn. Nhìn, bản cá nóc tinh có thể, ngươi. Quả nhiên, hắn ý thức được mình bộ dáng như thế ý vị như thế nào lúc, mặt đỏ dần. Tiểu tử cùng bản ma nữ đấu. Vân Dịch âm thầm đắc ý, dù là chính mình kỳ thật cũng xấu hổ muốn chết. Quan nhân. Vân Dịch thẹn thùng thanh âm truyền đến, ngay cả Trần Thuấn ra mặt dày cũng nghĩ tiến lên che miệng của nàng. Đừng đùa, phim sắp bắt đầu. Tướng công. Tốt tốt tốt, nương tử, vậy ta dịu ngươi vào sân có được hay không? Quan nhân thật tốt. Trần Thuấn cứng đờ cười cười. Ta đến cùng là quan nhân vẫn là tướng công. Đều như thế nha, một cái ý tứ. Vân Dịch ai ú viện eo, đưa cánh tay ra hiệu Trần Thuấn nâng chính mình. Trần Thuấn nhăn nhó, do dự không tiến. Vân Dịch liền không ngừng mà hừ nhẹ vài tiếng, thúc giục Trần Thuấn. Dịch dịch. Một đạo thanh thúy tiếng kinh hô truyền vào hai người trong thai. Tạch tạch tạch. Vân Dịch như cái người máy đồng dạng quay lại đầu. Lâm Lâm. Liêu Lâm kéo Hứa Hộc ôm một thùng bắp rang, hai người chỉnh tề hút lấy trong tay trà sữa nhìn qua Trần Thuấn cùng Vân Dịch, bốn người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Người mang thai? Nhanh như vậy? Sơn Trang thời điểm mang thai? Liêu Lâm tò mò chọc chọc Vân Dịch bụng, liên tiếp đặt câu hỏi để Vân Dịch muốn thoát đi địa cầu. Vì sao lại ở chỗ này, sẽ ở lúc này gặp gỡ người quân a? Nga 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 nga. Cá nóc bị Liễu Lâm đâm phát ra thê lương thanh âm. Dịch dịch, ngươi mang thai cái gì a đến cùng? Liễu Lâm ôm bụng nén cười, đối Vân Dịch bảo tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vân Dịch vội vàng từ trong bụng rút ra cá nóc, ném xuống đất. Phốc. Nga. Cá nóc mắng Vân Dịch một câu. Vân Dịch hung tợn trừng mắt nó, ý đồ đem nó cho trừng chết. Trần Thuấn, ngươi đem cái đồ chơi này cầm đi đổi thành tiền hồi máu được rồi, búp bê cơ cửa hàng giống như đều có loại nghiệp vụ này. Em, được thôi.
Hắn có chút không bỏ, dù sao đây là hắn bỏ ra lớn như vậy kỉnh cho Vân Dịch bắt được. Hắn hy vọng Vân Dịch coi như không thích, cũng có thể hảo hảo cất kỹ, đây chính là hai người lần thứ nhất cùng nhau chơi đùa bút bê cơ chứng kiến. Nhưng hiển nhiên, tiểu ma nữ cái này một đợt xã chết được không nhẹ, chỉ sợ về sau mỗi lần nhìn thấy cái này cá nóc, liền sẽ nhớ lại màn này. Trần Thuấn bất đắc dĩ nhặt lên cá nóc, đi tìm bán tệ tiểu ca. Tiểu ma nữ này, thế mà đối với mình sinh xuống tới em bé tàn nhẫn như vậy, muốn bán đi. Liêu Lâm bung ra Hứa Hộc, đem hắn đuổi đi sang một bên, lôi kéo Vân Dịch ngồi vào khu nghỉ ngơi. Hứa Hộc nhìn qua Thuấn ca nhi bóng lưng, bất đắc dĩ buông tay. Mỗi lần nữ nhân bắt đầu tán gẫu thời điểm, chúng ta nam nhân coi như thật thảm. Dịch Dịch, hai ngươi là tình huống như thế nào mặc thành dạng này? Còn sinh cái cá nóc ra. Liêu Lâm luôn cuống tay chân miêu tả lấy vừa mới quỷ dị chẳng cảnh. A, ta, chúng ta vừa đi triển lãm an nhỉm, cá nóc, bút bê cơ bên trong bát. Triển lãm an nhỉm. Ừm. Cỡ nhỏ loại kia, cho nên không có gì tin tức. Vân Dịch ngay tại nói láo. Vậy các ngươi? Liêu Lâm hướng Trần Thuấn bóng lưng giơ lên cái cằm. Ở cùng một chỗ. Vân Dịch cực kỳ nhỏ giọng đáp lại nói, sắc mặt từng đỏ. Cái gì? Ở cùng một chỗ. Nàng chém đinh chặt sắt nói. Thật. Thuấn ca nhi hắn trước biểu bạch. Liêu Lâm kinh ngạc, mặc dù bạn cùng lớp phần lớn biết Thuấn ca nhi cùng học ủy thường xuyên dính tại một khối, nhưng cơ bản tất cả mọi người suy đoán, hai người này đến lôi kéo rất lâu mới có thể cùng một chỗ. Không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy. Thậm chí còn có đánh cược cuối kỳ trước có thể hay không tu thành chính quả, xem ra có ít người là phải bồi thường rơi quần. Không có. Nhưng cũng kém không nhiều đi, ta trước biểu bạch, bất quá là hắn trước nhấc lên. Vân Dịch giản lược giải thích lấy hai người phức tạp thổ lộ quá trình. Sau đó hai người cùng đi xem phim. Ừm. Cùng một chỗ nha, các ngươi cũng hẳn là đến xem điện con, anh hùng không về a. Chiếu lên trước Hứa Hộ quấn ta rất lâu tới. Vân Dịch lúng túng vò đầu cười ha hả. Hai nàng căn bản cũng không biết còn có nhện con nhìn, mặc dù hai người đối đặc hiệu phiến cũng còn tính yêu thích, nhưng siêu anh hùng nào có anh em hổ lô đại chiến họ vợ gìn có ý tứ. Dịch Dịch ngươi có biết hay không, cái này dạp chiếu phim thế mà trả hết tuyến anh em hổ lô đại chiến ý rồng man. Cũng không biết là thế nào nghĩ, thật sẽ có người nhìn loại này phim sao. Vân Dịch yếu ớt rụt lại đầu. Là họ vợ gìn. Cái gì họ vợ gìn? Liêu Lâm không hiểu. Họ vợ gìn, không phải ý rồng man, Lâm Lâm ngươi vừa mới nói sai. Vân Dịch nhỏ giọng bức. Ngươi làm sao rõ ràng như vậy? Liêu Lâm hồng nghi, mắt sáng như lúc mà nhìn chằm chằm vào Vân Dịch. A ha ha ha. Vừa đi ngang qua thời điểm gặp được, còn cùng Trần Thuấn thảo luận một chút. Vân Dịch khóc không ra nước mắt, cảm giác đang nói láo không đỏ mặt con đường này càng chạy càng xa. Thậm chí nàng phát hiện, vừa mới nàng nói với Liêu Lâm những lời kia bên trong, thế mà chỉ có nàng cùng với Trần Thuấn chuyện này là thật. Rõ ràng chuyện này mới là nhất làm cho người thẹn thùng tới. A, kia cùng đi xem nện con a, chúng ta hẳn là cùng một trận a. Liêu Lâm mắt nhìn điện thoại, 13:50. Hắn cùng Hứa Hộc mua là 2 giờ chiều phiếu. A Ân, ngươi cùng Hứa Hộc đi trước đi, ta cùng Trần Thuấn mua là 2 giờ rưỡi xế chiều. A. Vậy được đi, ta cùng Hứa Hộc tiên tiến trận rồi. Liêu Lâm cảm thấy tiếc nuối, nguyên bản lớp học mình chính phủ liền không nhiều, thật vất vả bắt được học ủy cùng với Thuấn Ca Nhi, còn muốn cùng một chỗ giao lưu trao đổi tâm đắc tới. Tốt, bái Vân Dịch phất phất tay. Bái Liêu Lâm kéo Hứa Hộc rời đi. Vân Dịch vỗ vỗ không quá ngạo nhân lồng ngực, thở phào một hơi. Cuối cùng là ứng phó được. Nặc. Trần Tuấn đem chanh nước đưa cho Vân Dịch, ngồi tại vừa rồi Liễu Lâm vị trí, bất quá hắn lớn mật gần sát Vân Dịch. Vân Dịch đỏ mặt, ngược lại là không có đẩy hắn ra. Ngươi làm sao không có bán đi nó rơi? Một cỗ u hoán khí tức từ Vân Dịch trong thân thể toát ra. Phúc. Nga 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 đói. Cá nóc bị Vân Dịch bóp biến hình. Ta tìm bọn hắn nói muốn tập hợp đủ 3 cái con rối mới có thể trả lại tiền, cho nên ta liền. Trần Tuấn lại từ sau lưng móc ra một con rùa đen, một con đít xanh. Vân Dịch riêng phần mình tiếp nhận nhéo nhéo, ngoại trừ con kia rùa đen bên ngoài, con kia hết xanh cũng cùng cá nóc, sẽ phát ra hoa hoa. Nga 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 thanh âm. Liền rất không hợp thói thường. Những này con rối tự nhiên là Trần Tuấn dùng đạo thuật gian lận kẹp ra, hắn cũng không có tội ác cảm giác. Ai bảo bọn hắn trước không nói võ đức, vậy cũng đừng trách chính mình lòng dạ độc ác. Vân Dịch tím lặng, ba một tiếng nâng chán. Làm ta gom góp 3 con rối về sau, bọn hắn nói với ta muốn tập hợp đủ 10 cái không đồng dạng thức tiền cho chơi, mới có thể trả lại tiền, ta liền. Trần Tuấn móc móc ống tay áo, móc ra một chuỗi màu bạc trắng tiền cho chơi. Từng cái gặt ra, trọn vẹn 10 cái, không giống nhau. Làm ta gom góp về sau, bọn hắn nói với ta, trả lại tiền danh ngạch bị chuột trộm đi. Phúc. Lúc này Vân Dịch nhịn không được, cười ra tiếng, ôm bụng tại chỗ ngồi bên trên không ngừng rút rút. Bọn hắn là tờ giờ giờ đào tạo ra tới. Vân Dịch hết sức vui mừng. Người còn cười. Trần Thuấn im lặng. Thật có lỗi, bởi vì thật thật buồn cười. Vân Dịch nắm qua Trần Thuấn tay, dùng hắn ngón tay cái lau khỏe mắt bật cười nước mắt. Chương 132, ban tiểu ma nữ đầu gối. Vân Dịch nga 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 cười gần nửa ngày, mới chậm tới. Nhìn vẻ mặt buồn bực Trần Thuấn lại nhịn không được cười. Cho nên cuối cùng ngươi không có đem cá nóc cho lui đi, còn nhiều thêm 2 cái. Ừm a, những này làm thế nào, đều nhét ngươi bụng nhỏ bên trong. Trần Thuấn ánh mắt nhìn về phía Vân Dịch bụng. Ngươi lễ phép không? Vân Dịch liếc mắt, đem chính mình bụng nhỏ che tốt, không cho Trần Thuấn lần nữa xâm lược cơ hội. Nơi này, tương lai nhưng còn có càng trọng yếu hơn, càng thêm thần thánh gian khổ nhiệm vụ. Cũng không phải để Trần Thuấn dùng để làm loại sự tình này. Nếu là hắn chỉ là muốn sờ một chút còn chưa tính, vật gì đều hướng bên trong nhét ta. Vậy làm sao bây giờ a?
chẳng lẽ đến một mực cầm những này sao? Trần Thuấn mười phần buồn rầu, hắn hôm nay còn muốn dắt tiểu ma nữ tay nhỏ, cũng không muốn dẫn theo đám đồ chơi này. Ngươi có phải hay không không muốn?
Ta không muốn, những vật này cùng ta trong nhà so ra cực kỳ nhàm chán.
Trần Thuấn là thật chướng mắt những đồ chơi này, ngoại trừ bên trong chứa cái sẽ phát ra tiếng ống nhựa bên ngoài, còn có cái gì mới lạ?
Kia cho ta đi, ta cầm đi đưa cho vừa mới cái kia tiểu thí hải.
Phim còn có 5 phút lại bắt đầu, đi nhanh về nhanh.
Trần Thuấn gật đầu đồng ý, Vân Dịch liền bưng lấy 3 con cổ quái kỳ lạ đồ chơi đi vào tiểu thí hải bên người.
Nàng đối phụ nhân thân mật cười một tiếng lên tiếng chào hỏi, túi người đem 3 con đồ chơi nâng đến tiểu nam hải trước mặt.
Cũng đổi lại đáng yêu thanh tuyến.
Tiểu Băng Hữu, mấy cái này đồ chơi tặng cho ngươi muốn hay không nha?
Vân Dịch lung lay trong tay 3 con rối, ý đồ để hắn đối hắn dẫn lên hứng thú.
Phụ nhân đứng dậy còn muốn ngăn cản, bị Vân Dịch cười ngăn lại.
"Muốn?
Đa tạ tỷ tỷ."
Tiểu Nam Hải vui vẻ ra mặt, nhảy xuống xoa bóp ghế dựa, nhận lấy Vân Dịch trong tay rùa đèn cùng ếch xanh đồ chơi.
Hắn có chút hăng hái nắm nuốt ếch xanh, khiến cho phát ra quát quát tiếng kêu.
Hiển nhiên là mười phần yêu thích.
Vân Dịch liền duy trì lúc trước tư thế, giơ cá nóc chờ lấy.
Nửa phút sau, Vân Dịch mặt đều cười cứng, eo cũng chua, lại vẫn không thấy hắn tới lấy đi cá nóc.